Chương 31. Đây không phải phò mã, đây là hắc mã này cá năm chính mình cho trói lại, chính mình còn đánh đến trên bờ, tại Thẩm Thiên Vạn bên chân đập đuôi cá, tựa như đang làm lũng giống như. Đường Bách đều xem ngây người, còn có thể dạng này. Tống Bạch Nguyệt hơi hơi kinh hô một tiếng, cái này sao có thể? Vận khí tốt. Thẩm Thiên Vạn thấp chê bừa. Cái này có thể dùng vận khí tốt để giải thích sao? Tào Khuê đều cảm thấy, đây là một đầu phát xuân cá. Đường Bách buông xuống cần câu trong tay, thấp giọng nói ra, này chút có thể là theo Tống Lực Đại Đế sống đến bây giờ cá chép, đã sớm có được bản thân linh lực, đừng nói câu được, bắt đều bắt không được, hôm nay thế mà ca nguyện bị trói. Nói xong Đường Bách liền nhìn chăm chú Thẩm Thiên Vạn, Thẩm Thiên Vạn cảm giác, không phải là cái kia viêm hồn quyền đi, tăng thêm huyền quy linh căn tác dụng, mới có thể nhường cá chép làm ra lần này động tác. Ngay tại Thẩm Thiên Vạn nghi ngờ thời điểm, Đường Bách một phát bắt được cổ tay của mình, một cỗ linh lực lập tức tràn vào thân thể. Mà Thẩm Thiên Vạn cảm giác, tự thân linh lực bắt đầu điên cuồng phản kháng, khống đều khống chế không nổi. Một cỗ linh lực lập tức xuất hiện tại Thẩm Thiên Vạn trên thân, linh lực màu xanh lam đem Thẩm Thiên Vạn bao trùm, đang dần dần tăng lên. Tào Khuê người đều choáng váng. Không phải truyền ngôn tam phò mã là cái không có linh lực phế vật sao? Làm sao thân thể đột nhiên đã tuôn ra linh lực? Chẳng lẽ trước kia hắn là chứa? Tống Bạch Nguyệt cũng choáng váng, phò mã từ đâu tới linh lực? Chính mình trước kia thăm dò qua, phò mã trong cơ thể căn bản cũng không có một tia linh lực, nhưng ở lão sư thôi động phía dưới, phò mã linh lực thế mà tuôn ra, mà lại như thế nồng hậu dày đặc, dùng một cái không thể tưởng tượng trạng thái bay lên. Đường Bách trong lòng kinh ngạc không thôi. Vốn chỉ là nghĩ tìm kiếm phò mã thể chất tình huống, không nghĩ tới phò mã trong cơ thể tuôn ra một cỗ linh lực cùng mình đối kháng. Cỗ này linh lực hùng hậu vô cùng, phản phất lấy không hết, đến bây giờ còn tại không ngừng lên cao. Hơn nữa nhìn phò mã sắc mặt, giống như căn bản cũng không biết như thế nào khống chế cỗ này mênh mông linh lực, chẳng lẽ phò mã hắn chính mình cũng không biết sao? Thẩm Thiên Vạn muốn nói, ta biết à, nguyên bản là muốn hỏi hỏi công chúa, dùng như thế nào, ai biết liền bị kéo tới nơi này. Hiện tại tốt, hoàn toàn không khống chế nổi. Mắt thấy linh lực liền muốn xông ra sự viện, đến lúc đó toàn bộ Đế Đô học viện đều có thể trông thấy cỗ này trùng thiên linh lực, thậm chí toàn bộ Đế Đô đều có thể trông thấy. Đường Bách lập tức buông lỏng ra Thẩm Thiên Vạn thủ đoạn, tựa hồ sáng bạch công chúa vì sao lựa chọn phò mã. Hắn không phải phò mã, hắn là một con ngựa ô. Nếu là như vậy, kim cố quyền lực còn có thể một hồi. Xôi trào mãnh liệt linh lực theo Đường Bách buông tay, lấy mắt thường tốc độ xuống hàng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này bầu không khí có chút cổ quái. Đường Bách đó là mang theo ý cười nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, tựa hồ tại chờ Thẩm Thiên Vạn chính mình nói, lần này linh lực là từ đâu tới? Tào Khuê mặc dù kinh ngạc, nhưng còn không đến mức bởi vì cỗ này linh lực liền kiêng kỵ Thẩm Thiên Vạn. Nhưng nếu như Đường Bách nói cho Tào Khuê, vừa mới chẳng qua là thúc giục núp ních một chút, chỉ làm thành như vậy độc tĩnh, Tào Khuê thái độ chỉ sợ cũng không phải hiện tại cái dạng này. Tống Bạch Nguyệt hiện tại là thật không hiểu rõ Thẩm Thiên Vạn, chuyện lúc trước đều có thể từng nói đi, nhưng này linh lực nói thế nào? Linh lực dồi dào, tu luyện bất thành vấn đề. Đường Bách cũng không có đem Thẩm Thiên Vạn điểm phá, nghĩ Thẩm Bạch Nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền biết, đem một bước này ám kỳ cất giấu. Tống Bạch Nguyệt tiên lặng nhẹ gật đầu, có quá nhiều chuyện muốn hỏi hỏi phó mã, ngươi tiếp cận ta đến cùng có mục đích gì? Tào Khuê học thông minh, không nói lời nào, xem lão sư thái độ liền biết. Chẳng qua là, theo Đường Bách, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ là cái gì? Phó mã không phải là không có linh căn, mà là linh căn bị hủy. Đường Bách nhíu mày, hủy người linh căn, như là giết người phụ mẫu, này phó mã đến cùng đắc tội người nào? Thẩm Thiên Vạn chính mình nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính mình không có linh căn, là bị hủy. Tào Khuê cũng có chút không nghĩ tới, người khác nói phó mã không có linh căn, còn tưởng rằng thật không có, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Tống Bạch Nguyệt thật sâu như mày, nếu như không phải lão sư, chính mình cũng không biết chuyện này. Đồng thời theo linh căn bị hủy tình huống xem ra, hẳn là vừa ra đời thời điểm liền bị hủy. Đường Bách than nhẹ một tiếng, phò mã sát thực tội nghiệp a, có thể sống đến bây giờ cũng xem như một cái kỳ tích. Cái này cần có bao lớn thủ a, thướng một đứa con nít ra tay. Tống Bạch Nguyệt mày ngải nhăn sâu hơn. Bất quá, mọi người lần nữa đồng loạt nhìn về phía Đường Bách. Một cây mới tuyệt phẩm linh căn đang ở sinh trưởng. Mọi người, lão sư, ngài liền không thể đem lời duy nhất một lần nói xong à? Thẩm Thiên Vạn hết sức phiền muộn, vũ khí bí mật của mình đều bị nói ra ngoài. Bất quá viện trưởng chỉ nhìn ra chính mình một cây, mặt khác linh căn thế mà không có phát hiện. Xem ra thiên cực linh căn xác thực không giống bình thường a. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có tuyệt phẩm linh căn? Tào Khuê đột nhiên đứng dậy chất vấn, lần này tựa hồ có chút không chống nổi, chính hắn mới chỉ là trung đẳng linh căn. Phó mã một thoáng cao hơn chính mình mấy cấp bậc, loại kia cảm giác bị thất bại lập tức tuôn ra. Linh căn phẩm chất quyết định tu luyện độ cao, trung đẳng đỉnh thua xa tuyệt phẩm linh căn, đơn giản so sánh, Tào Khuê đều cảm giác trước mắt phò mã cao rất nhiều, khó trách sư muội sẽ chọn hắn. Chính mình đoán sai, hắn thế mà không phải cái phế bật, mà là một thiên tài. Không đúng, coi như hắn có tuyệt phẩm linh căn, dùng hiện tại linh lực trình độ, mong muốn vượt qua chính mình, tối thiểu đến 30 năm. Dù sao hắn đã qua tu luyện trọng yếu nhất tuổi tác. Tại đây 30 năm bên trong, coi như mình là cái trung đẳng, như cũng có thể ngược ngươi trăm ngàn lần. Tào Khuê, Đường Bách không vui quát, Tào Khuê cái gì cũng tốt, liền là tâm tư đấu kỵ quá mạnh. Có lỗi với lão sư. Tào Khuê chậm rãi ngồi xuống. Tống Bạch Nguyệt cũng còn chỗ đang kinh ngạc bên trong, còn không có lấy lại tinh thần, có linh lực, thậm chí còn có tuyệt phẩm linh căn. Hắn đến cùng là ai? Hắn khẳng định không phải Thẩm Thiên Vạn. Lúc này Thẩm Thiên Vạn bỗng nhiên thì thào một tiếng, mang theo vô cùng hoang mang chi ý, linh lực, linh căn, ta làm sao đột nhiên đều có rồi? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tào Khuê nghi hoặc hỏi, cảm giác hắn đang giả ngu, lão tử liếc thấy xuyên ngươi. Thẩm Thiên Vạn lập tức một mặt bao la mờ mịt, nhìn một chút công chúa, lại nhìn một chút Đường Bách, ta thật không biết à, ta trước kia đều không có, ta hiện tại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tống Bạch Nguyệt cùng Đường Bách thật sâu nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, xem Thẩm Thiên Vạn biểu tình kia, tựa hồ cũng không giống là đang lừa người. Bạch Nguyệt, phó mã tại tiến vào học viện thời điểm, có cái gì dị thường? Đường Bách đột nhiên hỏi. Tống Bạch Nguyệt đột nhiên văng lên, thấp giọng nói ra, lão sư, phó mã tại tiến vào học viện thời điểm, nhìn cái kia bốn chữ. Thẩm Thiên Vạn thật nghĩ hôn một cái tiểu công cử, tốt. Ta nhớ ra rồi, ta lúc ấy cũng cảm giác là lạ, nhìn thấy một cái nam nhân, nói với ta rất nói nhiều, sau khi tỉnh lại liền hỏi công chúa một ít chuyện, chẳng lẽ là nam nhân kia chuyển thừa linh lực cùng linh căn cho ta? Thẩm Thiên Vạn đại đại kinh hô một tiếng, tựa hồ tại hỏi, các ngươi tin sao? Chương 32. Người trẻ tuổi không nói võ đức Tào Khuê lần nữa kích động, làm sao có thể? Đây chính là Tống Lực đại đế. Lời còn chưa nói hết, Tào Khuê cả người cũng không tốt. Chính mình tới tới lui lui đi hơn 10 năm học viện, xem cái kia bảng hiệu vô số lần, còn không sánh bằng người khác đi một chuyến. Hắn thế mà thu được Tống Lực đại đế truyền thừa. Vì cái gì không có lựa chọn chính mình? Tống Bạch Nguyệt hồi tưởng một chút, thời điểm đó phò mã sát thực thất thần, là không sai, thật chẳng lẽ như phò mã nói tới. Nhìn xem Thẩm Thiên Vạn cái kia chân thành tầm mắt, Tống Bạch Nguyệt lại có chút tin. Đường Bách tựa hồ hiểu rõ, nếu thật là dạng này, như vậy hết thảy đều có thể thuyết phục. Vì cái gì có như vậy mãnh liệt linh lực mà lại sẽ không khống chế, ngoại trừ dạng này truyền thừa không còn nói rõ lý do, mà lại dựa theo linh căn sinh trưởng tốc độ, phò mã trong cơ thể linh căn sát thực còn nhỏ, tựa như vừa mới nối liền. Nhưng duy nhất có một điểm, đột nhiên rót vào hùng hậu như vậy linh lực, phò mã thế mà có thể tiếp nhận. Có lẽ năm đó Tống Lực đại đế giấu giếm một loại nào đó huyền cơ. Hoàn toàn chính xác, theo phò mã linh căn cùng linh lực xem ra, đều là tân sinh. Theo Đường Bách xác định, Tào Khuê vẻ mặt càng thêm cũng sóng, nếu như trước đó là tuyệt phẩm linh căn, như vậy hiện trên đầu hắn còn muốn thiếp bên trên một cái kinh khủng danh hiệu. Tống Lực đại đế người thừa kế, đem nhận toàn bộ Thanh Vân quốc tôn kính. Không đúng, Tào Khuê cảm giác còn có cái chỗ kia không đúng, đột nhiên tầm mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Viêm Hồn Quyền, ngươi chuyển thừa đến Viêm Hồn Quyền không có? Tào Khuê nhắc nhở nhường Đường Bách cùng Tống Bạch Nguyệt sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn. Viêm Hồn Quyền mới là Tống Lực đại đế mang tính tiêu chí võ kỹ, cũng chỉ có Viêm Hồn Quyền mới có thể chứng minh Thẩm Thiên Vạn đến cùng có hay không chân chính bị truyền thừa. Thẩm Thiên Vạn đương nhiên là có, nhưng Thẩm Thiên Vạn cao mày nói ra, xác thực nghe được, nhưng công chúa một trưởng nắm ta cho đánh tỉnh, chỉ nghe một chút. Không biết vì cái gì, Tào Khuê rất muốn cười, sư muội thế mà một trưởng nắm phò mã theo trên trời đập tới trên mặt đất đi. Nhưng cũng may mắn à, phò mã không có học được Viêm Hồn Quyền, bằng không thì cái kia chính là dưới một người trên vạn người. Tống Bạch Nguyệt cũng nhớ tới chính mình một trưởng kia, nhưng lúc đó là vì cứu phò mã à, ai biết hắn là đang tiếp thụ truyền thừa. Bạch Nguyệt, hồ đồ a. Đường Bách trầm giọng nói ra, một khi phò mã chuyển thừa đến Viêm Hồn Quyền, cái kia chính là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Viêm Hồn Quyền diện trước, cái kia nho nhỏ kim khố quyền lực có gì hay đâu mà tranh giành? Ta, Tống Bạch Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn xem phò mã cái kia tờ gương mặt vô tội, trong lòng cũng tuôn ra ngượng ngùng, hảo tâm làm chuyện xấu, một trưởng nắm phò mã cho đập không có. Tào Khuê mang theo cái kia giả vờ đáng tiếc nói ra, sư muội à, ngươi đây cũng quá không cẩn thận, phò mã nguyên bản có thể tốt hơn. Thẩm Thiên Vạn đem cá chép cho mở chói để vào trong ao, hướng phía Đường Bách nói ra, lão sư, công chúa cũng là lo lắng ta. Ta cũng không quái công chúa, kỳ thật đã rất thỏa mãn, có như thế một cái quan tâm nhập vi công chúa, muốn cái gì Viêm Hồn Quyền. Tào Khuê nghe xong nhướng mày, lời này người có thể nói được sao? Đường Bách nghe xong là người, lập tức cười nói, Bạch Nguyệt, người khác đều nói ngươi chọn sai, nhưng lão sư từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi tuyển đúng rồi. Tống Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, phò má miệng, gần nhất trở nên phá lệ ngọn. Trước kia khiến cho hắn trang giả vờ giả vịt, thà chết chứ không chịu khuất phục, hiện tại còn chủ động tại bên ngoài bày ra, xem biểu tình kia, nói hay lắm giống như là thật. Ta vẫn luôn cảm thấy phò mã là một cái nam nhân tốt, sự thật chứng minh, ta ý nghĩ là đúng. Nói xong, Tống Bạch Nguyệt còn nhìn Tào Khuê liếc mắt. Tào Khuê trong lòng hừ lạnh, có tuyệt phẩm linh căn lại như thế nào, trừ phi hắn có thể thể hiện ra Viêm Hồn Quyền. Đường Bách đứng dậy vỗ vỗ trên người áo choàng, Bạch Nguyệt, nếu phò mã có linh căn cùng linh lực, ngươi nên thật tốt dạy bảo phò mã. Lão sư, ta biết rồi. Hôm nay việc này cũng thủ không được, nên biết người cũng sẽ biết. Đường Bách thật sâu nhìn xem Tống Bạch Nguyệt, ở chung quanh có không ít cao thủ, nhưng những cao thủ này chỉ biết là phò mã có linh lực, nhưng lại không biết linh lực sâu cạn. Đường Bách làm lão sư sẽ không đi hại học sinh của mình. Tống Bạch Nguyệt than nhẹ một tiếng, cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đường Bách quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn, Thẩm Thiên Vạn cảm thấy lão sư khẳng định là xem thấu chính mình, chẳng qua là không có điểm phá mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi nghe được Viêm Hồn Quyền, đi lĩnh ngộ, dù cho ngươi có thể sử dụng một chút, vậy cũng có thể chứng minh ngươi tiếp nhận truyền thừa. Đường Bách đè lại Thẩm Thiên Vạn cẩn thận nói ra, xem Thẩm Thiên Vạn tầm mắt cũng thay đổi. Thẩm Thiên Vạn chắp tay nói, lão sư, ta nhớ kỹ. Trở về đi, hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Thẩm Thiên Vạn bẹp một thoáng miệng, hơi nhắc nhở một thoáng, lão sư, cái kia tạm thưởng. Tống Bạch Nguyệt đôi mắt đẹp trừng một cái, ngươi đòi tiền tìm ta muốn, ngươi thế mà tìm lão sư muốn, sao có thể đần như vậy đây? Đường Bách dừng bước lại, quay đầu cười to, Bạch Nguyệt, đừng nghiêm túc như vậy, người muốn vui vẻ một điểm, ta liền cảm thấy phò mã tâm thái cũng không tệ. Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới lão sư lại muốn vô lại, giúp mình nói vài lời lời hay, khó mà làm được nha. Đại sư Minh, tạm thưởng đâu? Thẩm Thiên Vạn hướng phía Đường Bách bên người Tào Khuê hô. Tào Khuê khoẹt miệng giật một cái, lão sư không cho, chính mình liền không cho. Đường Bách chỉ Thẩm Thiên Vạn, bất đắc dĩ cười nói, thật là một cái tiểu bỉ hầu tử. Nói xong trong lòng bàn tay liền toát ra một tấm 1000 kim phiếu, dần dần trôi giạt đến Thẩm Thiên Vạn trong tay. "Tạ ơn lão sư." Thẩm Thiên Vạn cười tủm tỉm chắp tay hô. Đường Bách than nhẹ một tiếng, tham thẳm nói ra, "Người tuổi trẻ bây giờ à, không nói võ đức, khi dễ một cái lớn tuổi lão đầu." "Thẩm Thiên Vạn." "Thiếu." Tào Khuê Tử tốn nói, mau đuổi theo bên trên Đường Bách bước chân. Thẩm Thiên Vạn vẫn không quên hô, "Vậy được, nếu là đại sư mình, ta đây ít ngươi một điểm tiền lãi." Tào Khuê một chầu, đem kim phiếu thu lại, Thẩm Thiên Vạn vui thích, bất quá xem công chúa sắc mặt, giống như có chút không vui. "Công chúa, chúng ta về nhà đi." Thẩm Thiên Vạn cười ha hả, lập tức đi ra. Tống Bạch Nguyệt âm ú hô, "Phò mã, dừng lại." Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu cười nói, "Công chúa điện hạ, làm sao vậy? Lão sư là sư trưởng, ngươi sao có thể làm như vậy, còn tìm lão sư đòi tiền, ngươi đòi tiền tìm ta chính là." Tống Bạch Nguyệt lạnh giọng gian dạy, có đôi khi phò mã hết sức thông minh, nhưng có đôi khi vừa nát đần. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nhà ngươi lão sư là chính mình muốn tới đánh cược, ta cũng không có buộc. Tống Bạch Nguyệt còn tưởng rằng là Thẩm Thiên Vạn yêu cầu, cũng là hiểu lầm, ẩn ý cũng mềm nhũn mấy phần, vậy ngươi cũng không thể tìm lão sư muốn tặng thưởng. Ta chính là chỉ đùa một chút, ai biết lão sư thật cho. Thẩm Thiên Vạn muốn bay. Vậy ngươi còn thù a? Công chúa có chỗ không biết, ta luôn luôn liền là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tống Bạch Nguyệt trắng Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, phò mã, ta phát hiện ngươi trở nên có chút ăn nói đưa đẩy. Chương 33. Công chúa, ngươi làm đau ta phải không? Lão sư vừa mới còn nói, nhờ ngươi cùng ta học tập một chút. Thẩm Thiên Vạn trêu chọc cười nói, ngươi nghe lầm, là phò mã ngươi muốn hướng ta học tập. Thấy tiểu công chúa một bước đều không cho, Thẩm Thiên Vạn chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu, ai, Viêm Hồn Quyền a, cứ như vậy không có. Quả nhiên, vừa nhắc tới Viêm Hồn Quyền, Tống Bạch Nguyệt liền có chút ngượng ngùng. Chúng ta lại đi cổng, ngươi nhìn lại một chút, có cái gì cảm lộ mới? Tống Bạch Nguyệt tựa hồ có chút cấp bách, mà Thẩm Thiên Vạn không có chút nào gấp, chọn bộ Viêm Hồn Quyền đều học được, chẳng qua là vô ích mà thôi. Nhưng mà Tống Bạch Nguyệt thấy Thẩm Thiên Vạn biếng nhác, thế mà bắt lấy Thẩm Thiên Vạn thủ đoạn, nhanh chân hướng phía xe ngựa hướng đi đến. Chính mình, thế mà bị công chúa nắm chạy. Hình tượng này làm sao như vậy cay con mắt ta, không phải hẳn là chính mình nắm công chúa chạy sao? Khả năng này liền là nữ cường nam yếu, chính mình thế mà như cái tiểu nữ tử. Không được, đến đem thân thể khổ người luyện dâng lên, đừng nhìn lấy quá đơn bạc. Ra sân viện, không ít học viên đi ngang qua, sau đó đã nhìn thấy một màn này, cỡ nào đẹp một tấm hình ảnh a, hai vị mỹ lệ nữ tử tay trong tay chạy chậm đến. Không đúng, đằng sau cái kia mỹ lệ nữ nhân có yết hầu. Ta thảo, hắn lại có thể là phò mã. Thật con mẹ nó con mắt đều mù. Lên xe ngựa, tranh thủ thời gian liền đi tới cửa học viện, Tống Bạch Nguyệt nghĩ đến, nhìn một chút còn có thể hay không bổ cứu, có lẽ là đang nghĩ chuyện này, hiện tại cũng còn không có buông ra Thẩm Thiên Vạn thủ đoạn. Mà Thẩm Thiên Vạn ngồi hết sức ngay ngắn, tựa hồ có chút thẹn thùng, dù sao lần thứ nhất bị một cô nương cho khinh bạc, tiểu công chúa cũng thật là, chỉnh quá đột nhiên, chính mình cũng không có chuẩn bị tâm lý. Lúc này Đường Bách còn chưa đi ra trúc lâm, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, "Tào Khuê, ngươi đi trước đi." Tào Khuê không hỏi nhiều, chắp tay nói ra, "Rõ." Theo Tào Khuê rời đi, chỉ thấy một bóng người rơi vào Đường Bách trước mặt, gầy gò, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy nếp gấp, thân mặc màu đen quan phục, biểu lộ có điểm quái dị, giống như cười mà không phải cười. "Vị công công, không phải có chuyện gì?" Đường Bách lạnh nhạt hỏi, "Không có gì hành lễ." Vị này vị công công có thể là hoàng đế bên người hầu nhân, truyền ngôn, tu vi cũng là thâm bất khả trắc. Hoàng thượng nhường lão nô tới hỏi một chút viện trưởng, tam phỏ mã có phải hay không thu được tống lực đại đế truyền thừa. Vị công công tiếng nói ép tới rất thấp, trên trán cũng mang theo một cô âm khí, để cho người ta mười phần không thoải mái. "Đúng thế, cái kia tam phỏ mã có thể truyền thừa đến Viêm Hồn Quyền." "Truyền thừa một điểm." Người viện trưởng kia làm gì chắc chắn như thế? Vị công công chất vấn, tầm mắt tựa hồ mang theo bất thiện. Hai người mặc dù không có thôi động linh lực, nhưng một cô vô hình khí thế đã bắt đầu tràn ra, hơi hơi phiêu động lá trúc dồn dập mở ra, liền giống bị lưỡi dao cắt ra. Đường Bách thấp giọng nói ra, "Vị công công chỉ cần báo cho hoàng thượng, cá chép là sẽ không gạt người." Nói xong, Đường Bách liền theo Vĩ Công Công bên cạnh đi qua. Vĩ Công Công tầm mắt hơi hơi tụ họp một chút, giấu ở tay tay áo tay cầm nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ thấy bay xuống lá trúc ngưng tụ thành đâm lưỡi lao, mang theo phong mang hướng phía Đường Bách sau lưng đánh tới. Đường Bách nhướng mày, một bóng người từ trên trời giáng xuống, lại có thể là vừa rời đi Tào Khuê. Chỉ thấy Tào Khuê đẩy ra song trường, linh lực tại trong lòng bàn tay ngưng kết, lập tức đem đâm lưỡi đao bao trùm. Tào Khuê có thể cảm nhận được đâm lưỡi đao bên trong ẩn chứa linh lực, khẽ quát một tiếng, đem chính mình linh lực để cao mấy lần. Giao một tiếng, do lá trúc ngưng tụ đâm lưỡi đao dồn dập rơi xuống. Tào Khuê tầm mắt bất thiện nhìn xem Vĩ Công Công bóng lưng. Hoàng thượng nhường lão nô mang câu nói, các ngươi đường môn không nên nhúng tay cung đình sự tình. Nói xong, Vĩ Công Công liền biến mất ở trong rừng trúc. Tào Khuê lạnh giọng nói ra, lão sư, này Vĩ Công Công khinh người quá đáng. Cái này là thói đời. Đường Bách Từ tổ nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thói đời. Tào Khuê nhìn xem Vĩ Công Công tan biến địa phương, tầm mắt trở nên nghiêm nghị lại. Nếu như thói đời là như thế này, vậy liền dùng hai quả đấm đánh vỡ thế đạo này xiềng xích. Lần nữa đuổi kịp lão sư bộ pháp. Lúc này trong xe ngựa, Thẩm Thiên Vạn rốt cục đánh không được. Công chúa, ngươi nắm đau ta. Nói xong, Thẩm Thiên Vạn liền muốn tát mình một cái, khẳng định lúc trước cái kia Thẩm Thiên Vạn quá nhu nhược, vô ý thức liền toát ra câu nói này, thật là buồn nôn. Tống Bạch Nguyệt sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình còn đang nắm phò mã thủ đoạn, tranh thủ thời gian buông tay ra, còn đau không? Thẩm Thiên Vạn đều muốn khóc, bị một nữ nhân hỏi như vậy, cảm giác mình tựa như một cái nam sủng một dạng, nghiệp chướng a. Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Thiên Vạn đem thanh âm áp trầm một điểm, dạng này mới sẽ ra vẻ mình đủ nam nhân. Công chúa điện hạ, ta không đau. Ừm. Phò mã cuống họng không thoải mái. Không phải, đây mới là ta chân chính thanh âm. Tống Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, thì thào nói ra, chẳng lẽ còn truyền thừa Tống Lực Đại Đế ý thức, cho nên thanh âm liền biến rồi. Công chúa, không muốn đoán mò, vừa mới ta chẳng qua là luyện tập một thoáng thôi. Thẩm Thiên Vạn ho nhẹ hai tiếng, hiện tại tự mình làm cái gì, bọn hắn đều sẽ liên tưởng đến Tống Lực Đại Đế trên người. Mặc dù không rõ phò mã tại sao phải luyện cũng họng, Tống Bạch Nguyệt vẫn là nhắc nhở, phò mã, lao sư cũng đã nói, hôm nay việc này khẳng định sẽ chuyên đi, đối bản thân ngươi đến cùng là tốt hay xấu, hiện tại còn không biết, bắt đầu từ ngày mai, ta đem mang theo người tu luyện. Thẩm Thiên Vạn nói thầm trong lòng một tiếng, xong tu sao? Ta đây có thể tu bên trên 3 ngày 3 đêm. Hả, nghe công chúa an bài. Rất tốt, đợi một thời gian chắc chắn có tiểu thành, đến lúc đó mới là ngươi đại triển quyền cước thời điểm. Thẩm Thiên Vạn chợt nhớ tới một sự kiện, công chúa, hoàng thượng sinh nhật thời điểm, có thể hay không để cho ta xương hai tay? Phụ hoàng có thể hay không ta không biết, nhưng nhị ca khẳng định sẽ. Dừng một chút, Tống Bạch Nguyệt tiếp tục nói, cho nên một tháng này ngươi cần phải cố gắng tu luyện. Tốt. Nhìn xem phò mã cái kia kiên định vẻ mặt, Tống Bạch Nguyệt cũng là có chút ngoài ý muốn, chi trước mấy ngày phò mã vẫn là nhu nhu nhược nhược, mấy ngày tựa như biến thành người khác giống như. Dạng này cũng tốt, ít nhất phò mã cũng có thể tự vệ. Ai, lão sư cùng đường môn có liên hệ gì sao? Thẩm Thiên Vạn trước đó liền muốn hỏi một chút, dù sao mình sắt vách còn ở một cái đường môn. Tống Bạch Nguyệt đôi mắt đẹp quét ngang, ta không gọi ai. Hả, Bạch Nguyệt? Tống Bạch Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, rất có một bộ ngươi kêu nữa một thoáng thử một chút. Công chúa a, lại không người khác, nghiêm túc như vậy làm gì? Quy củ liền là quy củ, ta không thể biến, ngươi cũng không thể biến. Ta Viêm Hồn Quyền a. Tống Bạch Nguyệt. Phó mã, Viêm Hồn Quyền chuyện này ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta có khả năng tại phương diện khác đền bù tổn thất ngươi, nhưng ngươi coi đây là áp chế, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tống Bạch Nguyệt lạnh giọng nói ra, tựa hồ đem lời cho làm rõ. Thẩm Thiên Vạn im lặng, đùa nàng chơi một chút, thế mà nghiêm túc, liền nói với Đường lão sư một dạng, quá nghiêm túc. Được rồi, đừng bày sắc mặt. Ta đây không phải bày vẻ mặt, thành hôn thời điểm ngươi ta đã nói xong, hy vọng ngươi không được quên ngay lúc đó thể luôn. Tống Bạch Nguyệt lần nữa nhấn mạnh một thoáng, lập tức quay đầu không nhìn Thẩm Thiên Vạn. Chương 34. Đại phó mã cũng quá thảm rồi, Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, cũng không biết lúc ấy hứa hẹn cái gì thể luôn, này không được, vậy cũng không được. Trong xe ngựa bầu không khí một thoáng liền không có như vậy sôi nổi. Một lúc sau, Tống Bạch Nguyệt nói nhỏ nói ra, lão sư là đường môn gia chủ, phụ hoàng cũng không hy vọng ta cùng lão sư đi được quá gần. Thấy công chúa chủ động đáp lời, Thẩm Thiên Vạn cũng cho bật thang, "Hả, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta hôm nay còn tới?" Tống Bạch Nguyệt nhìn Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, tựa hồ muốn nói, "Tại sao tới, ngươi chẳng lẽ không biết?" Thẩm Thiên Vạn xấu hổ cười cười, xem ra hôm nay tới gặp lão sư, công chúa cũng là bốc lên bị người nói nguy hiểm. Thật năm chính mình làm hồ đồ rồi, biểu đối mặt chính mình lánh lánh đạm đạm, nhưng làm sự tỉnh lại vừa vặn tương phản, đến cùng là mấy cái ý tứ. Rất nhanh, xe ngựa đi vào học viện cổng. Nhưng mà cửa học viện tụ tập không ít người, đều nhìn học viện bảng hiệu, nghị luận ầm ĩ thật sự là kỳ quái. Trước đó xem thời điểm còn có một cô áp lực, hiện tại thế mà không có. Đúng vậy à, trước đó ta còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới tất cả mọi người là dạng này, thật quá kỳ quái. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Mà xe ngựa đứng ở bên đường, Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, "Phó mã, ngươi nhìn lại một chút." "Được." Thẩm Thiên Vạn vén màn cửa lên, giả vờ nhìn lại. Một chén trà về sau, Tống Bạch Nguyệt thấp giọng hỏi, "Có cái gì lĩnh ngộ sao?" "Lĩnh ngộ là không có, chỉ là có chút khát nước." Thẩm Thiên Vạn mím môi. Tống Bạch Nguyệt nhìn một chút trong xe ngựa, thị nữ cũng không chuẩn bị thanh thủy. Hướng phía ngoài mã phu hô, đi chuẩn bị thanh thủy tới. Vâng, công chúa. Cũng không lâu lắm, mã phu liền cầm lấy ấm trà cùng cái chén tới. Tống Bạch Nguyệt tự mình cho Thẩm Thiên Vạn châm trà, phó mã, uống nước. Tạ công chúa. Thẩm Thiên Vạn cảm thấy, công chúa nếu như lại ôn nhu một điểm, không cao ngạo như vậy, khẳng định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đem chén trà đưa cho công chúa, Thẩm Thiên Vạn nói nhỏ một tiếng, có phải hay không học xong Viêm Hồn Quyền, ta liền có thể bảo hộ ngươi rồi. Tống Bạch Nguyệt nghe xong sững sờ, nhìn Thẩm Thiên Vạn liếc mắt nhẹ nói ra, không, học xong Viêm Hồn Quyền, ngươi có thể bảo vệ mình. Thẩm Thiên Vạn đã bỏ đi, thật chính là trò chuyện bất động, quá khó khăn. Không sai biệt lắm lại nhiều một quãng thời gian. Có cảm ngộ mới không có. Không có. Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng. Bất quá này tiếng than nhẹ ngược lại để Tống Bạch Nguyệt hiểu lầm, còn tưởng rằng Thẩm Thiên Vạn là tại vì Viêm Hồn Quyền sự tình than nhẹ. Phó mã, ngươi cũng không cần lo ngại, coi như không có Viêm Hồn Quyền, ngươi bây giờ cũng có được người khác tha thiết ước mơ tuyệt phẩm linh căn, còn có linh lực, mặc dù tu luyện đến muộn một điểm, thế nhưng 30 năm sau, ngươi cũng sẽ trở thành nổi tiếng nhân vật. Nhìn xem công chúa cái kia nghiêm túc thần thái, Thẩm Thiên Vạn trong lòng tuôn ra một tia cảm động. Nữ nhân a, liền là giỏi thay đổi. Không nhìn, trở về đi. Thẩm Thiên Vạn nhẹ nói ra. Tống Bạch Nguyệt than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Thẩm Thiên Vạn cánh tay, cho an ủi. Nhưng Thẩm Thiên Vạn tới nói, nếu như cho một cái ôm, cảm giác kia khẳng định không tầm thường. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ gọi ngươi cùng một chỗ rời giường, ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm. Xem phò mã mặt ủ mày chau dáng vẻ, Tống Bạch Nguyệt cũng không nói gì. Vừa trở lại phủ đệ, đã nhìn thấy có cái người hầu đứng tại cửa ra vào chờ. Tống Bạch Nguyệt nhìn thoáng qua liền biết, phò mã là đại phò mã nhà tôi tớ, hẳn là tới tìm ngươi. Thẩm Thiên Vạn nhảy xuống xe ngựa, tôi tớ quả nhiên nhỏ chạy tới, hướng phía Thẩm Thiên Vạn cung kính nói ra, tam phò mã, đại phò mã để cho ta tới chuyển cáo ngươi, hôm nay không thể cùng ngươi du ngoạn. Đại phò mã làm sao vậy? Hồi tam phò mã, đại phò mã ngã bệnh. Tôi tớ nhíu mày. Ai nha, vậy ta phải đi xem một chút, dẫn đường. Đúng. Tống Bạch Nguyệt vừa vặn xuống xe ngựa, nhìn xem rời đi Thẩm Thiên Vạn hô, phò mã, đi thì sao? Công chúa, ta đi tới đại phò mã nhà, bệnh hắn. Về sớm một chút. Tống Bạch Nguyệt căn dặn một tiếng. Biết. Cỡ nào hài hòa quan hệ vợ chồng, ít nhất khi đi ngang qua đám người trong mắt, tam công chúa cùng tam phò mã tình cảm rất không tệ. Bất quá Thẩm Thiên Vạn biết, đây đều là làm bộ dáng, cho hoàng đế xem. Khi đi tới đại công chúa phủ đệ, Thẩm Thiên Vạn cảm thán một thoáng, tòa phủ đệ này thật đúng là khí phái. Đại môn màu đỏ loét lộ ra cổ vận, trắng trên bậc thềm ngọc tràn đầy cái kia làm lòng người vỡ hoa dụng, màu sắc rực rỡ ngói lưu ly bên trên chiết xạ ra chói lọi bừng sáng. Đi vào xem xét, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, xen vào nhau tinh tế, giang nam vùng sông nước nhàn nhạt ôn nhu sương mù, mỗi một gốc hoa cỏ trong gió ngâm nga cái kia ngàn năm tình ý không hổ là đại công chúa phủ đệ, cùng mình bên kia so ra chỉ có hơn chứ không kém. Tam phò mã, mời tới bên này. Tôi tới lộ ra hết sức cung kính, một đường thân người cong lại dẫn đường. Đại công chúa không có ở phủ đệ sao? Thẩm Thiên Vạn nghĩ đến, nếu tới, làm sao cũng phải đi xem một chút đại công chúa. Tôi tớ sững sờ, phò mã vấn đề này có chút kỳ quái à, giống như muốn gặp đại công chúa giống như. Chẳng lẽ tam phò mã không biết, không có công chúa triệu kiến, phò mã cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Tam phò mã vẫn là trước đi xem một chút đại phò mã đi. Thẩm Thiên Vạn còn không biết điều này, dù sao tam công chúa còn không có nghiêm khắc đến loại tình trạng này. Xuyên qua từng cái hành lang, rốt cục đi vào một chỗ. Đây là thiên phòng a. Cỏ dại đều có. Đại phò mã thế mà sinh hoạt đến thảm như vậy. Đơn giản liền là nước sôi lửa bằng a. Đột nhiên cảm giác tam công chúa kỳ thật rất tốt, ít nhất không có như thế đối với mình a đại phò mã, tam phò mã đến xem ngài. Theo tôi tớ tại cửa ra vào hô to, trong phòng truyền ra động tĩnh. Chỉ thấy hai cánh cửa ầm ầm mở ra, một cỗ mãnh liệt mùi vị từ trong phòng bay ra. Tôi tớ tranh thủ thời gian bịt mũi chạy đến một bên, một bộ muốn nôn dáng vẻ. Mà Thẩm Thiên Vạn đứng được xa xôi, một thoáng còn không có hiểu rõ, làm người được bay tới mũi, cả người cũng không tốt. Tam phò mã. Đại phò mã vui đến phát khóc a, một bộ muốn bọn qua tới ôm. Tôi tớ tranh thủ thời gian chạy. Thẩm Thiên Vạn tranh thủ thời gian vươn tay, đại phò mã, dừng lại. Mục Đan tâm một trầu, hai tay che cái mông, lập tức hướng phía cách đó không xa nhà xí chạy đi. Thẩm Thiên Vạn đều có thể nghe thấy cái kia lốt bốt thanh âm, kém chút không có nắm đồ ăn sáng cho phun ra. Một khắc về sau, đại phò mã cả người tựa như xương đánh quả cả, chậm rãi đi ra, đại ca, ta muốn kéo chết rồi. Người đây là ăn thứ gì, nghiêm trọng như vậy? Thẩm Thiên Vạn phẩy phẩy không khí nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết ăn cái gì, đêm qua ngủ liền toát ra tới. Mục Đan tâm che mặt, rất là thống khổ. Thẩm Thiên Vạn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt ngươi không cùng đại công chúa ngủ ở cùng một chỗ, bằng không thì ngươi xong. Mục Đan tâm một mặt thống khổ ngẩng đầu, ánh mắt kia lộ ra một cỗ chân thành. Không phải đâu, ngươi chẳng lẽ là bị đại công chúa đuổi tới nơi này? Thẩm Thiên Vạn kém chút không có bật cười, nhưng không thể cười, sao có thể chế giễu tiểu đệ đâu? Hắn tại thời điểm khó khăn, muốn cho trợ giúp, mà không phải cười, chút nghiêm túc. Nàng bị ta băng đến một thân là cức. Chương 35. Ám sát phò mã Thẩm Vạn Thiên nghe xong vẻ mặt dị thường, không thể cười, trừ phi nhịn không được. Đại ca, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Đại ca không muốn cười. Không có việc gì. Thật. Ừm. Ha 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 ha. Đại ca, ngươi thật đúng là cười a. Mục Đan tâm một mặt đau lòng, vốn nghĩ đến đại ca an ủi, ai ngờ còn bị đại ca chê cười. Thẩm Thiên Vạn có thể tưởng tượng ra được loại kia hình ảnh cảm giác, việc này nếu là phát sinh trên người mình, tiểu công chúa còn không phải sù lông. Cái kia đêm qua ta loáng thoáng nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi. Mục Đan tâm than nhẹ một tiếng, bị rút. Xem Mục Đan tâm cái kia bị khuất thần thái, Thẩm Thiên Vạn cũng không cười được. Nếu người khác nhận người đại ca này, vậy thì phải thật tốt khuyên bảo hắn, này chút công chúa đều là này đức hạnh. Chính mình cái kia công chúa cũng không khá hơn chút nào, nói chuyện lạnh như băng. Đại phò mã bên này là thân thể bạo lực, phía bên mình liền là tinh thần bạo lực, này chút sống an nhàn sung sướng công chúa, thật sự là một thân bệnh. Đại phò mã, việc này xác thực ngươi có bất thường, như thế nào đi nữa cũng không thể ở trong chăn bên trong làm loại chuyện đó. Tam phò mã, ngươi có hay không ăn hỏng bụng? Không có a, ta rất bình thường. Không có khả năng a, hôm qua chúng ta rõ ràng đồng thời ăn, bữa tối cùng công chúa ăn, nàng cũng không có việc gì a. Đại phò mã hít một hơi thật sâu, quá kỳ quái. Thẩm Thiên Vạn đống nhiên nói nhỏ một tiếng, có lẽ là công chúa cho ngươi rơi xuống thuốc sổ đâu. Đại công chúa tính tình sắc thực bạo liệt một điểm, nhưng không đến mức tới chiêu này đồng quy vu tận đi. Nghe xong này đồng quy vu tận, Thẩm Thiên Vạn liền không nhịn được cười khẽ hai tiếng, nhưng cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quái, em đẹp làm sao lại bỏ hiếm. Lúc này đế đô thành vùng ngoại ô dốc núi miếu hoang bên trong, đại danh đỉnh đỉnh lệ ma điện lệ chữ lót cao thủ Phong Ảnh đại nhân đang nằm tại rách dưới phiến đá bên trên, sắc mặt tái nhợt phát, cả người tựa như hư thoát, nhưng ngực còn lúc lên lúc xuống chập trùng, cũng chưa chết. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái hơi nam nhân trẻ tuổi, cái này người ăn mặc đen võ sĩ bộ, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nơi khỏe mắt còn có màu đỏ màu văn, phối hợp cái kia ánh mắt sắc bén, cũng là hết sức phối hợp. Cái này người tên là Quan Độ, lệ ma điện hùng chữ lót cao thủ. Nhưng người này lão sư giống như Phong Ảnh, lệ chữ lót cao thủ. Phong Ảnh đại nhân, ngươi vì sao bị thương nặng như vậy? Nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh, cùng lão sư ngang bằng Phong Ảnh thế mà hấp hối, Quan Độ rất là kinh ngạc. Phong Ảnh chậm rãi mở ra cái kia trầm trọng mí mắt, Quan Độ, sư phụ ngươi siêu độ không tới sao? Phong Ảnh đại nhân, sư phụ tạm thời có việc, nhường đệ tử tới hiệp trợ ngài. Ta Phong Ảnh còn cần hiệp trợ sao? Phong Ảnh nhịn không được cao vài tiếng, lập tức ho khan không thôi. Sư phụ nói, ma chữ lót cao thủ tức sẽ xuất hiện, hy vọng Phong Ảnh đại nhân nhanh lên xử lý xong, tốt đi nên đón ma chữ lót. Phong Ảnh hơi hơi nhíu mày, gian nan ngồi dậy, linh lực đã khô kiệt, toàn bộ dùng để chống đỡ cái kia kinh khủng một ngày mất mạng tán, kém chút liền treo ở này miếu hoang bên trong. Sư phụ còn nói, Phong Ảnh đại nhân ngài giả vờ tiếp ám sát lệnh một chiêu này, thực sự quá giả. Phong Ảnh sầm mặt lại, thử, không quan trọng một bên đảo người, còn dám đánh giá ta Phong Ảnh, thật để cao bản thân. Quan Độ nghe xong vẻ mặt bình tĩnh, cũng không giận nộ, Phong Ảnh đại nhân còn cần tĩnh dưỡng thật tốt, liền để ta đi giải quyết Phò Mã. Hô hô hô, liền ngươi. Phong Ảnh coi như hết sức suy yếu, đều bị lời này làm cho tức cười. Phong Ảnh đại nhân cảm thấy ta không được sao? Liền ta Phong Ảnh đều không được, ngươi có thể làm. Lão tử đoạt mệnh Diêm La Châm đều không thể thương hắn một chút, liền ngươi cái kia phá đao. Quan Độ nghe xong không có nửa điểm bận sóng, từ tốn nói, Phong Ảnh đại nhân, ngài là lệ chữ lót, ta mời ngài, nhưng trên tình báo nói rõ, Tam Phỏ Mã chẳng qua là một người bình thường, có lẽ là Phong Ảnh đại nhân sơ ý, mới có thể biến khéo thành vụ. Quan Độ lời vừa mới vừa nói xong, một đầu bồ câu đưa tin bay vào, Quan Độ gỡ xuống thư tín nhìn thoáng qua, Phong Ảnh đại nhân, tình báo mới nhất, Tam Phỏ Mã hôm nay thu hoạch được tuyệt phẩm linh căn cùng linh lực. Ta liền nói cái tên này cùng ta dở trò. Phong Ảnh nghe xong tức đến nổ phổi. Quan Độ tiếp tục nói, tuyệt phẩm linh căn còn ở vào phát dục kỳ, linh lực không phải rất cao, Phong Ảnh đại nhân, ngài vẫn có thể một ngón tay đâm chết hắn. Làm sao có thể? Cho ta xem một chút. Quan Độ đem thư tín đưa cho Phong Ảnh, Phong Ảnh hận không thể tay xé cái kia hai cái so, hôm đó ban đêm, Tam Phỏ Mã khẳng định là mặc vào cái gì lực phòng ngự cực mạnh sau lưng, dẫn đến chính mình ngộ nhận là Tam Phỏ Mã rất mạnh, từ đó không có trực tiếp ra tay, nam chính mình cho động ngất. Tam Phỏ Mã mạnh, nguyên lai là chính mình tưởng tượng ra đến rồi. Tức đến nổ phổi Phong Ảnh lửa giận công tâm, một ngụm máu liền phun tới, lập tức ngụm lớn thở dốc. Đi, đi giết cho ta Tam Phỏ Mã, còn có cái kia không biết xấu hổ đại Phỏ Mã, nếu không phải hắn, ta có thể làm thành cái này quỷ bộ dáng. So sánh với Tam Phỏ Mã, Phong Ảnh hiện tại càng muốn giết hơn đi đại Phỏ Mã. Quan Độ chắp tay nói ra, thỉnh Phong Ảnh đại nhân yên tâm, ta tự nhiên lấy hai người thủ cấp. Tốt, đến lúc đó bổn đại nhân giáo ngươi hai chiêu tuyệt học. Không dám học. Phong Ảnh nhìn xem Quan Độ đi, Phong Ảnh ho nhẹ hai tiếng, này siêu độ đồ đệ, tiếp qua mấy năm chỉ sợ đến bay lên đến lệ chữ lót, thật sự là khó gặp thiên tài, đáng tiếp nhận một cái một bên đạo sư phụ, mất mặt. Đại công chúa trong phủ đệ, Thẩm Thiên Vạn còn không có rời đi, an ủi tiểu đệ, không sớm thì muộn có một ngày, ngươi còn có thể bỏ lên trên công chúa giường. Dù sao công chúa không cần ngươi, chẳng lẽ còn dùng nam nhân khác sao? Đại công chúa chống đỡ không được mấy ngày, liền sẽ gọi ngươi đi phục vụ. Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ Mục Đan Tâm bả vai, đừng nản chí, ngươi nếu là thực sự không được, lực bất tòng tâm, làm đại ca cố mà làm có thể giúp ngươi một cái. Mục Đan Tâm lần nữa than nhẹ, đại ca, vậy chỉ có thể mượn ngài chút lành. Chuẩn không có việc gì. Đại ca, vậy còn ngươi? Cùng Tam công chúa mấy ngày sinh hoạt vợ chồng. Thẩm Thiên Vạn suýt chút nữa thì nứt ra, ngươi đây là tại đâm đại ca xương sườn mềm a, nhìn một chút tiểu đệ mặc dù thảm, nhưng ít ra còn cùng đại công chúa trao đổi nhân sinh chân lý, mà chính mình liền cái tay đều không đụng phải. Nhân sinh khổ đoạn, cái kia đến ngày ngày sinh hoạt vợ chồng. Thẩm Thiên Vạn không thể không giả bộ một chút, quá khó khăn. Thật sự là ao ước mộ đại ca, có thể có đại tẩu như vậy thông tình đạt lý hiền thê. Dễ nói, dễ nói. Thẩm Thiên Vạn im lặng, còn hiền thê là ngại vợ đi. Ngay tại hai cái phò mã khoác lác thời điểm, chợt thấy trên tường bay vọt ra một cái đen võ sĩ, ken một tiếng rút ra lưỡi đao. Hàn mang ở trong mắt Thẩm Thiên Vạn chợt lóe lên. Thật sự là trời trợ giúp ta vậy. Hai cái đều tại Tây Nha. Quan Độ quát lạnh một tiếng, trong tay lưới đao vạch ra một đạo nửa vầng trăng linh lực, mang theo tử vòng sông về hai vị phò mã. Đại ca, cẩn thận. Tiểu đệ, không muốn. Nửa vầng trăng linh lực mang theo khí tức kinh khủng, theo bên cạnh hai người lướt qua, đem bên cạnh xương phòng một phân thành hai, lập tức sụp đổ. Chương 36. Đại công chúa mà lúc này hình ảnh có chút khó coi. Chỉ thấy hai vị phò mã song song ngã xuống đất, bày biện ra lẫn nhau đùm chặt hái. Trừng trừng nhìn đối phương, thật sự là một màn kia nu tình nha. Quan Độ tầm mắt dần dần ngưng đi lên, hai vị này phò mã, thế mà làm ra lần này cử động. Đại ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đẩy ta một thanh, ta chỉ sợ cũng chết tại đây đen võ sĩ tay. Tiểu đệ có thể đừng nói như vậy, nếu không phải tiểu đệ nhắc nhở, đại ca làm sao có thời giờ phản ứng? Không, là đại ca sớm một chút thấy, tiểu đệ mới có thời gian nhắc nhở. Quan Độ tại Phong Ảnh bên kia đều mặt không đổi sắc, nhưng nhìn đến hình ảnh như vậy, còn nghe nói như thế, vẻ mặt cũng thay đổi. Đều sắp chết đến nơi, còn lẫn nhau nói khoác. Quá không đem ta để ở trong mắt, các ngươi, Tây Nha. Quan Độ cũng biết muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao đây chính là đế đô thành, còn là công chúa phủ đệ, không thể kéo dài thời gian. Mục Đan Tâm bày ra hai tay, đại ca, ngươi nhanh lên. Thẩm Thiên Vạn đem Mục Đan Tâm kéo tới sau lưng, tiểu đệ, nơi này giao cho đại ca. Đại ca, đừng làm loạn. Tiểu đệ, ngươi nhanh đi gọi người. Không, đại ca ngươi đi. Quan Độ lạnh giọng quát nhẹ, không muốn tại đây giả mù sa mưa, đều cho ta đi chết. Chỉ thấy trên lưới đao toát ra u mịch linh lực, Quan Độ hơi hơi hướng hạ thần, bày biện ra thấp nằm sấp trạng thái. Thẩm Thiên Vạn tầm mắt tụ họp một chút, nghe nói chơi đao cao thủ, nằm sấp đến càng thấp càng lợi hại. Cái này đen võ sĩ rất mạnh, chỉ thấy một đạo ánh bạc chợt hiện, đồng thời còn xuất hiện một đạo đỏ chảy. Đây không phải đỏ chảy, đây chỉ là một ăn mặc áo màu đỏ nữ tử, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, mới sẽ cho người có chỗ ảo giác. Đinh một tiếng, mười phần giòn mà thôi. Thẩm Thiên Vạn khỏe miệng đột nhiên một quất, vừa mới cái kia một đạo ngân mang, nữ tử này thế mà dùng ngón tay giáp chặt lại. Này mẹ nó, làm một thanh dao cắt móng tay, vẫn tính hợp cách. Nữ tử nhẹ nhàng thổi thổi móng tay, lập tức ánh mắt nhìn về phía Quan Độ. Thẩm Thiên Vạn thọc bên người Mục Đan Tâm, cô gái này ai vậy? Đại ca, đây là đại công chúa a, ngươi chẳng lẽ không quen biết sao? Mục Đan Tâm vẻ mặt cầu xin. cái này là đại công chúa. Cái kia cao cao co lại tóc, sắc bén mà hung ác tầm mắt, mày liều hơi nhếch lên, lộ ra càng hung hiểm hơn mấy phần, tiểu diễm bờ môi lau màu đỏ chót, tựa như đang hút huyết nhất dạng. Mặc dù trang dung lộ ra hết sức hung ác, nhưng ngũ quan không thể không nói, vẫn là vô cùng xinh đẹp xúc động lòng người, thật không biết nên nói đại phò mã là thảm đâu, vẫn là thoải mái đâu. Đoán chừng là thoải mái lỗi nặng tại thảm, hiện tại thật có điểm hâm mộ đại phò mã. Bất quá, Thẩm Thiên Vạn cẩn thận ngửi ngửi không khí, đại công chúa bên người mùi thơm rất đậm. Hoắc, nguyên lai là đại công chúa. Quan độ hơi hơi hí mắt nói ra, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, hiện tại một nghĩ bọn hắn vừa mới cái kia sốc nổi biểu hiện, nguyên lai đều là đang trì hoãn thời gian. Tống Tuệ nhẹ nhẹ phẩy màu đỏ tay áo, cao quý thần thái để cho người ta nghĩ cùng bái tại nàng dưới chân, không quan trọng một bên đảo người, cũng dám tới bản cung phụ đệ quấy rối, thật sự là chán sống. Đại công chúa, như vậy ta ngày khác trở lại. Quan độ cũng biết mình cùng đại công chúa có khoảng cách, lựa chọn tạm lui. Tống Tuệ tầm mắt phát lạnh, bản cung phủ đệ, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Xoạt xoạt xoạt. Ba chi phi đao vung ra, Tống Tuệ khinh thường một tiếng, vẹn vẹn dựa vào linh lực liền đem phi đao cho dưới đũng quần. Cái kia ngón tay thon dài tại nắm vào trong hư không một cái, một thanh do linh lực ngưng kết kiếm xuất hiện, trực tiếp đâm về phía quan độ. Phu một tiếng vừa độ thân thể thế mà biến mất, biến thành lá cây rơi trên mặt đất. Hừ, thay thế thuật, cũng dám ở bản cung trước mặt khoe khoang. Vừa mới dứt lời, Tống Tuệ đỏ trong nội ý đi, thế mà bắn ra bốn đạo mảnh vải hồng, hướng phía trên không đánh tới. Rõ ràng trông thấy, này bốn đạo mảnh vải hồng giống như trên hư không quấn lấy đồ vật gì, còn dám phản kháng. Tống Tuệ ngữ khí để cho người ta sợ hãi, chỉ thấy trong đó một đầu mảnh vải hồng bung lòng ra, nhưng lập tức xuất hiện mảng lớn máu tươi. Thẩm Thiên Vạn tầm mắt dần dần kinh ngạc, đầu kia mảnh vải hồng bên trên còn buộc lên một cái chân. Đại công chúa thế mà nắm người kia chân cho mạnh mẽ rút. Nhìn một chút bên người đại phó mã, chợt phát hiện, chính mình tiểu công chúa vẫn là rất khả ái. Lúc này quan độ hiện ra thân, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bị đại công chúa trói chặt lại, căn bản là không có cách động đậy, thực lực khoảng cách quá mức rõ ràng. Mảnh vải hồng dần dần hạ xuống, quan độ cũng bị án lấy quỳ trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Người nào phái ngươi tới? Tống Tuệ tầm mắt cao ngạo, nhìn chăm chú lấy quan độ. Giết ta! Quan độ trầm giọng nói ra. Bản cung gặp quá nhiều không sợ chết, nhưng bản cung luôn có biện pháp trị này chút không sợ chết. Vừa mới dứt lời, giang giác hai tiếng, quan độ hai cái cánh tay trong nháy mắt bị xé mở. Thẩm Thiên Vạn nuốt một ngụm nước bọt, quá hung tàn, quá kinh khủng. Ta chỉ oán chính mình vừa mới phớt lờ, không có kịp thời giết bọn hắn. Quan độ quả thực là không có la ra một câu đau, còn bản thân tỉnh lại một thoáng. Chẳng qua là lời này nhường Tống Tuệ khinh thường mà thôi. Không, ngươi là khinh thị bản cung tồn tại. Bốn một tiếng, một đầu cuối cùng chân cũng mất. Ngươi tới, đem bên này đảo người ngâm tại rượu thuốc bên trong. Lúc nào nói, lúc nào cho hắn một thông khoái. Mấy cái thị vệ theo bên cạnh xuất hiện, đem quan độ mang đi, mà thị nữ cũng tới quét dọn, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, tựa như vừa mới chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nàng còn nói công chúa của mình ngoan độc, này đại công chúa đơn giản liền là ngoan độc thủy tổ nha, đoạn người tứ chi, ngâm mình ở rượu thuốc bên trong, khủng bố như vậy. Tam phò mã, đã lâu không gặp. Tống Tuệ quay đầu nhìn Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, hướng hở nói nhỏ một tiếng. Thẩm Thiên Vạn còn không có đáp lại, Tống Tuệ đã rời đi, thật sự là quyết định nhanh chóng. Đại ca, ngươi cũng thấy đấy. Mục Đan Tâm vẻ mặt mang theo thật sâu bất đắc dĩ, loại cô gái này, ta chưa đi đến rượu thuốc, đã là thắp nhang cầu nguyện. Thẩm Thiên Vạn vô cùng tán đồng, đại phò mã có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Tiểu đệ, ngươi đến cùng chọc người nào a? Còn có sát thủ tới là ngươi. Đại ca, không phải tới giết ta, là tới giết ngươi. Mục Đan Tâm nghiêm túc nói. Không đúng vậy, đây là nhà ngươi, khẳng định là tới giết ngươi. Đại ca nói chuyện có chút đạo lý, có thể là ta giống như cũng không có trêu chọc ai vậy. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ một tiếng, vô Mục Đan Tâm bả vai, cẩn thận a, đi theo bên cạnh đại ca cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao đều là từ nhỏ đệ bắt đầu giết. Đúng a, ta đây hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Đại ca cứu ta a. Không có việc gì, đại công chúa có thể cứu ngươi, ta liền không bồi ngươi. Mấy ngày kế tiếp đại ca có chút bề bộn, ngày khác đại ca mời ngươi đi Túy Tiên lâu ăn một bữa. Vậy thì tốt, Túy Tiên lâu thấy. Thẩm Thiên Vạn phất phất tay, lập tức rời đi phủ đệ, nghĩ lại một thoáng, vừa mới sát thủ kia có thể là hướng về phía hai người tới, xem ra là đem người cho chọc tới. Rốt cuộc là người nào? Nhị hoàng tử, Ngụy Trường Nguyên, Đang Ngọc Tư, vẫn là đại sư minh. Ngẫm lại vẫn là Ngụy Trường Nguyên, những người khác còn không đến mức. Chương 37. Cáo tử giữa ban ngày tới ám sát, hắn hành vi đơn giản liền là hung tàn đến cực hạn, đồng thời ban ngày còn ăn mặc màu đen đen võ sĩ phục sức, đây là xem thường người sao? Dám đi ra phủ đệ, Thẩm Thiên Vạn cũng cảm giác đám người chung quanh ánh mắt có chút kỳ quái, lại bắt đầu chỉ trỏ, chẳng qua là lần này tựa hồ có chút kỳ quái, tầm mắt không phải loại kia khinh miệt, mà là kinh ngạc. Là Tam phò mã nha, ta nghe nói Tam phò mã hôm nay tại Đế đô trong học viện tiếp nhận truyền thừa. Cũng không phải, ta nghe nói là tiếp nhận Tống Lực đại đế truyền thừa. Đúng vậy à, nghe nói hiện tại Tam phò mã có thể là có được tuyệt phẩm linh căn, còn có hùng hậu linh lực, cùng Ngụy công tử tương xứng. Vậy khẳng định sẽ còn mạnh, ta nghe nói Tam phò mã có thể là học xong Biên một quyền, đánh 10 cái Ngụy công tử đều được. Người chung quanh mồm năm miệng 10 nghị luận, Thẩm Thiên Vạn dĩ nhiên nghe được, mặc dù là sự thật, nhưng cái này cũng thổi đến quá lợi hại. Bất quá Thẩm Thiên Vạn cũng hết sức kinh ngạc tán thán tin tức truyền bá, buổi sáng sự tình, buổi chiều liền toàn thành đều biết. Kỳ thật dạng này cũng tốt, là thời điểm đứng lên, thật sự là muốn cảm tạ một thoáng những cái kia truyền bá người. Trở lại trong phủ đệ, Thẩm Thiên Vạn cảm giác mình muốn ngủ mơ giấc, kia là cái gì Viêm hồn quyển sát thực rất thâm ảo, ở trong ý thức đều dùng nửa canh giờ học được. Mạnh mẽ viêm hồn quyền kích phát ra thân thể kinh mạch, làm hiện tại hỗn loạn. Tại trải qua vườn hoa thời điểm, nguyên bản còn hỗn loạn Thẩm Thiên Vạn bỗng nhiên sững sờ, loáng thoáng nghe được hai âm thanh. Trong đó một đạo là công chúa, còn có một đạo lại có thể là nam nhân. Thẩm Thiên Vạn trong nháy mắt liền thanh tỉnh, chính mình cái này phò mã không ở trong nhà, công chúa thế mà liền riêng tư gặp tiểu sinh. Mặc dù cùng công chúa có cái gì cái kia thể ngôn, nhưng này trắng trợn đưa đến phủ để đến, đơn giản liền là không thể nhận a. Cảm giác mình xanh biết Thẩm Thiên Vạn hướng phía tiếng nguyên đi đến. Càng đến gần, nghe được thanh âm cũng là càng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe được công chúa tiếng cười khẽ. Mẹ nó, cùng lao tử tại cùng một chỗ thời điểm, liền biết như mặt, cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ, thế mà còn mang cười. Đừng tưởng rằng dáng rất tốt, lao tử liền không mắng ngươi. Loan Thoan có thể thấy thân ảnh của hai người, thế mà ngồi ở bên trong rừng hoa đảo, nha, còn làm rất lãng mạn à. Phò mã, công chúa đang ở có việc, còn mời phò mã đừng quấy rầy. Lý tổng quản bỗng nhiên ngăn cản Thẩm Thiên Vạn, nhẹ giọng thuyết phục. Thẩm Thiên Vạn đều bị khơi hải, Tống Bạch Nguyệt thế mà còn làm người khác cho nàng canh chừng, thật đúng là không đem chính mình để ở trong mắt. Tránh ra. Thẩm Thiên Vạn thấp giọng nói ra. Lý tổng quản nhíu nhíu mày, tiếp tục quên, phò mã, này là công chúa phân phó. Ha ha. Thẩm Thiên Vạn đưa tay đặt tại Lý tổng quản trên vai, tựa hồ muốn đem Lý tổng quản đẩy ra. Lý tổng quản vẻ mặt siết chặt, xem ra muốn thay công chúa giáo huấn một thoáng phò mã, bằng không thì hắn tựa hồ đều quên, tòa phủ đệ này cũng là ai là lớn, ai là nhỏ. Một cỗ linh lực tụ tập ở đầu vai, Lý tổng quản phảng phất đã thấy phò mã bị cỗ này linh lực bắn bay. Nhưng loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại cảm nhận được trên bờ vai càng ngày càng nặng, không khí chung quanh phảng phất bị rút khô, hô hấp đều rất khó. Lý tổng quản, không nên quên thân phận của mình, ngươi chẳng qua là một cái tôi tớ. Thẩm Thiên Vạn thật sâu nhìn chăm chú lấy Lý tổng quản, trong tay linh lực không tự chủ tràn ra. Lý tổng quản phồng lên trong mắt, muốn phản kháng, nhưng căn bản là chống cự không được cỗ này linh lực trùng kích. Bình một tiếng, Lý tổng quản trực tiếp quỳ gối Thẩm Thiên Vạn trước mặt, đá bạch ngọc xếp thành lộ diện đều quỳ ra rạn nứt. Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ Lý tổng quản bả vai, tựa hồ tại nói cho Lý tổng quản, về sau thái độ đừng như vậy kém, ta cũng không phải trước kia tiên là cái gì đều không dám làm Thẩm Thiên Vạn, lập tức vòng qua. Mà quỳ trên mặt đất Lý tổng quản toàn thân đều đang run rẩy, hắn này không phải là giận, mà là bị dọa đến run rẩy, trong cặp mắt tất cả đều là lộ ra một cỗ hoảng sợ. Đi vào rừng hoa đào bên trong, trên mặt đất tung bay đầy màu hồng phấn hoa đào, trong không khí đều mang một cỗ thơm ngọt. Thẩm Thiên Vạn đều muốn đã nứt ra, người khác đại công chúa ác độc một điểm, nhưng ít ra không đối phó không nổi đại phò mã sự tình, nhìn lại mình một chút cái này. Đột nhiên một đạo đàn âm vang lên, tiếng đàn lượn quanh rừng đào, từng tiếng như tùng rõ giống, tiểu tụy hồn cầm làm dạo chơi bình sinh sự tình, khó quay đầu tuế nguyệt tan biến người ở lưu. Tiếng đàn này có vấn đề. Thẩm Thiên Vạn có thể cảm thụ được cái này người nghĩ biểu đạt đồ vật. Như ca tiếng đàn, như gió xuân lục qua đồng ruộng, như mưa mang rơi sát trúc lâm, như hết tê ứng hòa, giống như vô bờ tiếng sóng, phản phất trong đêm tối lộ ra một vầng trăng sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Này mẹ nó không phải liền là biểu lộ tiếng lòng sao? Người đại sư kia Minh Tảo Khuê đều không làm như vậy. Thẩm Thiên Vạn nhanh chân đi hướng về phía trước đi, chỉ thấy một vị công tử văn nhã đang ở đánh đàn, từng sợi tóc xanh tự nhiên rủ xuống, trắng như tuyết áo bào, không nhốn bụi trần, phong tư đặc tú, thiên chất tự nhiên. Tốt một cái đẹp đẽ nam nhân, đáng tiếc tướng mạo vẫn là so lão tử kém hơn một đoạn, thế mà đánh đàn tranh thủ nữ nhân lão tử vui lòng. Theo Thẩm Thiên Vạn đến, nam nhân cái kia tinh tế thon dài hai tay đặt tại đàn trên dây, nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn. Mà Tống Bạch Nguyệt một màn kia ý cười, theo Thẩm Thiên Vạn đến, cũng đã biến mất. Nhìn xem công chúa biểu lộ, Thẩm Thiên Vạn khinh thường cười một tiếng, thua thiệt chính mình còn đang suy nghĩ ngươi mất đi kim cố, muốn thế nào duy trì hiện trạng, vừa mới còn tại đại phò mã trong nhà gặp chuyện, mà ngươi lại đối nam nhân khác cười, ngẫm lại liền là đầy bụng tức giận. Đại phò mã còn hâm mộ chính mình, nhưng thật ra là chính mình hâm mộ đại phò mã. Nam tử mang theo ý cười đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị chào hỏi, nhưng mà Tống Bạch Nguyệt nhàn nhạt hỏi, "Phò mã, vì sao xuống tới?" Thẩm Thiên Vạn cười khẽ một tiếng, liền là muốn nhìn xem công chúa điện hạ tại cùng người nào riêng tư gặp, nơi này tuyển đến không tệ a, hoa đảo bụi rơi, ưu nhã xúc động lòng người, xem ra ta trở về thời cơ không đúng, quấy rầy hai vị. Nam nhân nghe xong dừng một chút, lập tức nhìn về phía Tống Bạch Nguyệt, ngươi phò mã tựa hồ lầm biết cái gì. Theo Thẩm Thiên Vạn, Tống Bạch Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt, lạnh giọng nói ra, phò mã, ngươi thật sự quấy rầy ta, mời ngươi rời đi. Đã như vậy, cáo tử. Thẩm Thiên Vạn lạnh giọng nói ra, vừa đi một bước lượt dừng lại, từ trong ngực móc ra 1000 kim phiếu, nhẹ nhàng hất lên. Kim phiếu tung bay theo gió, vững vàng rơi vào Tống Bạch Nguyệt trước mặt, công chúa điện hạ, ta không nợ ngươi cái gì. Nói xong Thẩm Thiên Vạn cũng không quay đầu lại rời đi, không phải trở về phòng, mà là đi ra Thanh Đũ Cư. Nhìn xem Thẩm Thiên Vạn rời đi bóng lưng, còn có trên mặt bàn 1000 kim phiếu, Tống Bạch Nguyệt vẻ mặt càng kém, một bộ nổi giận hơn dáng vẻ. Ta có phải hay không tới không phải lúc? Nam nhân cười khổ một tiếng, không nghĩ tới phò mã tính tình như thế hấp tấp, còn có công chúa cũng thế, trực tiếp nắm phò mã cho hoành đi. Tống Bạch Nguyệt hít một hơi thật sâu, không có tiếp tục đàm luận phò mã vấn đề này. Mạc Nguyệt, lâu như vậy không thấy, cầm nghệ so năm đó sâu rất nhiều, mới tới đế đô, tìm tới chỗ nghỉ ngơi không có, nếu như không có ta nhường tổng quản an bài cho ngươi. Mạc Nguyệt cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, chắp tay cười nói, đã tìm được, chợt nhớ tới còn có chút việc, sẽ không quấy rầy công chúa. Ta đây sẽ không tiễn. Mạc Nguyệt mở người, mang theo cười nhẹ rời đi. Chương 38. Một cái tính tình bỏ công chúa Tống Bạch Nguyệt nhìn xem Mạc Nguyệt rời đi bóng lưng, lông mày đều chen thành một cái chữ xuyên, nhất là trên bàn kim phiếu, trước kia làm sao không có phát hiện Thẩm Thiên Vạn tính tình lớn như vậy. Tối đa cũng chỉ là tức giận không nói lời nào. Lý tổng quản. Tống Bạch Nguyệt lên tiếng hô. Lý tổng quản sợ hãi không thôi, vội vàng chạy tới, công chúa điện hạ, có gì phân phó? Xem Lý tổng quản biểu lộ cổ quái, Tống Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào?
Lao nô không ngại, bị phò mã nói vài câu.
Lý tổng quản hiện tại nào dám nói Thẩm Thiên Vạn không phải? Tống Bạch Nguyệt hơi hơi chống đỡ cái chán, tựa hồ có chút đau đầu, đi nắm phò mã tìm đến.
Vâng.
Lý tổng quản tranh thủ thời gian liền đi tìm phò mã, nhưng nắm phủ đệ tìm một lần đều không tìm được phò mã tung tích. Lúc này Tống Bạch Nguyệt đã đi tới trong thư phòng, nhìn xem mới nhất kim khố tình báo.
Công chúa điện hạ, phò mã không tại phủ đệ.
Không tại.
Đúng vậy, thị vệ trước đó thấy phò mã nổi giận đùng đùng rời đi.
Cái này phò mã.
Tống Bạch Nguyệt thật nghĩ năm Thẩm Thiên Vạn treo ngược lên quật trải qua, cũng muốn học học đại tỷ, này tính tình cũng quá vọt lên đi, liền nói một câu thế mà chạy.
Lý tổng quản hơi hơi túi đầu không dám nhiều lời, này nếu là đặt lúc trước, vậy khẳng định đến cho công chúa ra mấy cái mưu mà trước quỷ.
Đi, nắm phò mã mang về.
Tống Bạch Nguyệt trầm giọng nói ra.
Vâng, công chúa điện hạ.
Lý tổng quản tranh thủ thời gian kêu lên vài người đi bên ngoài tìm phò mã.
Lúc này Thẩm Thiên Vạn đi nơi nào, dĩ nhiên lại đến xem đại phò mã, cũng không có địa phương nào xong đi.
Đại ca, tiểu đệ xem ngài bộ dạng này, tựa hồ có việc khó chịu.
Đại phò mã hiện tại tựa hồ tốt hơn nhiều, không có một mực hướng nhà xí bên trong chạy, trên thân cũng treo túi thơm đi thôi.
Việc xấu trong nhà có thể bên ngoài dương à? Dĩ nhiên không thể, chẳng lẽ nói tam công chúa tại chính mình cùng nam nhân khác hẹn họ sao? Chính mình mất mặt ta nào có cái gì việc khó chịu, liền là đơn thuần quan tâm ngươi, không yên lòng, tới bồi ngươi nói một chút.
Thẩm Thiên Vạn lời nói thâm tiếng nói ra,
chẳng lẽ cùng tam công chúa cãi nhau?
Thẩm Thiên Vạn,
lao tử trên mặt có rõ ràng như vậy à? Làm sao lại thế? Cẩn thận ngươi đừng đoán, ta cùng tam công chúa à, đó là tình so kim kiên, yêu như thủy triều.
Vậy tiểu đệ an tâm. Dù sao có đôi khi ta chịu bị khuất, cũng sẽ giống đại ca ngài dạng này bất lực.
Ta không bị khuất, ta chẳng có chuyện gì.
Thẩm Thiên Vạn lớn tiếng cường điệu.
Mục Đan Tâm cười tủm tỉm nói ra, biết, biết.
Thẩm Thiên Vạn trợn trắng mắt, nghe phía bên ngoài vang lên vỡ nát tiếng bước chân, tựa hồ có chút gấp rút.
Tam phò mã, lao nô rốt cuộc tìm được ngươi.
Chỉ thấy Lý tổng quản bỗng nhiên xông ra.
Cái này khiến Thẩm Thiên Vạn đều có chút kinh ngạc.
Lý tổng quản mang theo cười làm lành đi vào Thẩm Thiên Vạn trước mặt, tam phò mã chớ tức, tam công chúa cố ý nhường lao nô tới đón ngài trở về.
Câu nói này không thể nghi ngờ là thọc Thẩm Thiên Vạn một đao. Ít nhất Mục Đan Tâm một bộ quả là thế bộ dáng, đại ca còn mạnh miệng.
Để cho ta đi thì đi, để cho ta trở về liền trở về, mặt ta không muốn sao, không quay về.
Thẩm Thiên Vạn vỗ bàn phát cáu, thật sự là quen được.
Mục Đan Tâm một bên quên, tam phò mã, tam công chúa đều để ngươi trở về, nói rõ đã buông xuống tư thái, ngươi cũng cho cái bậc thang, này vợ chồng cãi nhau cũng là như thường.
Ngươi im miệng.
Mục Đan Tâm lập tức không nói lời nào.
Lý tổng quản than nhẹ một tiếng, phò mã, ngài liền cùng lao nô trở về đi, công chúa tự nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn.
Trả lời chắc chắn.
Nhường chính nàng tới nói.
Mục Đan Tâm cái cầm đều muốn đi trên mặt đất, đại ca liền là đại ca, người tàn nhẫn không nói nhiều, thế mà nhường công chúa qua để giải thích, đây cũng quá ngu bức đi.
Lý tổng quản rõ ràng cũng bị tinh đến, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Thiên Vạn.
Phò mã, cái này.
Này cái gì này, nhìn xem liền tâm phiền, xéo đi.
Trong lòng đang sốt ruột Thẩm Thiên Vạn vung tay lên, lập tức vung ra một cỗ linh lực, Lý tổng quản trong mắt đều muốn trợn lồi ra, cưỡng ép chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là xéo đi.
Mục Đan Tâm thấy thế an ủi, đại ca, ngươi cũng đừng thương tâm, công chúa đều là như vậy, tâm cao khí ngạo, không đem chúng ta để vào mắt, muốn dùng thời điểm liền dùng, không muốn dùng thời điểm liền để qua một bên, thói quen liền tốt.
Cẩn thận a, ngươi nói đại ca nếu là bỏ công chúa, sẽ như gì?
Mục Đan Tâm cái miệng đó dần dần biến lớn, tranh thủ thời gian che Thẩm Thiên Vạn miệng, tả hữu xem, lập tức nhỏ giọng nói ra, đại ca, ngươi điên rồi à, bỏ công chúa, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ hoàng thất, đơn giản liền là nắm hoàng thất mặt đặt ở dưới chân hung hăng ma sát.
Đại ca chỉ đùa một chút, xem đem ngươi khẩn trương.
Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, một cái tính tình tới, thật nghĩ nắm Tống Bạch Nguyệt cho bỏ.
Đại ca, này đùa giỡn không thể loạn mở a, nếu là chuyển đi, ghê gớm a.
Biết, có rượu không?
Đại ca nghĩ uống chút rượu.
Nói sớm đi chờ lấy.
Mục Đan Tâm đi vào trong nhà, lập tức liền ôm ra một vò rượu, lại làm điểm đậu phộng, như bị có thể thổi một đêm.
Đại phò mã bữa tối cũng rất nhanh đưa tới, mấy bàn dưa cải, hai người cũng là đem liền ăn.
Đại ca a, mặc dù chúng ta ngày ngày ngủ công chúa, nhưng bị khinh bị a.
Mấy ly rượu nhỏ vào trong bụng, Mục Đan Tâm cũng bắt đầu cảm thán.
Thẩm Thiên Vạn thở dài một tiếng, cũng không phải à, nếu như chờ ta như bước đi lên, ta phải nắm tam công chúa đảo treo lên. Thảo,
đại ca, người ý nghĩ này nóng quá máu a.
Mục Đan Tâm chắc tay, bội phục đại ca chiêu thức nhiều.
Cho chuyện một chút, lại là vài chén rượu hạ đố.
Cẩn thận a, ngươi tin tức nhiều, ngươi có biết hay không tam công chúa nàng có cái gì chuyện cũ năm xưa không có.
Uống đến có chút choáng đầu Thẩm Thiên Vạn bị Mục Đan Tâm bả vai hỏi.
Mục Đan Tâm cũng là say khướt, đại ca, muốn nói lên tam công chúa chuyện cũ, đó là ba ngày ba đêm nói không hết, chủ yếu là tam công chúa quá ưu tú.
Vậy có hay không một người dáng dấp hết sức đẹp đẽ, ăn mặc một bộ bạch tỷ, ưa thích trang bức ra hỏa.
A, đại ca ngươi khoan hay nói, nghe ngài này một miêu tả, xác thực có một cái a.
Thần thánh phương nào?
Mục Đan Tâm cầm rượu lên bát, đại ca, trước cạn lại nói.
Tới.
Mục lớn vừa uống rượu, nói tiếp.
Lại nói tam công chúa năm đó ở đế đô trong học viện, người theo đuổi đó là đếm mãi không hết, giống Tào Khuê loại kia thiên tài chỗ nào cũng có, nhưng duy chỉ có một người, là tam công chúa chính mình khá là thân thiết, cái này người tên là Mạc Nguyệt.
Mơ mơ màng màng nghe được Mạc Nguyệt hai cái danh tự này, Thẩm Thiên Vạn khinh thường cười một tiếng, lai lịch gì?
Đại ca, lai lịch không nhỏ à, chúng ta trước tiên nói một chút Mạc Nguyệt hắn bản thân. Cái tên này cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn có thể hát, nói ý cảnh có thể cùng hiện thời thơ hồn hậu Đông Vũ so sánh, nhưng cái tên này tuổi trẻ à, tu vi còn tiêu chuẩn, nghe nói năm đó là hắn nhường Tam công chúa mới có thể cầm đệ nhất. Mà này Mặc Gia mặc dù không tại đế đô, nhưng hắn bản thân không thể so Tiêu Đường hai nhà kém, có rất cao danh vọng. Trọng điểm là, này Mặc Nguyệt cùng Tam công chúa tính toán ra, cũng xem như thanh mai trúc mã. Chương 39. Công chúa tự mình đến tiếp người ta thảo, nguyên lai là dạng này, còn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, làm sao không tại chỗ thành hôn được rồi. Thẩm Thiên Vạn vỗ bàn đá, tại cái kia hùng hậu linh lực phía dưới, bàn đá trong nháy mắt biến thành bụi phấn, thạch thức ăn trên bàn đi đầy đất, rượu ngon cũng bị quật ngã. Nhưng mà Mục Đan Tâm thở dài nói ra, có tin tức ngầm truyền ra, nguyên bản xác thực muốn thành hôn, nhưng sau này Tam công chúa đi Thiên Nguyên bồi dưỡng, cái kia Mặc Nguyệt cũng trở về đến trong gia tộc của chính mình, giống như liền không có lui tới. Thiên Nguyên là địa phương nào? Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc hỏi, cảm giác là Tam công chúa yêu thắng, sau đó biến thành hai địa phương, cuối cùng tan rã trong không vui. Đại ca không biết cũng là như thường, ngày này nguyên ta cũng không biết. Thẩm Thiên Vạn khẽ miệng một tiếng, thật sâu nhìn chằm chằm Mục Đan Tâm, đại ca thoạt nhìn rất tốt đùa nghịch sao? Đại ca hiểu lầm, ngày này nguyên đến tột cùng là địa phương nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe tin tức ngầm nói, ngày này nguyên bên trong tụ tập khắp thiên hạ ưu tú thiên tài. Cắt. Thẩm Thiên Vạn khinh thường một tiếng. Đại ca, ngươi cũng chớ xem thường nơi này, a bình thường thiên tài đều không đi được, mà lại có thể theo Thiên Nguyên bên trong ra tới, vậy cũng là cường giả số một. Tam công chúa vừa ra tới, còn không có một năm liền theo hoàng thượng nơi đó đạt được kim cố quyền. Mục Đan Tâm nhỏ giọng nói ra, hai bách mạch dừng nha. Thẩm Thiên Vạn mấp máy môi một cái, ta đối cái này Thiên Nguyên không hứng thú. Đại ca cường đại như vậy, khẳng định đối Thiên Nguyên khinh thường, tiểu đệ bội phục. Thẩm Thiên Vạn khép cười một tiếng, một thanh đệ lại Mục Đan Tâm bà bay. Cẩn thận à, trước đó cảm giác ngươi ngốc đốc, làm sao hôm nay cảm giác ngươi thật cơ trí. Mục Đan Tâm sững sờ, lập tức mặt giãn ra, cùng đại ca tại cùng một chỗ, nghĩ không thay đổi thông minh cũng khó khăn à. Ha ha ha, cẩn thận à, ngươi cái miệng này thật sự là càng ngày càng ngọt, đại ca ưa thích. Đại ca ưa thích liền tốt, cái kia là vinh hạnh của ta. Nhưng vào lúc này, một vị thị nữ đi tới, cung kính nói ra, hai vị phó mã, đại công chúa cho mời. Thẩm Thiên Vạn cùng Mục Đan Tâm dừng một chút, lẫn nhau chống đỡ đứng lên, có đại ca buổi tiếp, ta đều dám giáo huấn đại công chúa. Sợ quặp lông a, làm các nàng đi. Thị nữ trợn trắng mắt, hai vị này phò mã sợ là say cướp, bất quá Tam phò mã sinh đến thật đúng là đẹp đẽ, Tam công chúa thật sự là gặp may mắn. Lão đảo đi vào phía trước đại sảnh, mọi người xem xét, này hai phò mã kể vai sát cánh, còn thể thống gì? Thẩm Thiên Vạn loáng thoáng thấy một cái thân ảnh quen thuộc ngồi ở bên trong, có thể là uống nhiều quá, con mắt đều mơ hồ. Đại phò mã. Theo Tống Tuệ một thanh âm, Mục Đan Tâm chính choáng trong nháy mắt tỉnh táo, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thẩm Thiên Vạn một bộ vào đã mẹ không sợ sức, đại phò mã, sợ quặp lông a, dâng lên. Đại ca, được rồi, trước cho một cơ hội, bàn bạc kỹ hơn, còn nhiều thời gian. Mục Đan Tâm tranh thủ thời gian kéo đại ca áo choàng, khoác lác về khoác lác. Thẩm Thiên Vạn cắt một tiếng, cái gì còn nhiều thời gian, lão tử muốn một ngày ba bữa. Phó mã, ngươi uống say. Đông nhiên một thanh âm vang lên, Thẩm Thiên Vạn cảm giác thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu, rủi rủi con mắt xem xét, Tống Bạch Nguyệt sao lại tới đây? Mục Đan Tâm cũng nghe tiếng nhìn lại, rất là kinh ngạc, từ khi đại công chúa cùng Tam công chúa náo tách ra về sau, tự mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, Tam công chúa vì tìm đại ca, thế mà chủ động tới đại công chúa phủ đệ. Đại ca đến cùng có cái gì mị lực a? Chẳng lẽ sinh đến tuấn so cái gì cũng tốt sao? Thẩm Thiên Vạn cũng không nghĩ tới Tống Bạch Nguyệt sẽ đích thân tìm đến, có chút kinh ngạc, trước đó lời kia là vô ích, nhưng bây giờ nàng thật đúng là tới. Tam muội, vợ chồng cãi nhau cũng là như thường, bất quá tam muội cũng phải quản giáo, này nam nhân không thể khiến cho hắn quá làm cản. Tống Tuệ cái kia ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng đập lan can, cái kia móng tay cảm giác tựa như lưỡi dao sắc bén, tản ra hàn quang. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, đại tỷ nói đúng lắm, muội nhớ kỹ. Đại phó mã, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đi nắm tự mình rửa sạch sẽ. Tống Tuệ thanh âm có một loại lười biếng chi ý, nhưng loáng thoáng còn lộ ra một cỗ hung ý. Mục Đan Tâm thầm nghĩ đại ca thông minh, đại công chúa an không chịu nổi, chắp tay nói ra, "Vâng." Nói xong cũng thân người cong lại lui ra, vẫn không quên cho đại ca một cái ánh mắt khích lệ. Tống Bạch Nguyệt nhàn nhạt hỏi, "Đại tỷ, nghe nói hôm nay phò mã gặp chuyện, ta muội không cần lo lắng, hung thủ đã bắt lấy." Tống Tuệ hứng hờ nói ra, cảm giác tại đại tỷ xuất thủ cứu giúp, cái kia sẽ không quấy rầy đại tỷ nghỉ ngơi. Nói xong Tống Bạch Nguyệt liền đứng dậy, yên lặng nhìn Thẩm Thiên Vạn liếc mắt. Trong mặt Thẩm Thiên Vạn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phò mã. Tống Bạch Nguyệt thấp giọng kêu, tựa hồ nhắc nhở Thẩm Thiên Vạn, không sai biệt lắm liền phải, bao lớn chút chuyện liền rời nhà trốn đi. À, để cho ta trở về liền trở về, nhiều thật mất mặt ta, hôm nay cho dù chết tại đây trong đại sảnh, cũng sẽ không cùng ngươi trở về. Thẩm Thiên Vạn đã quyết định, chết cũng sẽ không trở về. Nhưng mà đống nhiên một đầu non mềm tay nhỏ, cầm chính mình, loại cảm giác này tốt vi diệu à, chân đều không nghe sai khiến. Tống Bạch Nguyệt, ngươi không nói võ đức. Tống Tuệ đưa mắt nhìn hai người rời đi, khóe miệng nâng lên một tia đường cong, mang theo ném một cái rất bất tiện. Hồi phòng. Tống Tuệ dương một tay lên tay áo, khẽ kêu một tiếng. Vâng, đại công chúa điện hạ. Trung quanh bọn thị nữ nơm nớp lo sợ trả lời, không dám có một tia thư giãn. Trở về trên xe ngựa, dắt tay đã là không thể nào, Thẩm Thiên Vạn cũng cảm giác mình bị lừa trở về, một điểm trải nghiệm đều không có. Theo xe ngựa lay động, Thẩm Thiên Vạn có chút chóng đầu. Hôm nay người kia tên là Mạc Nguyệt, là bạn cũ, rất nhiều năm không thấy. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra. Say thức Thẩm Thiên Vạn cắt một tiếng, ngược lại ngươi cười chỉ làm cho người khác, ta đều không nhìn thấy. Nếu như ta nói, đây chẳng qua là qua loa, ngươi tin không? Ta tin cái rắm. Đừng cho là ta không biết, cái kia Mặc Nguyệt chính là cái đó thanh mai trúc mã,
các ngươi còn dấu liệm ngó ý còn vườn tơ lòng, ha ha. Đừng tưởng rằng lao tử say, ngươi liền có thể lừa dối quá quan. Tống Bạch Nguyệt nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, nói Thanh Mai Trúc Mã có chút quá, chẳng qua là rất sớm đã tại Đế Đô học viện nhận biết thôi, dấu liệm ngó ý còn vườn tơ lòng càng chưa nói tới, ngươi là ta phò mã, ta là công chúa của ngươi, mặt khác đều là người ngoài. Nói đến tốt như vậy, cho ra cười một cái. Thẩm Thiên Vạn hắc hắc trực cười rộ lên, có điểm giống cái khách làng chơi. Tống Bạch Nguyệt bình tĩnh cái mặt, phò mã, nên nói ta đã nói, không muốn được voi đòi tiên. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Thiên Vạn một phát bắt được Tống Bạch Nguyệt thủ đoạn, thật sâu nhìn chăm chú vị này mỹ lệ công chúa. Phò mã. Tống Bạch Nguyệt lạnh giọng quát nhẹ. Thẩm Thiên Vạn toàn thân tản ra mùi rượu, ta phát hiện các ngươi này chút công chúa, cả ngày vênh vang đắc ý, đối với chúng ta này chút phò mã, căn bản cũng không làm người xem, đại công chúa như thế, ngươi cũng giống như vậy. Phò mã, ta hy vọng ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, những lời này ngươi ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi. Tống Bạch Nguyệt đồng thời đè lại Thẩm Thiên Vạn thủ đoạn, hai người linh lực dần dần phát ra, bắt đầu đối kháng dâng lên. Chương 40. Tia chớp năm liền roi hai người hùng hậu linh lực lập tức đem trong xe ngựa chiếu sáng, khe hở bên trong đều lộ ra tán phát linh lực, còn tốt hiện tại vẫn rất muộn, trên đường phố cũng không ai, bằng không thì đến náo ra chê cười. Theo xe ngựa lay động, Thẩm Thiên Vạn cảm giác dạ dày tại quái, phản phất có dị vật theo hầu nông trong mắt chui ra. Tống Bạch Nguyệt lập tức nghi hoặc, xem Thẩm Thiên Vạn biểu lộ không đúng, tranh thủ thời gian vươn mình một thanh đè lại, đem màn cửa cho mở ra. Nghe, nghe được Thẩm Thiên Vạn cái kia như quái thú thanh âm, Tống Bạch Nguyệt nhíu lông mày, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Tống Ngàn vào lưng. Sau một hồi lâu, thanh âm ngừng, Tống Bạch Nguyệt đem Thẩm Thiên Vạn bịn ở bên cạnh ngồi xuống, phun về sau, Thẩm Thiên Vạn cảm giác càng thêm ngất. Ai? Tống Bạch Nguyệt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trước kia cũng không có thấy hắn để ý như vậy. Tống Bạch Nguyệt, ta cáo. Tố ngươi. Say thức Thẩm Thiên Vạn mơ mơ màng màng hô. Tống Bạch Nguyệt sầm mặt lại, thật nghĩ năm Thẩm Thiên Vạn từ trên xe ngựa ném xuống, nếu không phải đáp ứng bảo đảm ngươi một cái mạng nhỏ, thật nghĩ mặc kệ. Lao thử về sau muốn để cho người kêu ba ba. Tống Bạch Nguyệt nghe xong sững sờ, ba ba. Ai, thật nghe lời. Thẩm Thiên Vạn nói xong liền phát ra quỷ dị tiếng cười, còn đem bàn tay tiến vào trong đũng quần móc móc. Này một loạt động tác, làm Tống Bạch Nguyệt hờn dỗi không thôi, dứt khoát liền nhắm mắt làm ngơ. Rất nhanh xe ngựa liền đi tới phủ đệ, Lý tổng quản sớm đang lên tiếp, công chúa điện hạ. Mang phỏ mã đi tỉnh rượu, thật tốt tỉnh. Tống Bạch Nguyệt cố ý đem cái kia thật tốt nhị chưa nói nặng mấy phần. Lý tổng quản dây hiểu, nhưng bây giờ cũng không dám thật tốt à, sợ bị phỏ mã cho đánh một trận. Sáng sớm, Thẩm Thiên Vạn bị kêu lên. Sáng sớm, có để cho người ta ngủ hay không? Thẩm Thiên Vạn nhíu mày, từ từ mở mắt, đột nhiên phát hiện giường rất cao. Chính mình đánh như thế nào chăn đệm nằm dưới đất rồi. Ngồi dậy, chỉ thấy công chúa đang ở trang điểm. Phò mã, nên lên tới tu luyện. Tống Bạch Nguyệt từ tổ nói. Ta làm sao ngủ trên mặt đất? Đó là bởi vì phò mã ngươi đem qua động thủ động cước, nếu có lần sau, ta sẽ đem ngươi cho trói lại. Tống Bạch Nguyệt ngữ khí bình thản, nhưng vẫn là mang theo từng tia nổi giận. Đối nàng động thủ động cước. Vậy có hay không động những địa phương khác đâu? Thẩm Thiên Vạn lắc lắc đầu, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đều không nhớ được? Không phải tại đại phò mã nơi đó sao? Chẳng lẽ mình không biết liêm sỉ chạy trở về? Vậy cũng thật mất thể diện đi. Mặc quần áo tử tế liền ra tới, ta chờ ngươi ở ngoài. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, lúc rời đi gian phòng thời điểm, một tấm kim phiếu chậm rãi bay xuống tại Thẩm Thiên Vạn bên người. Nhìn trước mắt kim phiếu, Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, nếu công chúa biết sai, vậy liền hơi tha thứ nàng một lần đi. Nữ nhân này nào có không phạm sai lầm thời điểm, hơi giáo huấn một thoáng là được rồi. Vẫn là trước làm chính sự. Đánh tạp. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một tấm hắc hóa tạp. Chỉ thấy Thẩm Thiên Vạn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thẻ, còn mang chữ cái chủng loại kia. Phương pháp sử dụng, tâm tình tiêu cực quá lớn, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, đem tự động sử dụng tấm thẻ này, thực lực tổng hợp đảo gấp trăm lần, duy trì thời gian một ngày. Cái này như bức à, tranh thủ thời gian thu đến trong nạp giới, liên tục 3 ngày đánh tạp đều là đồ tốt, hệ thống này không sai, vô cùng ra sức. Không biết phúc bá làm thế nào. Lao ra yên tâm, thuộc hạ đang ở thôn bên này hợp kế số lượng. Vừa mới tưởng tượng, trong đầu liền vang lên phúc bá thanh âm. Này thật đúng là nhanh gọn. Được, phúc bá vậy ngươi trước đội vàng. Được rồi lao ra. Đứng dậy bẻ bẻ cổ, đem chính mình chỉnh lý tốt lượt đi ra cửa. Sương phòng tiền viện bên trong, Tống Bạch Nguyệt đang ưu nhã uống trà, tại trên bàn đá bày biện hai quyển võ kỹ. Học cái gì a? Thẩm Thiên Vạn đi đến nhàn nhạt hỏi. Này nếu là lúc trước, Lý tổng quản khẳng định được đến một câu lớn mật. Nhưng bây giờ không dám. Tống Bạch Nguyệt cũng không có xoắn xuýt này loại vấn đề nhỏ, quyển này là thuẫn bộ, quyển này là tia chớp năm liền roi. Nghe tên tựa hồ không sai. Thẩm Thiên Vạn cầm lấy hai quyển võ kỹ là xem. Phó mã, này hai quyển nói bình thường cũng không bình thường, nói khó cũng không khó, đều là thứ đẳng võ kỹ. Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc hỏi, ngươi dạy ta kém nhất. Phó mã, nếu là biết thập cường người bên trong, cổ lớn nhất sư đều tại sử dụng này hai chiêu, dùng cổ một đại sư lời tới nói, trong lòng hắn, võ kỹ không có phân chia cao thấp, đến trong tay hắn, đều là mạnh nhất. Thẩm Thiên Vạn dĩ nhiên sáng bạch công chúa ý tứ, cũng là không đi nói mặt khác, trước luyện thử một chút. Đi đến trung ương, Thẩm Thiên Vạn bắt đầu thử thôi động linh lực trong cơ thể, nhưng giống như linh lực trong cơ thể không nghe lời. Nhắm mắt minh tâm, cố tĩnh tư thần, tả hữu minh thiên cổ, ve vẩy dao động trụ trời. Thẩm Thiên Vạn mở to mắt nhìn về phía Tống Bạch Nguyệt, Tống Bạch Nguyệt sững sờ, phó mã. Công chúa, thỉnh nói tiếng người. Tống Bạch Nguyệt. Rất nhanh, tại Tống Bạch Nguyệt chỉ đạo dưới, Thẩm Thiên Vạn nắm giữ khống chế linh lực, bây giờ có thể ngưng tụ thành đủ loại đồ vật, tỉ như dùng linh lực phục chế chính mình. Này năm Tống Bạch Nguyệt đều xem lên người, chớ nói chi là phía sau Lý tổng quản, người đều choáng váng. Tống Bạch Nguyệt nhanh lên đem chung quanh bọn thị nữ kêu lên đi, phò mã này tiền phu không thể để cho quá nhiều người biết, bằng không thì phò mã nguy rồi. Phò mã, thuấn bộ sử dụng rất đơn giản, thôi động linh lực kéo theo hai chân. Hả? Sát thực rất nhanh. Thẩm Thiên Vạn đột nhiên liền xuất hiện sau lưng Tống Bạch Nguyệt, tốc độ nhanh chóng làm người lửu lưới. Tống Bạch Nguyệt cảm thấy Thẩm Thiên Vạn liền là một cái quỷ tài, chính mình năm đó học thuấn bộ, đó cũng là dùng một ngày, hắn thế mà một thoáng. Phò mã, thuấn bộ có thay đổi trong nháy mắt, căn cứ tình huống chiến đấu mà biến động. Tống Bạch Nguyệt lộ ra rất có kiên nhẫn, một chữ một câu dạy bảo. Thẩm Thiên Vạn cũng là khiêm tốn, công chúa có thể luyện cái kia tia chớp năm liền roi, trước cho ta một cây roi đi. Thẩm Thiên Vạn trong đầu xuất hiện một tấm hình ảnh, nắm tiểu công chúa cho trói lại, mà cầm trong tay của chính mình roi ra, ba 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 bang. Phò mã, roi này không phải kia roi. Cái kia đến cùng là cái gì roi? Thẩm Thiên Vạn đống nhiên cảm giác một đạo lệ phong kéo tới, đột nhiên muốn lui về phía sau một bước. Mà hết thể này chỉ là công chúa tay nhỏ phiến núp ních một chút, khá lắm. Cái này là tia chớp năm liền roi roi thứ nhất, ngắn roi. Công chúa, có muốn không ngài đánh năm roi cho ta xem một chút? Tống Bạch Nguyệt phảng phất xem thấu Thẩm Thiên Vạn ý nghĩ, nhẹ nói ra, phò mã, thật tốt tu luyện, mới có thể đi đến mục đích. Nhạc hoác, tiểu công chúa trong lời nói có hàm ý a kém không hơn nửa canh giờ, Thẩm Thiên Vạn đã đánh cho ra dáng, cũng rất đơn giản. Phò mã, năm liền roi tinh túy ở chỗ chỉnh bộ động tác căn cướp, có thể làm được hai hơi đánh xong, xem như tiểu thành, một hơi đánh xong, đại thành. Cái kia công chúa hiện tại mấy hơi đánh xong? 3 năm trước đây liền một hơi. Nhìn xem công chúa cái kia ngạo kiểu thần thái, Thẩm Thiên Vạn thật muốn đánh nát cái kia mặt ngoài ngạo kiểu, nhờ ngươi nũng nịu. Vì đi đến này một hơi thời gian, Thẩm Thiên Vạn đó là điên cùng roi, một lần lại một lần nếm thử, mà Tống Bạch Nguyệt cứ như vậy một mực bồi ở bên người, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Chương 41. Sắp đến thi hội Thẩm Thiên Vạn cũng là học được nhanh, nhanh đến buổi trưa, đã có thể tại một hơi ở giữa đánh ra 5 roi, đều bị Thẩm Thiên Vạn cho đập nát. Công chúa, ngươi theo 5 hơi đánh tới một hơi, luyện bao lâu? Thẩm Thiên Vạn nhẹ cười hỏi. Tống Bạch Nguyệt từ tốn nói, phò mã, ngươi có thể là một cái nam nhân, cũng phải cùng một nữ tử so sao. Húng mà lại còn là thê tử của mình. Cái gì? Công chúa vừa mới nói cái gì, ta tốt giống không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Tống Bạch Nguyệt cũng là nhanh miệng, lập tức trầm giọng nói ra, phò mã, chuyên tâm tu luyện, không cần nhớ những cái kia con cái sự tình. Nhìn xem công chúa cái kia cưỡng ép chống đỡ thần thái, Thẩm Thiên Vạn nhún vai, được, cái kia bắt đầu người tiếp theo võ kỹ. Phò mã, tiếp xuống bản này võ kỹ tên là Thiên Linh Ba, là thượng đẳng võ kỹ. Thẩm Thiên Vạn nghe xong tầm mắt sáng lên, rốt cuộc đã đến một cái thượng đẳng võ kỹ. Thiên Linh Ba lực phá hoại cực cường, nhưng khuyết điểm liền là rất dễ dàng bị người nhìn thấu, từ đó phòng bị, cho nên dưới tình huống bình thường, không đề nghị chủ công dùng Thiên Linh Ba, một là dễ dàng tránh, hai là tiêu hao linh lực tương đối nhiều. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thiên Vạn trong lòng bàn tay liền ngưng tụ thành một cái cỡ nhỏ Thiên Linh Ba, tựa như một cái tiểu cầu một dạng ném tới ném đi, thấy Lý Tổng quản vô cùng lo sợ, nếu là đến rơi xuống, cái viện này cũng bị mất. Tống Bạch Nguyệt trong lòng lần nữa cảm thán phò mã thiên phú, nếu như phò mã từ vừa mới bắt đầu thật tốt tu luyện, chỉ sợ hiện tại đã là trẻ tuổi nhất thập cường, nhưng bây giờ cũng không tính là muộn, sớm muộn cũng có thể tiến vào Thanh Vân Quốc thập cường ở trong. Tốt, hôm nay liền luyện đến nơi đây đi, chúng ta đi trước ăn ăn trưa. Nói xong, Tống Bạch Nguyệt lượt đứng dậy, giơ tay nhấc chân đều mang đoan trang ưu nhã. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem công chúa bóng lưng, cảm thán mưu vật chính là như vậy đi. Tới đến đại sảnh, mỹ vị ăn trưa đã chuẩn bị thỏa đáng, mặc dù rất đói, nhưng Thẩm Thiên Vạn duy trì ưu nhã trạng thái. Phò mã, ăn đi. Tống Bạch Nguyệt cầm lấy bạch ngọc búa, kẹp một khối rau xanh. Không sao, trước hết để cho công chúa ăn trước, bằng không thì ta sợ đợi chút nữa liền không có. Thẩm Thiên Vạn hảo tâm nhắc nhở, luyện cho tới trưa, hiện tại cảm giác có thể xử lý một đầu bệnh ưu. Không sao, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Thẩm Thiên Vạn liền bắt đầu càn quét dâng lên, không phải đói, quả thực là cảm giác thân thể cần nếu như vậy bổ sung. Tống Bạch Nguyệt nhìn xem Thẩm Thiên Vạn ăn như vậy, cũng là kinh ngạc, so với hôm qua còn muốn lợi hại hơn. Lý Tổng quản, lại đi chuẩn bị một chút thịt. Tống Bạch Nguyệt nhẹ giọng kêu. Là công chúa, lao nô này đi chuẩn bị ngay. Thẩm Thiên Vạn kẹp lấy thịt bò cười nói, công chúa thật sự là quan tâm. Tu luyện vốn là tiêu hao thể năng, ăn nhiều một chút. Nói xong, còn tự thân kẹp một khối thịt bò bỏ vào Thẩm Thiên Vạn trong chén. Một màn này nắm chung quanh thị nữ xem lên người, đây cũng là thành hôn về sau, công chúa lần thứ nhất chủ động cho phò mã gắp thức ăn, trời ạ, cảm giác tốt hơn ái nha. Thẩm Thiên Vạn cũng có chút kinh ngạc, nhưng cảm giác công chúa là đang diễn trò, cũng liền không như vậy cảm động, bất quá vẫn là đáp lễ một thoáng công chúa. Công chúa, ngài cũng khổ cực, ăn nhiều một chút. Tống Bạch Nguyệt nhìn xem trong chén thịt bò, nhíu mày ngài, nhưng vẫn là nhẹ nói ra, tạ ơn phò mã. Hậu Đông Vũ qua mấy ngày liền sẽ tới đế đô. Tống Bạch Nguyệt kẹp lên một khối nhỏ cơm, để vào cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong thong thả nhấm ướt, nhưng Thẩm Thiên Vạn phát hiện, chính mình kẹp cho bò của nàng thịt, nàng đặt ở bát một bên, đều không đụng. Liền biết nàng đang diễn trò. Không biết. Thẩm Thiên Vạn hứng hở nói ra, tiếp tục ăn lấy, không thể đem chính mình bị đói. Mấy ngày trước đây ngươi cùng hắn môn sinh so thơ, quên rồi sao? Nhớ ra rồi, ngươi nói là như vậy ra cửa liền bị ngựa xe đụng chết sao? Thật thảm. Thẩm Thiên Vạn nói xong cũng cảm giác nghĩ tới, nhìn xem Tống Bạch Nguyệt hỏi, ngươi nói là cái kia Khổng Hoàng lão sư? Hậu Đông Vũ, danh xưng cái gì thơ hồn? Tống Bạch Nguyệt khẽ gật đầu nói ra, đúng, Hậu Đông Vũ lần này tới đế đô, thứ nhất là tham gia phụ hoàng sinh nhật, thứ hai là tại sinh nhật trước đó tổ chức thi hội, mà phò mã ngươi gián tiếp giết hắn thích nhất học sinh, chỉ sợ. Công chúa, cái gì gọi là gián tiếp, là chính hắn không nhìn đường, trách ta rồi. Thẩm Thiên Vạn cũng là phụ, này nổi cũng không lưng. Mặc dù như thế, nhưng hay là bởi vì ngươi chết. không nói đạo lý a. Nếu như không phải phò mã cái kia mấy bài thơ, này chút văn nhân cán bút sớm đối ngươi tiến hành thảo phạt. Thẩm Thiên Vạn không quan trọng đúng bay, cho nên kia là cái gì thi hội, ngươi muốn đi sao?
Ta không đi, ngươi đi.
Ta đi làm à? Ta không đi. Thẩm Thiên Vạn im lặng, chính mình làm chết khô người khác học sinh, đó không phải là Hồng Môn Yến à? Trọng điểm là chính mình người vợ còn nắm chính mình hướng trong hố lửa đẩy, nói nàng làm mưu sát thân phu cũng không đủ. Mạc Nguyệt cũng sẽ đi. Ta ngược lại thật ra muốn đi mở mang một thoáng này thơ hồn hậu đông vũ. Thẩm Thiên Vạn nghiêm túc nói ra, không phải liền là nho nhỏ thi hội à? Lão tử lương thơ đều có thể lương chết bọn hắn, cái này tiểu công chúa còn cầm nàng thanh mai trúc mã tới kích thích ta. Được a, Tống Bạch Nguyệt thấp giọng nói ra, phò mã, phụ hoàng sinh nhật không đến một tháng, coi như là thói quen một thoáng. Công chúa, ngươi liền không sợ ta có chuyện bất chắc sao? Phò mã, ta đối với ngươi có lòng tin. Tống Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn, trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ tín nhiệm, như thế nhường Thẩm Thiên Vạn trong lòng ấm áp. Lại đối với mình dùng mỹ nhân kế, có bản lĩnh ban đêm dùng a, ngươi đem khối kia thịt bò ăn, ta liền tin ngươi. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem Tống Bạch Nguyệt trong chén một mảnh thịt bò. Tống Bạch Nguyệt nhu hòa nói ra, tiến đến hỏa khí có chút nặng, vẫn là phò mã ngươi ăn đi, tu luyện hết sức vất vả. Nói xong Tống Bạch Nguyệt kẹp cho Thẩm Thiên Vạn. Thẩm Thiên Vạn cười khẽ hai tiếng, thật đúng là sẽ kiếm cớ nha. Cái kia ăn nhiều một chút rau xanh, đi trừ hỏa. Thẩm Thiên Vạn kẹp lên một mảnh thanh lá rau đưa vào Tống Bạch Nguyệt trong chén. Phò mã, hôm nay ăn nhiều như vậy thịt, đến ăn nhiều một chút rau xanh, ăn mặn làm phối hợp thân thể mới khỏe mạnh, ta cũng yên lòng. Nói xong, lại kẹp cho Thẩm Thiên Vạn. Ngươi lợi hại. Một ngày nào đó, lão tử dùng miệng nhai nát cho ngươi ăn ăn. Buổi chiều chúng ta luyện một chút câu thơ, Hậu Đông Vũ am hiểu nhất đối thơ cùng vẽ tranh, dùng hắn bối phận nhiều nhất chẳng qua là tại trong lời nói ngươi hai câu, không lại bởi vì khủng hoảng tìm ngươi trả thù, làm mất thân phận, nhưng hắn có thể cho những đệ tử kia tới. Tuy nói phò mã làm thơ rất không tệ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không khiêu chiến ngươi cường hạng, chọn hắn phương thức của hắn tới nhục nhã ngươi. Nghe công chúa một phiên phân tích, Thẩm Thiên Vạn cảm thấy xác thực như thế, lương thơ chính mình có thể hai lần, thế nhưng để cho mình vẽ tranh đánh đàn, còn không có đánh tới loại hình này thẻ đây. Thấy Thẩm Thiên Vạn sắc mặt nghiêm túc, Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, về sau buổi sáng tu luyện, buổi chiều luyện một chút thi từ ca phú. Làm phiên công chúa, chỉ hy vọng phò mã về sau không muốn tùy ý rời nhà trốn đi. Thẩm Văn Tiên, cái này công chúa quá khó đối phó. Ăn xong ăn trưa, hai người liền đến trong rừng đảo, chủ yếu là Thẩm Thiên Vạn muốn tới. Chương 42. Đường ra dị tượng Tống Bạch Nguyệt cũng không có cách, theo Thẩm Thiên Vạn ý tứ. Hai cái bàn tử hai tấm giấy tuyên, hai người cùng một chỗ tại đây mảnh trong rừng đảo vẽ tranh, Tống Bạch Nguyệt rất nhanh liền tiến vào vẽ tranh cảnh giới bên trong. Mà Thẩm Thiên Vạn cầm lấy bút, tùy ý bỏ ra mấy bút. Một lúc sau, Thẩm Thiên Vạn đi đến Tống Bạch Nguyệt bên người, chỉ thấy Tống Bạch Nguyệt vẽ lên một bộ rừng hoa đảo, cái kia từng mảnh nhỏ hoa đảo sinh động như thật, thậm chí chi tiết đến rễ cây, loan thoáng có thể cảm giác vẽ bên trong rừng đảo đang tung bay, tranh này công quá lợi hại. Bất quá Thẩm Vạn Thiên trông thấy một người tựa ở cây đảo bên trên, trong tay bưng bầu rượu, tựa hồ là đang mua say. Này không phải là cái kia thanh mai trúc mã đi? Ngay trước chính mình mặt lại bắt đầu làm. Đây là ngươi? Tống Bạch Nguyệt phảng phất biết Thẩm Thiên Vạn chỉ suy nghĩ gì, nhẹ nói ra. Thẩm Thiên Vạn, tình cảm hôm qua liền say một lần, này công chúa liền đoán trách lên, còn vẽ lên đi lên, quá kéo kiệt. Công chúa tranh này có thể xưng nhất tuyệt, nếu là cầm lấy đi bán, đoán chừng có thể bán không ít. Thẩm Thiên Vạn đánh giá nói ra. Phó mã, tốt vẽ không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Xác thực, trong lòng ta, công chúa vẽ là vô giá. Tống Bạch Nguyệt nghiêng con ngươi nhìn Thẩm Thiên Vạn liếc mắt, lập tức hỏi, phó mã làm xong chưa? Làm tốt, công chúa tới xem một chút. Nói xong Thẩm Thiên Vạn liền nắm chặt Tống Bạch Nguyệt thủ đoạn, kéo tới. Tại sao phải bắt tay cổ tay đâu? Thẩm Thiên Vạn biết bắt tay khẳng định đến bao nổi, bắt tay cổ tay công chúa sẽ không nói cái gì, làm biến thành thói quen về sau, lại có thể tiến một bước. Nữ nhân này nha, tựa như cả rốt, bóc lấy, liền không có. Kéo đến phía bên mình, buông lỏng ra công chúa thủ đoạn, thế nào? Nhìn xem Thẩm Thiên Vạn làm vẽ, Tống Bạch Nguyệt mày ngài nhíu một cái, trầm giọng nói ra, phò mã đây là tại chơi ta sao? Không có a, ta này tiểu kê toát mê đồ, là ta đem ra được. Phò mã, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, nhưng ngươi cũng không thể như thế, ta không phải đều nói rõ với ngươi sao? Tống Bạch Nguyệt thanh âm không khỏi đề cao mấy phần, mang theo tức giận. Thấy công chúa nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ nói ra, công chúa, ta không phải nhằm vào ngươi, ta không biết a. Phò mã, ngươi có thể làm ra tốt như vậy thơ, ngươi lại nói cho ta biết ngươi sẽ không vẽ tranh. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Tống Bạch Nguyệt mắt lạnh nhìn Thẩm Thiên Vạn, cảm giác Thẩm Thiên Vạn quá ghê tởm. Thẩm Thiên Vạn đều choáng váng, này công chúa đến cùng là cái gì đầu óc, sẽ làm thơ nhất định phải sẽ vẽ tranh. Công chúa, vẽ tranh không phải ta cường hạng. Vậy cũng không đến mức vẽ cái gà tới gà ta. Ta tiểu công chúa, ngươi trước đừng kích động, nghe ta giải thích cho ngươi. Nhìn xem Thẩm Thiên Vạn đi tới, Tống Bạch Nguyệt về sau vừa lui, phảng phất tại nói, đừng đụng ta. Vừa mới còn có thể chạm thử, hiện tại đụng đều không thể đụng phải. Thẩm Thiên Vạn trong lòng phiền muộn a, sẽ không vẽ tranh còn có tội. Kỳ thật không dối gạt công chúa, những cái kia thơ ta đều là lưng. Thẩm Thiên Vạn nghiêm túc nói. Tống Bạch Nguyệt nghe xong rất là kinh ngạc, lập tức một vệ tức giận, phò mã, ngươi có ý tứ sao? Vì sao muốn liên tiếp trêu đùa ta? Nếu như ngươi là thái độ này, ta về sau cũng sẽ không xen vào nữa ngươi. Thời đại này chẳng lẽ không có thể nói thật không? Ngay tại hai người sắp đại xảo thời điểm, bên cạnh đường ra đột nhiên xuất hiện dị tượng. Thẩm Thiên Vạn cùng Tống Bạch Nguyệt đều cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc linh lực ba động tại tụ tập. Hướng trên đỉnh đầu tầng mây bỗng nhiên ngũ thải bàn lan, toàn bộ đế đô dân chúng đều nhìn, chỉ thấy một đạo linh lực theo đường ra bắn về phía thương cung. Thật là bá đạo linh lực. Tống Bạch Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. công chúa, đây là ý gì? Thẩm Thiên bạn nghi hoặc hỏi. Tống Bạch Nguyệt nhìn xem dị tượng trầm giọng nói ra, Đường gia có một môn cực kỳ bá đạo linh lực tâm pháp, nghe lão sư nói bộ tâm pháp này đã sớm thất truyền, không nghĩ tới Đường gia thế mà còn có người học được. Thẩm Thiên bạn thật sâu như mày, chẳng lẽ là một cái tuổi mục tử đệ học xong? Nhưng vào lúc này, chỉ thấy màu lam trùng thiên linh lực, thế mà bị ngũ thải bàn làn quang diệu ấn thành màu đỏ. Linh lực màu đỏ. Không sai, là cái này. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra. Đồng nhiên, Thẩm Thiên bạn giữ chặt Tống Bạch Nguyệt thủ đoạn, liền đi ra ngoài. Phó mã, ngươi làm gì? Đi xem một chút ta. Phó mã, này là người khác bên trong gia tộc sự tình, chúng ta không thể đi. Ngươi liền không hiếu kỳ là ai chăng? Dù sao cũng là hàng xóm, cũng là ngươi lão sư nhà, lẽ ra nên chúc mừng. Tống Bạch Nguyệt cảm giác Phò Mã nói lại có mấy phần đạo lý, tại Thẩm Thiên Vạn ôm ở phía dưới lôi đi. Đến mức vừa mới cãi nhau, tựa hồ cũng quên mất. Lúc này đường môn bên ngoài tụ tập rất nhiều người tại xem náo nhiệt, mà Tống Bạch Nguyệt lại ngừng bước, chủ yếu là trông thấy nhiều người. Làm sao vậy? Phò Mã, vẫn là ngươi đi đi, ta thì không đi được. Tống Bạch Nguyệt thấp giọng nói ra. Sợ cái gì, đi. Thẩm Thiên Vạn trực tiếp nắm công chúa lôi ra ngoài, Tống Bạch Nguyệt đều cảm giác hết sức kinh ngạc, công chúa hy vọng cũng bị mất. Chính ta đi. Vậy được rồi. Nhìn xem Tống Bạch Nguyệt lại biến thành cao ngạo bộ dáng, Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ, đây cũng quá tự ái đi. Thấy công chúa cùng Phó Mã, đám người lập tức liền tránh ra một con đường. Đường ra gác cổng cũng là sững sờ, lập tức đi tới chắp tay, gặp qua Tam công chúa, Tam Phó Mã. Thẩm Thiên Vạn biết công chúa ngượng ngùng nói ra, khẽ cười nói, vừa mới ta cùng công chúa tại vườn hoa ngâm thi tác đối, đột nhiên trông thấy bên này xuất hiện dị tượng, liền muốn tới nhìn một chút, dù sao gia chủ của các ngươi vẫn là thầy của chúng ta đây. Tống Bạch Nguyệt im lặng, Phó Mã thế mà nắm lao sư đều mang ra, liền như thế hiếu kỳ sao? Qua không được nửa canh giờ, tự nhiên có người nói với chính mình là ai. Thị vệ tranh thủ thời gian trả lời, cho mời. Lập tức vung tay lên, bọn thị vệ tướng môn cho đẩy ra. Thẩm Thiên Vạn hết sức nghĩ biết là ai, lôi kéo Tống Bạch Nguyệt liền đi vào bên trong. Tống Bạch Nguyệt tốt bất đắc dĩ à, cảm giác đại công chúa nói rất nhiều, đến huấn huấn, bằng không thì đều không quý củ. Này đường môn phủ đệ không giống công chúa phủ đệ như vậy ngang tàng, nhưng cũng tràn ngập không tầm thường. Tứ giác đứng thẳng cầm thạch của nhà, bốn phía vách tường tất cả đều là màu trắng gạch đá gọt rũa mà thành, hoàng kim khắc thành hoa lan tại đá trắng ở giữa đẹp đẽ nở rộ, màu xanh màn che theo gió mà dạng. Cột đá ở giữa trên thềm đá bông thóng lung lung mà tơ. Mặc cho luồng gió mát thổi qua, cái kia sa mỏng lượn quanh nâng lên, màu bạc sa cùng mặt trời vầng sáng hòa lẫn, hiện ra ngũ thải lộng lẫy. Trong hoa viên cổ thụ che trời, quái thạch san sát, núi vây quanh hàm nước, đình đài lâu tạng, hành lang mạch kín chuyển. Bất quá tại trong hoa viên có một cái ngồi xếp bằng thiếu niên, cái kia linh lực màu đỏ y nguyên chút xuống ở trên người hắn, chung quanh đứng đấy một chút lão giả, tựa hồ tại các loại, cũng giống là tại thủ. Lúc này trong hoa viên ba tầng ba tầng ngoài, Thẩm Vạn Thiên cùng Tống Bạch Nguyệt đứng tại nhất bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nghe người bên cạnh nghị luận. Huynh đệ, này tình huống như thế nào? Các ngươi đường ra người nào tại đột phá? Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ bên cạnh một vị nam tử bả vai tỏ mò hỏi. Hắn gọi Đường Phong, căn bản không phải đường ra bên trong môn tử đệ, đường ra tâm pháp khẳng định là hắn học trộm. Nam tử bên trong mang theo ghen tị và phẫn nộ, căn bản cũng không có vui sướng. Chương 43. Cự Dương tâm pháp Thẩm Thiên Vạn nghe xong sửng sốt một chút, tình huống này làm sao có chút mùi vị quen thuộc, không phải đường ra bên trong môn tử đệ, lại tập được đường ra thất truyền tâm pháp. Kế tiếp là có phải hay không là đến bị đường ra một đám trưởng lão nói chuyện hành động bức cung, cuối cùng lấy cái chết chứng minh trong sạch của mình. Trước mấy ngày tại mã tràng thời điểm còn gặp Tiêu gia Tiêu phá, hôm nay lại là Đường Phong, thật sự là có chút ý tứ a. Vừa mới nói chuyện đường môn đệ tử nghi hoặc nhìn lại, làm thấy Thẩm Thiên Vạn gương mặt kia lập tức sững sờ, còn có bên cạnh Tam công chúa. Gặp qua Tam công chúa, gặp qua Tam phò mã. Nam tử tranh thủ thời gian chắp tay kêu, còn tưởng rằng là đường gia nội bộ người, không nghĩ tới là công chúa cùng phò mã. Theo nam tử hành lễ, đường gia người chung quanh đều nhìn lại đồng dạng đến hành lễ. Đứng tại Đường Phong chung quanh những lão giả kia hướng phía bên này chắp tay, cũng xem như hành lễ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thủ tại Đường Phong một phía. Công chúa, người trước kia nghe nói qua cái này người sao? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Tống Bạch Nguyệt khẽ lắc đầu, không có. Mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng Tống Bạch Nguyệt trong lòng cũng tại nói thầm, trước kia liền nghe nói qua đường ra tâm pháp, liền lao sư đều một mực đang tìm tâm pháp ảo diệu, nhưng không có một chút manh mối. Hiện tại thế mà bị một thiếu niên chỗ tập được, cũng không biết là phúc là họa. Dù sao linh lực tâm pháp thứ này vô cùng hiếm thấy, nhất là đường ra này loại cực kỳ bá đạo tâm pháp, hiếm thấy đến có thể cùng Tống Lực Đại Đế Viêm Hồn Quyền so sánh. Phu hoàng chỉ sợ đến muốn để tâm, cũng không biết lão sư sẽ làm gì dự định. Nhưng vào lúc này, một bóng người rơi vào Đường Phong bên người không xa, này không phải liền là Đế Đô Học viện viện trưởng Đường Bách sao? Đồng dạng hắn cũng là Đường gia gia chủ. Đường Bách nhìn đứng ở cách đó không xa công chúa cùng phó mã, khẽ gật đầu ra hiệu, Tống Bạch Nguyệt cũng hơi hơi nghiêng thân. Gia chủ, đứng ở xung quanh mấy cái trưởng lao chắp tay kêu. Đường Bách giơ lên tay, ra hiệu không cần nói, ánh mắt nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất Đường Phong. Đột nhiên, thương khung cái kia ngũ thải ban lan dị tượng dần dần thu nhỏ, linh lực màu đỏ cũng dần dần hạ xuống, bị Đường Phong toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Trung quanh con em Đường gia lập tức nghị luận ầm ĩ, này Đường Phong thân là bên ngoài môn tử đệ, thế mà còn có như vậy linh lực, khẳng định không ít học trộm. Đó là tất nhiên, hắn còn học lén bản môn Cự Dương tâm pháp, không có báo cáo. Dụng ý khó dò. Nói không chừng là gia tộc khác trà trộn vào tới, ngoại môn nhiều như vậy người không có phận sự. Này chút nhỏ giọng nghị luận Thẩm Thiên bạn đều nghe thấy được, làm vị này thanh niên thán một tiếng. Phó mã vì sao than nhẹ? Tống Bạch Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thiên bạn chào phúng cười khẽ, không thể gặp người khác tốt, người khác một tốt phạm phất phạm vào tội ác tày trời tội lớn giống như.
so với vị thiếu niên này, phò mã hiện tại phạm đến chỉ sợ là tội lớn ngập trời. Thẩm Thiên Vạn, cái này tiểu công chúa làm sao lại như thế mang thủ, tâm cùng lỗ kim nhỏ như vậy? Chỉ nghe Tống Bạch Nguyệt tiếp tục nói, cái này là thói đời, chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ mới lời nói có trọng lượng. Công chúa dạng này lý giải ta tán đồng, nhưng ta không hoàn toàn tán đồng. Phò mã có gì kiến giải? Mạnh mẽ tuy trọng yếu, nhưng ở mạnh mẽ dọc đường cũng là đang tiêu hao tất cả tài nguyên, mặc kệ mua cái gì đều cần kim tệ, cái gọi là cường giả đều là dùng đống kim tệ ra tới, chỉ cần kim tệ sung túc, ta có thể làm cho cường giả làm việc cho ta. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem Đường Phong lộ ra cười nhạt. Tống Bạch Nguyệt nghe xong dừng một chút, phò mã bây giờ còn có nói mạnh miệng thói quen, lập tức nhẹ nói ra, phò mã ý nghĩ rất là kỳ lạ, tựa như khuya ngày hôm trước nói ý quan mở dạng, cường giả là sẽ không bị kim tệ trô dụ hoặc. Chỉ cần cường giả cần dùng kim tệ, như vậy kim tệ muốn nhúng tay vào dùng, nếu như không dùng được, đây chẳng qua là kim tệ không đủ thôi. Không thể nói lý. Nói ngươi cũng không hiểu. Cho chuyện một chút, hai người lại bắt đầu cãi vã, gần nhất cãi nhau tần suất có chút cao nha. Nhưng vào lúc này, xếp bằng ngồi dưới đất Đường Phong đống nhiên mở mắt, một đôi con ngươi thế mà biến thành màu đỏ, huyền như hỏa diễm. Không chỉ là con mắt, trên người áo bào thế mà cũng bắt đầu ở bùng cháy, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Thẩm Thiên Vạn đưa tay ngăn trở Tống Bạch Nguyệt con ngươi, Tống Bạch Nguyệt thấp giọng nói ra, ta về trước. Nói xong cũng quay người rời đi. Cản trở nàng còn không cao hứng, ban đêm ta lột sạch sành sanh cho ngươi xem cái đủ. Lúc này Đường Phong toàn thân đỏ bừng, một cổ cực nóng linh lực dần dần từ trên người hắn phát ra. Mọi người nhất thời một mảnh kinh ngạc, này cự dương tâm pháp quả thật là khủng bố như vậy. Tán phát linh lực lại có như thế nhiệt độ cao. Trung quanh mấy cái đường gia trưởng lão tản mát ra từng đạo linh lực, đem Đường Phong cho bao phủ ở bên trong, tránh cho Đường môn tử đệ thương vong. Hiện tại Đường Phong vẫn còn bản thân trong ý thức. Thẩm Thiên Vạn cặp mắt kia chăm chú nhìn Đường Phong xem, lúc này lực chú ý của mọi người đều là tại Đường Phong trên thân, căn bản là không có phát hiện Thẩm Thiên Vạn một đôi mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên đỏ tươi dâng lên, cùng Đường Phong đôi trong mắt kia giống như lúc. Làm sao cảm giác nóng như vậy đây? Thẩm Thiên Vạn uốn éo người, toàn thân cảm giác giống như bị dùng lửa đốt một dạng. Nhưng loại cảm giác này rất ngắn, một lát sau liền không có, cặp mắt kia cũng biến thành như thường dâng lên. Chẳng qua là Đường Phong tình huống hiện tại có chút hỏng đi lên. Gia chủ, Đường Phong không chịu nổi cố này linh lực, tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ tự bạo mà chết. Đường Bách trầm giọng hô, sơ tán con em được ra, nhanh. Xem náo nhiệt đệ tử rất nhanh liền bị sơ tán, liền Thẩm Thiên Vạn cũng không ngoại lệ. Phó mã, nơi này không an toàn, còn mời hồi phủ. Thẩm Thiên Vạn cũng không có cách, nguyên bản còn dự định cùng bị này Đường Phong phiếm vài câu, xem ra chỉ có chờ lần sau cơ hội. Theo hết thảy bị sơ tán, Đường Bách nhìn xem các vị trưởng lão, trầm trọng nói ra, các vị, bất kể như thế nào, Đường Phong nhất định phải sống sót. Vâng, gia chủ. Mới vừa đi ra đường môn, Thẩm Thiên Vạn lập tức cảm giác sau lưng toát ra một cỗ cường đại linh lực ba động, bắn thẳng đến thương khung, thế mà đem tầng mây đều cho xuyên phá. Sớm biết vừa mới thái độ mình liền cường ngạnh một chút, lưu lại xem kịch vui cũng được. Nhưng mà đường môn ngoại phủ đệ đều vây đầy người bầy, thậm chí đều vây đến mấy con phố bên ngoài đi, xa xa người còn tưởng rằng là Tam công chúa phủ đệ xảy ra chạm muốn gì, chẳng lẽ Tam phò mã lại đốn ngộ cái gì đại chiêu sao? Gặp qua Tam phò mã, gặp qua Tam phò mã, gặp qua Tam phò mã. Theo Thẩm Thiên Vạn đi xuống bậc thang, mọi người dồn dập hướng phía Thẩm Thiên Vạn hành lễ. Cái này khiến Thẩm Thiên Vạn có chút kinh ngạc, những người này có ý tứ gì, thế mà đối hành lễ. Trước mấy ngày cũng còn chỉ mình cuộc sống chế rêu đây. Thẩm Thiên Vạn còn không biết, hôm qua tại học viện phát sinh sự tình, đã sớm tại đế đô truyền ra. Nhìn xem Tam phò mã cái kia đẹp đẽ dáng người, đám người rồn rập nói thầm lấy. Không nghĩ tới Tam phò mã còn có bực này bản sự, truyền thừa đến Tống Lực đại đế ý thức, hiện tại không chỉ có linh lực, còn có tuyệt phẩm linh căn đây. Lời này không muốn nói đến quá sớm, nói không chừng là tin tức giả, nếu là thật truyền thừa đến, hoàng thượng đã sớm chiêu cáo thiên hạ. Chương 44. Vì sao không có chén nhỏ đúng đấy, ngươi xem Tam phò mã còn tại đi dạo, đều không bị gọi tiến vào cung, ta xem là tin tức giả. Nghe đám người thanh âm, Thẩm Thiên Vạn xem như hiểu rõ, có vài người tin tưởng, có vài người không tin. Bất quá Thẩm Thiên Vạn đối nó bên trong một chút thuyết pháp sinh ra nghi hoặc, hoàng thượng có thể không biết sao? Hắn khẳng định là biết đến. Coi như chẳng qua là lừa bọn họ nói không có truyền thừa đến Viêm Hồn Quyền, vậy cũng ít nhất truyền thừa cái khác, nói thế nào cũng muốn triệu kiến mình một thoáng, nhưng mà căn bản là không có cái kia chuyện, chẳng lẽ tại hoàng đế trong lòng, phò mã như thế không thể tả sao? Đi về hỏi hỏi công chúa, nàng hẳn là hiểu rõ. Được rồi, hỏi thăm cái rắm, khẳng định bày biện cái mặt lạnh. Nhớ lại đi cũng không có ý nghĩa, Thẩm Thiên Vạn dự định đi tìm Phúc Bá thương lượng một số việc, bỏ ra 1000 kim tệ mua nhiều như vậy cửa hàng, cũng không thể một mực trống không. Phúc Bá, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lao ra, thuộc hạ vừa về thành, đang chuẩn bị giống ngài hồi báo tình huống. Tới Thính Vũ Các, ta ở chỗ này chờ ngươi. Được rồi lao ra. Lần nữa đi vào Thính Vũ Các, Thẩm Thiên Vạn không có nghe được tiếng cười nhạo, ngược lại là một câu nông ngựa tiếng. Lần trước dù sao dùng tiền mời khách, cũng nên có chút phản ứng mới là, không ít người cùng ngày đều thụ phần nhân tình này. Tam phò mã, đại giá quang lâm, tiểu điếm vinh hạnh đến cực điểm. Lão bản nương thái độ cũng cùng ngày đó có tương phản to lớn, hoàn toàn là ngay trước cha tới hầu hạ. Thẩm Thiên Vạn rất hài lòng, nhìn một chút chung quanh này chút uống trà công tử và văn nhân nhà sĩ, khẽ cười nói, hôm nay ta mời. Lão bản nương sững sờ, nụ cười kia trở nên càng thêm vũ mị, son phấn phấn đều muốn theo trên mặt rớt xuống. Các vị khách quan, hôm nay hết thẻ chi tiêu do chúng ta Tam phò mã tính tiền. Lão bản niên nắm bắt lan hoa chỉ, hướng phía tất cả mọi người tuyên bố. Mọi người nghe xong, dồn dập đứng lên nói tạ, đột nhiên cảm giác Tam phò mã rất hào sảng, một lời không hợp xin mời khách.
các vị, cửa hàng của ta lập tức sẽ khai trường, đến lúc đó mong rằng các vị nâng cái chảng. Thẩm Thiên Vạn hướng phía mọi người cười nói, thật sự coi chính mình nhiều tiền người ngốc à, các ngươi đều là văn nhân nhã sĩ công tử, cao tiêu phí đáng người, có các ngươi đám người này tân quốc tử, này mời khách tiền tính là gì? Không biết Tam Phò Mã muốn làm gì? Ta cũng tốt mang mấy người bằng hữu tiến đến vào xem. Một cái văn nhân đứng dậy chắp tay hỏi. Thẩm Thiên Vạn cười thần bí, vị huynh đài này, vậy nhưng được nhiều gọi mấy người bằng hữu mới được. Nói xong Thẩm Thiên Vạn liền lên lầu. Khẩu vị hiện tại đó là sâu đủ. Theo Thẩm Thiên Vạn vừa rời đi, mọi người dồn dập nghị luận. Này Tam Phò Mã rốt cuộc muốn mở cái gì cửa hàng? Thần thần bí bí. Tam Phò Mã mua nhiều như vậy bao nhiêu, chẳng lẽ chuẩn bị giết châu bán? Hẳn không phải là, nhưng Tam Phò Mã mua những cái kia cửa hàng cũng không lớn, có thể bài trừ quán rượu một chút cỡ lớn cửa hàng. Cái kia đến cùng là cái gì đây? Mọi người nhất thời đối với vấn đề này tiến hành đi sâu thảo luận, mà lại qua không được bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền đi. Trong sương phòng, lão bản nương định mà hỏi, Tam Phò Mã, vẫn là uống cổ đạo hướng xuân sao? Không sai. Tam Phò Mã, xin chờ một chút. Thẩm Thiên Vạn đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy bút lông dính một hồi mực nước, tại trên tuyên chỉ họa. Cũng không lâu lắm, Phúc Bá Lượn đứng ở ngoài cửa hô, lao ra. Vào đi. Thẩm Thiên Vạn cười nói, tự mình cho Phúc Bá rót chén trà, khổ cực, uống chén trà. Thật cảm tạ lao ra. Phúc Bá cung kính cười nói, hai tay dâng chén trà nhỏ nhấp một ngụm, tầm mắt sáng lên, lao ra pha trà tay nghề cao minh, lá trà bình thường cũng có thể ngâm ra như thế mùi vị, thuộc hạ bội phục. Thẩm Thiên Vạn khép cười một cái này Phúc Bá nha, thật sự là càng ngày càng hài lòng. Phúc Bá, qua một đoạn thời gian nữa, ta dự định khai trương. Thẩm Thiên Vạn nghiêm túc nói, lần này khai trương không thể ra cái gì chỗ sơ suất, nếu không mình liền làm một chuyện cười. Phúc Bá nghe xong cũng biến thành nghiêm túc lên, lao ra, vụ bạc sự tình liền giao cho thuộc hạ đến xử lý. Giao cho Phúc Bá ngươi xử lý, ta yên tâm. Tạ lao ra tín nhiệm. Không tin ngươi, ta tin ai đi? Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ Phúc Bá bả vai, nói thật, công chúa đều không tin. Phúc Bá nghe xong mặt mo một trầu, đứng dậy vịn trên mặt đất, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Phúc Bá, mau mời lên. Hai người lại lần nữa ngồi xuống, Thẩm Thiên Vạn xuất ra vừa mới vẽ xong một tấm cầu đưa cho Phúc Bá. Phúc Bá nhìn xem bức họa này, rất chịu tượng. Giống ta sao? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Phúc Bá sững sờ, không kịp lao ra một điểm. Thẩm Thiên Vạn khỏe miệng giật một cái, xem ra chính mình họa công sát thực hết sức rác rưởi a, ngày mai nhường công chúa cho mình vẽ một bức đi, công chúa trình độ vẫn là rất lợi hại. Phúc Bá, chúng ta làm mạch trà, trên ly liền muốn dùng tới cái này chân dung. Thiếu gia biện pháp tốt, đem ảnh hình người khác ở trên ly, bất phàm. Phúc Bá tiếp tục hỏi, vậy phải như thế nào bán, bán bao nhiêu tiền một chén? Bên trong chén 35 đồng tệ một chén, ly lớn 40 đồng tệ một chén, cực lớn chén 45 đồng tệ một chén. Thẩm Thiên Vạn đứng dậy, ngắm nhìn phồn vinh đế đô thành. Phúc Bá nghe xong nhíu mày, vì sao không có chén nhỏ? Thẩm Thiên Vạn phát ra quỷ dị tiếng cười, từ tốn nói, liền Phúc Bá ngươi cũng có nghi vấn như vậy, chớ nói chi là những người khác, cái này là chủ đề, càng sâu mọi người đối với chúng ta bạch trà nhận biết, đề cao nổi tiếng, vì cái gì không có chén nhỏ đâu? Lao ra rượu quá thay. Phúc Bá trong nháy mắt hiểu rõ, cảm giác lao ra đều biến cao. Bất quá Phúc Bá lại hiếu kỳ hỏi, lao ra, này định giá có thể hay không hơi cao? Phúc Bá, đầu tiên ngươi phải biết một sự kiện, chúng ta bán là tên, một chút danh môn quý tộc, cho dù là hoàng thân quốc thích, khi bọn hắn mỗi ngày đều sẽ nâng bên trên một chén bạch trà, xem như thường ngày, có thể nghĩ chúng ta đế đô thành dân chúng, bọn hắn sẽ dùng nâng bên trên một chén bạch trà làm vinh, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Phúc Bá nghe xong ngốc ngốc nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, phảng phất mở ra mới tầm mắt trở nên nóng rực lên. Lao ra kia, vì cái gì còn muốn chia làm ba loại, trực tiếp bán một loại không tốt sao? Phúc Bá tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo giống như, đủ loại đặt câu hỏi. Liên linh căn cùng võ kỹ đều có cấp bậc chi điểm, rõ ràng phân biệt cao thấp tầm quan trọng. Phúc Bá, nghe nói qua neo định hiệu ứng sao? Phúc Bá lắc lắc đầu. Tưởng tượng một chút, là một vị người bình thường đi vào trong cửa hàng, hắn biết chút loại nào? Phúc Bá thật sâu cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng nghiêm túc nói, hẳn là dựa theo tình huống của mình đến mua. Phúc Bá, nếu là một người bình thường vào cửa hàng, xem xét bên trong chén, có phải hay không có chút giá rẻ cảm giác? Phúc Bá yên lặng nhẹ gật đầu, tựa như mua võ kỹ một dạng, ai đi mua cái kém nhất? Mà cực lớn chén có phải hay không cảm giác quý? Có chút lừa gạt cảm giác. Phúc Bá lần nữa nhẹ gật đầu. Nếu không xác định giá trị, đại đa số người đều sẽ bỏ đi một cái thấp nhất cùng cao nhất, lựa chọn ở giữa ly lớn, mà chúng ta chủ bán liền là ly lớn. Phúc Bá nghe xong rực rỡ hiểu ra, lộ ra cùng nhiệt sùng bái, lão gia đơn giản liền là một thiên tài a. Không, đơn giản liền là một cái yêu nghiệt. Chương 45. Liền là như thế dùng thân phận của mình nâng lên thương phẩm giá trị, để cho người ta cảm thấy cao không thể chạm, tăng lên rất nhiều tại người bình thường trong lòng địa vị, thậm chí giá cả định tại người bình thường có thể tiêu phí mức độ. Tại quý tộc mắt người bên trong, bất quá chẳng qua là uống trà. Thế nhưng tại người bình thường trong lòng, này đã đến gần cùng giữa quý tộc khoảng cách, bởi vì bọn hắn đều uống đồng dạng đồ vật. Phải biết tại trong đế đô, quý tộc sinh hoạt, người bình thường tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Phúc Bá, mấy ngày nay ngươi muốn đi nắm cửa hàng sắp xếp gọn, đến lúc đó ta sẽ vẽ cho cầu cho ngươi, còn có ba loại cái chén, nơi này có 1000 kim tệ. Nói xong Thẩm Thiên Vạn liền lấy ra kim phiếu. Phúc Bá cất kỹ kim phiếu cung kính nói ra, thuộc hạ sẽ không để cho lão gia thất vọng. Phúc Bá ngươi làm việc, ta yên tâm. Đúng rồi lão gia, hiện tại còn gặp được một sự kiện, Bạch Nưu sữa ngày thứ 2 liền vô pháp uống. Này sợ rằng sẽ mang theo chúng ta phiền toái. Thẩm Thiên Vạn nhíu mày, thấp giọng nói ra, có thể lấy tới băng sao? Chỉ thấy Phúc Bá đem nước trà đảo trên bàn, trong lòng bàn tay toát ra linh lực, trong nháy mắt liền ngưng kết thành băng. Thấy tình huống như vậy, Thẩm Thiên Vạn cười nói, không sai, liền là lạnh dấu đi, nhưng không phải đông lạnh, nếu như sữa bị đông lại, hòa tan sau liền không có cảm giác. Thuộc hạ hiểu rõ. Thẩm Thiên Vạn căn dặn nói, còn có lá trà, liền mua sắm trà thơm, không cần mua quý, nhường vài người làm cuối cùng điều chỉnh thử, thả nhiều ít đều phải rõ ràng, lấy sau cùng cho ta nếm một thoáng. Phải. Lợi nhuận kia chỉ sợ là một cái hết sức con số kinh khủng. Phúc Bá lẩm bẩm một tiếng, bạch nhưu sữa làm thành một chén, thật không đáng giá bao nhiêu tiền, tăng thêm cái kia rẻ tiền lá trà, tổng tính toán ra, hai chữ. Bạo lợi. Thẩm Thiên Vạn nhẹ nhàng thổi phật lấy nước trà, không phải bạo lợi, ta còn không làm đây. Phúc Bá lập tức bội phục chắc tay, lập tức rời đi bao xương. Nhìn xem dần dần vào đêm đế đô, Thẩm Vạn Thiên khỏe miệng một vệt đường cong, nguyên bản còn dự định tại hoàng đế sinh nhật bên trên biểu hiện ra một phiên, xem ra cái này thi hội là đủ rồi, chủ yếu là không nghĩ tới thanh danh của mình có chuyện cơ, này thật muốn cảm tạ một thoáng Tống Lực đại đế. Túi đầu nhìn xem lui tới dân chúng, Thẩm Thiên Vạn phảng phất xem gặp bọn họ mỗi người một tay bạc trà, thậm chí bắt đầu hướng bên người bằng hữu khoe khoang. Tiểu công chúa cái kia kim khố không cần cũng được, một cái công chúa, ta Thẩm Thiên Vạn vẫn là nuôi nổi. Bạch trà vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hô hô hô. Thẩm Thiên Vạn phát ra quỷ dị tiếng cười, để cho người ta dùng mình. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, còn phải trở về ăn bữa tối, miễn cho công chúa lại bày vẻ mặt. Ngày mai tới phủ đệ ta tính tiền. Thẩm Thiên Vạn nói một tiếng liền rời đi. Lão bản nương đó là cười cung tiễn, không lo lắng công chúa sẽ ký sổ. Tại trải qua đường ra thời điểm, Thẩm Thiên Vạn nhìn thoáng qua, linh lực gợn sóng biến mất, cũng không biết cái kia đường phong thế nào. Đoán chừng tiểu công chúa biết. Đi vào phủ đệ bên trong, quả nhiên trông thấy Tống Bạch Nguyệt ngồi tại trong đại sảnh ăn cơm, chẳng qua là không có chờ mình. Không phải liền là muộn trở về một điểm sao, thế mà chính mình ăn được, đây là biến tướng kháng nghị sao? Thẩm Vạn Thiên chân còn không có bước vào đại sảnh cánh cửa, thị nữ liền ngăn đón, "Phò mã, còn cho nô tỳ bẩm báo công chúa." "Thẩm Thiên Vạn, đây quả thực là trần trụi trả thù a." "Công chúa điện hạ, phò mã tới, khiến cho hắn vào đi." "Vâng, công chúa điện hạ." Thị nữ bước nhỏ đi tới, cung kính nói, "Phò mã, công chúa cho mời." Thẩm Thiên Vạn lộ ra nụ cười ấm áp, "Muốn cho ta sinh khí? Ta hết lần này tới lần khác không tức giận. Công chúa điện hạ, ta có thể ngồi sao?" Thẩm Thiên Vạn cười tủm tỉm hỏi. Tống Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói, "Phò mã, ngồi là được. Tạ tạ công chúa rộng lượng." Thẩm Thiên Vạn vừa chắc tay, nguyên bản còn muốn hỏi hỏi, nhưng bây giờ không hỏi, khí thế không thể thua. "Phò mã vì sao muộn như vậy mới hồi trở lại?" Tống Bạch Nguyệt gấp thức ăn nhàn nhạt hỏi. "Cùng ta tôi tớ tại Thính Vũ các nói chuyện làm ăn." Tống Bạch Nguyệt trợn trắng mắt, hắn thật đúng là muốn đi làm ăn, ta cho không đủ tiền hoa sao? "Đem ngươi mua những vật kia đều bán đi, ta sẽ an bài người đi thu mua, còn có, không nên tin vừa mua tôi tớ. Cái kia công chúa điện hạ, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Thẩm Thiên Vạn nhìn chằm chằm Tống Bạch Nguyệt con mắt hỏi. Tống Bạch Nguyệt tầm mắt thâm thúy, một lúc lâu sau âm u nói ra, "Có thể." "Cắt, đừng tưởng rằng lớn lên giống cái tên nữ, ta liền tin chuyện ma quỷ của ngươi." "Vậy ngươi tin tưởng ta sao?" Thẩm Thiên Vạn hỏi. "Rất khó." "Thẩm Thiên Vạn, vậy chúng ta không phản đối, ăn cơm." Thẩm Thiên Vạn trầm giọng nói ra, "Thế mà không tin ta, ta còn chưa tin ngươi đây. Phụ hoàng sinh nhật sắp đến, làm việc phải hiểu nặng nhẹ. Vậy ngươi còn để cho ta đi tham gia cái gì thi hội? Nói không chừng ta có thể đem cái kia Tơ Hồn Hậu Đông Vũ cho tức chết." Tống Bạch Nguyệt cầm lấy ly rượu nhỏ nhấp một miếng, "Ngươi nếu có thể nắm Hậu Đông Vũ cho tức chết, sự tình gì ta tới giải quyết tốt hậu quả." "Tốt, đây chính là ngươi nói." "Không sai." Tống Bạch Nguyệt miệng rất cứng, kỳ thật trong lòng căn bản cũng không tin, chỉ là muốn chèn ép một thoáng phò mã đầu ngọn gió, dù sao theo một người bình thường đến có được tuyệt phẩm linh căn, sẽ cho người bành trướng, Tống Bạch Nguyệt cũng không hi vọng Thẩm Thiên Vạn biến thành loại kia yêu làm náo động người. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. "Tốt, rất tốt, ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị." Thẩm Thiên Vạn âm u nói ra, lại bị rất khinh bỉ, này không thể nhịn. "Không đúng vậy, Hậu Đông Vũ nếu là treo, người nào tới cho mình cửa hàng tới tuyên truyền, cái tên này có thể là thơ hồn, văn nhân nhóm sùng bãi đối tượng. Coi như muốn treo, cũng không phải hiện tại." "Cam, qua loa." Nhưng lời đều nói ra ngoài, chẳng lẽ còn thu hồi lại, hơn nữa còn là tại công chúa trước mặt, mất mặt ta. Tống Bạch Nguyệt xem Thẩm Thiên Vạn giống như hết sức xúc động, cái tên này không sẽ trực tiếp chạy đi giết người khác đi, dùng cái kia tính xấu, thật là có khả năng. Trung quanh còn đứng lấy nhiều như vậy thị nữ, nếu là truyền ra tiếng gió thổi bị người ta tóm lấy bím tóc, còn không đau đầu. "Phò mã, ta cũng không là cái ngươi, chẳng qua là lo lắng ngươi." Nghe được công chúa lời nói này, Thẩm Thiên Vạn sững sờ, tình huống như thế nào a? Đột nhiên liền chịu thua rồi. Quả nhiên, lão tử một khi cứng rắn nổi lên, tiểu công chúa liền ngăn cản không nổi, nhả ra. Đối phó này loại cường thế nữ nhân a, liền la đến chính diện chống, bằng không thì liền không hiểu nam nhân hung mãnh cùng tàn nhẫn. Đương nhiên, nếu tiểu công chúa đều chịu thua, làm nam nhân vậy cũng phải rộng lượng một điểm, dù sao nam nhân tốt có thể ra có thể đi bảo. "Công chúa, vừa mới ta cũng thất thố, nói quá lời, phương công chúa không cần để ý." Xem Thẩm Thiên Vạn cảm xúc ổn định lại, Tống Bạch Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm giác trước kia phò mã rất tốt, ít nhất quản được ở, bây giờ căn bản liền không còn được. "Tốt, phò mã ngươi ăn nhiều một chút đi." "Công chúa ngươi cũng ăn nhiều một chút, thật ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu, lần sau ta về sớm một chút." Có thể thấy phò mã chuyển biến, ta hết sức vui mừng, về sau làm việc phải ổn trọng, không thể hành động theo cảm tính. Nghe được công chúa dạy bảo, kiếp này khó quên, có thể có công chúa như vậy nữ tử làm bạn đời này, là ta chuyện may mắn lớn nhất. Có phò mã ở bên người, cũng là ta chuyện may mắn. Đứng ở xung quanh bọn thị nữ trong lòng hết sức kinh ngạc à, vừa mới còn đang chửi nhau, còn kém đánh nhau. Đột nhiên liền ân ái trần miên, trở nên cũng quá a. Chương 46. Phò mã, ngươi điểm nhẹ Thẩm Thiên Vạn thầm nghĩ công chúa sẽ làm trò vui, trở mặt thật sự là so với ai khác đều nhanh. Mà Tống Bạch Nguyệt nghĩ thầm phò mã thật xứng hợp, hôm nay việc này còn chưa tính, không tính toán với hắn quá nhiều. Sau khi ăn xong hai người liền đi vườn hoa tản tản bộ, đế đô vào đêm hơi lạnh, nhưng ngẩng đầu liền có thể trông thấy tinh không, rất là thoải mái. Công chúa, Đường Môn sự tình cuối cùng làm sao vậy? Cái kia gọi Đường Phong thiếu niên như thế nào? Thẩm Thiên Vạn vẫn là không nhịn được hỏi. Tống Bạch Nguyệt nhu hòa nói ra, Đường Phong hiện tại là Đường Môn nội môn đệ tử, bái nhập lao sư môn hạ, làm quan môn đệ tử, về sau tiền đồ vô lượng. Nghe xong loại kết cục này, Thẩm Thiên Vạn sững sờ, không phải hẳn là bị các trưởng lao chất vấn, sau đó lấy cái chết làm do ý chí sao? Thế mà xuất hiện biến hóa. Vậy bây giờ còn biến thành sư đệ của ngươi? Thẩm Thiên Vạn trêu chọc nói. Đúng. Nhìn một chút này tiểu công chúa, liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo cao ngạo, thậm chí đều chẳng muốn nói chữ thứ hai. Đường Môn có phải hay không làm ám khí? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Tống Bạch Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, nghi hoặc nhìn xem Thẩm Thiên Vạn. Thẩm Thiên Vạn một trầu, chính mình thật sự là lắm miệng, thân là người đế đô, làm sao có thể không biết Đường Môn tuyệt chiêu? Đường Môn mặc dù lắc qua lắc lại ám khí, nhưng Đường Môn chủ nếu là chế tác khôi lỗi. Tống Bạch Nguyệt tầm mắt từ trên người Thẩm Thiên Vạn rời, tiếp tục đi. Khôi lỗi. Ừm. Thật đúng là muốn đi mở mang một thoáng Đường Môn khôi lỗi. Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai hảo hảo luyện luyện, làm tốt thi hội chuẩn bị. Nói xong, Tống Bạch Nguyệt liền đi tiến vào trong hậu viện. Nhìn xem công chúa cái kia cao quý bóng lưng, Thẩm Thiên Vạn nhún vai, hai tay đẩy. Không nghĩ tới này đẩy, thế mà đẩy ra một cỗ linh lực, hướng phía Tống Bạch Nguyệt sau lưng đánh tới. Thẩm Thiên Vạn cả người đều bối rối. Tống Bạch Nguyệt tay áo đông nhiên bung lên, huyền như vũ động, kéo tới linh lực hóa thành điểm điểm ánh sáng màu lam tiêu tán, thoáng chốc đẹp mắt. Công chúa, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Phó mã, còn cần nhiều hơn tu luyện. Tống Bạch Nguyệt phất một cái tay áo, tựa hồ lộ ra có chút sinh khí, lập tức tan biến trong hành lang. Thẩm Thiên Vạn than nhẹ một tiếng, vốn nghĩ vợ chồng hài hòa sinh hoạt, xem ra là không có hy vọng, nắm công chúa đắc tội đến xít sao, đoán chừng đều sẽ không để cho chính mình ngủ ở trên một cái giường. Nhưng mà nhường Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới, công chúa mặc dù sinh khí, nhưng còn không có đuổi chính mình ngủ trên sàn nhà, y nguyên nằm tại trên một cái giường. Phó mã, hôm nay là ngày chán. Tống Bạch Nguyệt nhắc nhở một tiếng. Thẩm Thiên Vạn, có bản lĩnh tới thật đó a, không có cách, Thẩm Thiên Vạn chỉ có thể đối giường một phiên mãnh liệt dao động, phát tiết trong lòng khó chịu. Dương lập tức phát ra nổ lốt bốt tiếng vang, Tống Bạch Nguyệt hơi hơi nhăn lấy mày ngài, "Phó mã, ngươi điểm nhẹ. Không phải ngươi gọi ta như vậy sao? Vậy cũng không có nhường ngươi như vậy lực mạnh, điểm nhẹ, giường đều muốn sụp. Yêu cầu thật đúng là nhiều." Phía ngoài thị nữ nghe xong, đều lộ ra cười khẽ, xem ra phó mã nắm công chúa hầu hạ đến rất tốt. Lúc này đại công chúa cửa phủ đệ, Ngụy Trường Nguyên mang theo hình bộ nhân viên đứng ở ngoài cửa chờ. Lúc này Ngụy Trường Nguyên ăn mặc quan phục, hình bộ trưởng lệnh quần áo và trang sức dùng đen làm chủ, đỏ vì một chút huyết, đầu đội hắc sa mũ. Theo cửa lớn phát ra ong 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 tiếng vang, một vị thị nữ xuất hiện tại trong môn, hơi hơi nghiêng thân, trưởng khiến đại nhân, đại công chúa dùng nghỉ ngơi, còn mời Minh Nhật lại đến. Ngụy Trường Nguyên tầm mắt lạnh lùng, trực tiếp móc ra một tấm lệnh bài, người chung quanh lập tức đồng loạt quỳ xuống, nơm nớp lo sợ hô, nô hoàng và thuế. Bản quan tiếp vào thông báo, có thích khách mưu sát phó mã, bị đại công chúa bắt, hôm nay lượt là đến đem nghi phạm mang về hình bộ thẩm vấn, còn quên đại công chúa tạo thuận lợi. Ngụy Trường Nguyên hướng phía phủ đệ lên tiếng hô, rõ ràng là nói cho đại công chúa nghe. Quả nhiên, lời mới vừa dứt âm, Tống Tuệ thanh âm liền vang lên, trưởng khiến đại nhân đêm khuya đến đây bắt giữ nghi phạm, thật sự là khổ cực. Ngụy Trướng Nguyên nhìn xem đen như mực phủ đệ, trong lòng cảm giác có chút mát mẻ ý, này đại công chúa cũng không phải một kẻ lương thiện. Chỗ chức trách, quấy rầy đại công chúa nghỉ ngơi. Ngụy Trướng Nguyên chắp tay nói, đại phó mã, dẫn hắn đi. Tống Tuệ thanh âm vang lên lần nữa, biến mất, cũng không lâu lắm mục đàn tâm thân ảnh liền xuất hiện, bọc lấy một cái đông vải áo khoác, ngắt, một mặt không tình nguyện bộ dáng. Làm mục đàn tâm thấy Ngụy Trướng Nguyên thời điểm, thân thể một trầu, giống như hết sức sợ hãi giống như, nhưng nghĩ đến đại ca của mình. Này Ngụy Trường Nguyên là cái lông á Ngụy công tử, đi theo ta. Mục Đan Tâm nhún vai, một bộ ta có đại ca chỗ dựa, ngươi ước lượng lấy. Ngụy Trường Nguyên lạnh giọng nói ra, đang trực bên trong, đại phò mã xin gọi chức quan. Trường kiến đại nhân, ta còn muốn đi ngủ, làm phiền ngươi nhanh lên. Mục Đan Tâm không tệ phiền nói ra, bên ngoài lạnh lẽo siêu siêu, nào có công chúa hương bên trong ấm áp. Ngụy Trường Nguyên ngang Mục Đan Tâm liếc mắt, từ khi cái tên này theo tam phò mã, thế mà không sợ chính mình, nhưng qua không được bao lâu tam công chúa đều muốn ném thế, đến lúc đó nhìn ngươi cái kia tam phò mã có thể hay không bảo đảm ngươi. Hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, dù cho hắn hiện tại có tuyệt phẩm linh căn. Tại Mục Đan Tâm dẫn đầu dưới, mọi người đi tới phía Tây Thiên Viện, nơi này âm khí vần quanh, lá rụng bay tán loạn, thậm chí còn có thể nghe thấy một chút thanh âm rất nhỏ. Mục Đan Tâm đi đi, liền đi tới Ngụy Trường Nguyên sau lưng, hình bộ nhân viên cũng là cảnh giác nhìn xem xung quanh, cảm giác cái viện này hết sức tà môn. Ngụy Trường Nguyên tầm mắt thâm thúy, tay phải khoác lên trôi đao phía trên. Ngay tại bên trong này, Mục Đan Tâm chỉ một cánh cửa, một bộ ta liền không tiến vào. Ngụy Trường Nguyên giật giật ngón tay, người phía sau tướng môn đẩy ra, một cỗ làm khó mùi lập tức bay ra. Dược trung mang theo mùi hôi thối, tất cả mọi người bưng kín mũi. Trong phòng đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Ngụy Trướng Nguyên đưa ngón trỏ ra, ngưng kết ra một quả linh lực quả cầu ánh sáng, đặt vào đen kịt trong phòng. Trong phòng trong nháy mắt bị chiếu sáng, làm mọi người thấy trong phòng tình huống, khó có thể tin, thậm chí phía sau lưng phát lạnh. Này chút hình bộ người cái gì chẳng diện chưa thấy qua, nhưng vẫn là bị kinh ngạc đến. Trong phòng tối thiểu có hơn 20 cái lớn bình, hết thảy bình bên trên đều có một cái đầu lâu, trọng điểm là này chút đầu vẫn còn sống. Thật là khiến người ta rùng mình. Đã sớm nghe nói đại công chúa tác phong làm việc cực kỳ cổ quái,
không nghĩ tới sẽ hung ác như thế tàn bạo, đem người ngâm mình ở ấm sắt thuốc bên trong. Toàn bộ mang đi. Ngụy Trường Nguyên trầm giọng quát. Mục Đan Tâm nghe xong, nhớ tới đại công chúa căn dặn, vội vàng nói, trưởng kiến đại nhân, công chúa nói, ngươi chỉ có thể mang đi hôm qua hành thích người. Những người này bản quan cũng muốn mang theo, tra ra tình huống. Ngụy Trường Nguyên lạnh giọng nói ra. Mục Đan Tâm che mũi, bất đắc dĩ nói ra, trưởng lệnh, đây đều là tới hành thích đại công chúa thích khách, nắm lấy liền có hơn, cái này ta có khả năng chứng minh. Ngụy Trường Nguyên nghe xong thật sâu nhíu mày một cái, bên cạnh hình bộ nhân viên đều nhìn Ngụy Trường Nguyên trở lấy mệnh lệnh. Trưởng kiến đại nhân, đại công chúa còn nói, không muốn cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, nàng không để mình bị đẩy vòng vòng, tâm tình cũng tốt, một người ngươi cũng mang không đi. Mục Đan Tâm học đại công chúa ngữ khí, còn ra dáng. Chương 47. Lệ chữ lót chung quanh hình bộ nhân viên giận mà không dám nói gì, nói trắng ra là liền là không dám đi trêu chọc đại công chúa, này danh đầu liền rất dọa người. Nhưng mà Ngụy Trường Nguyên biết, tam công chúa xác thực không dễ chọc, nhưng ít ra tam công chúa sẽ không tùy tiện giết người, thế nhưng đại công chúa lại khác biệt, nàng sẽ giết người. Hôm qua hành thích ngươi người là người nào? Ngụy Trường Nguyên trầm giọng nói ra, cuối cùng vẫn là lựa chọn không đi gây phiền toái, nhất là tại đây loại thời kỳ nhạy cảm, không thể cho nhị hoàng tử thêm phiền toái. Mục Đan Tâm đi tới cửa nhìn thoáng qua, chỉ cổng một cái mới bình, chính là cái này, theo cái gì một bên độ. Mang đi. Vài người tựa hồ chuẩn bị đem một bên độ theo bình mang ra, nhưng mà mở ra cái nắp mới phát hiện, tứ chi cũng bị mất. Đối đại công chúa càng thêm sợ hãi, bên trong những người kia khẳng định cũng là chặt đứt tứ chi. Trưởng kiến đại nhân, đại công chúa nói, này rượu thuốc là bọn hắn đổ vật bảo mệnh, rời đi rượu thuốc sống không được một canh giờ. Mục Đan Tâm lại bổ sung một câu, đi lấy hai cây cây trúc, dơ lên hồi trở lại hình bộ. Ngụy Trường Nguyên trầm giọng nói ra. Rất nhanh, mấy người liền đem quan độ mang ra ngoài, Mục Đan Tâm cùng Ngụy Trường Nguyên đi tại phía sau cùng. Đại phó mã. Ngụy Trường Nguyên bỗng nhiên hô, trưởng kiến đại nhân còn có chuyện gì sao? Đại công chúa làm sao không đem người cho ngầm? Ngụy Trường Nguyên hừ lạnh một tiếng, bước đi lên tiến đến. Mục Đan Tâm nhìn xem Ngụy Trường Nguyên bóng lưng cắt một tiếng, cũng không nhìn một chút người nào tại hầu hạ đại công chúa. Đại công chúa bỏ được nắm ta ngâm sao? Không nói, còn phải trở về hầu hạ đại công chúa. Rời đi phủ đệ, trên đường phố yên lặng, cái này khiến Ngụy Trường Nguyên cảm giác không thích hợp. Hơn nửa đêm tiếp vào tra mệnh lệnh, tới đại công chúa phủ đệ bắt người, ngay từ đầu cũng cảm giác không thích hợp, cần phải hơn nửa đêm đi lấy người sao? Mà lại thích khách này đều bị bắt, vì cái gì vẹn vẹn cũng chỉ bắt hắn một cái, gian phòng kia còn có hơn 20 cái thích khách. Vẫn là nói, đây là cha cá nhân ý tứ. Nếu là như vậy, Ngụy Trường Nguyên còn không có nghĩ xong, chỉ nghe thấy thủ hạ gầm thét một tiếng, người nào? Chỉ thấy một cái mang theo mũ rộng vành nam nhân ngăn trở đội ngũ, người này mũ rộng vành còn thiếu một khối nhỏ, mặc quần áo và trang sức cũng rất đôi khác biệt, tương đối rộng lớn, bên hông tìm nén một thanh đao. Ta chính là Lệ Ma Điện Lệ chữ lót, siêu độ. Theo siêu độ tự giới thiệu, hình bộ tất cả mọi người toàn thân chấn động, tầm mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thứ này lại có thể là Lệ chữ lót cao thủ. Ngụy Trường Nguyên nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, cha chẳng lẽ cùng Lệ Ma Điện có liên hệ? Đoán chừng để cho mình đem người mang ra, để bọn hắn mang đi. Này nếu là bị người phát hiện, cả nhà đều phải rơi đầu a. Cái kia, tường kia bên trên là cái gì? Một người trong đó thấy mặt tường có cái bóng đang tung bay. Ta cũng nhìn thấy, đó là cái gì quỷ? Ta nhớ tới, đó là trong truyền thuyết Lệ chữ lót cao thủ, cái bóng. Nghe nói tại hắn đoạt mệnh Diêm La Châm phía dưới, không có người sống. Nếu như một cái Lệ chữ lót cao thủ nhường đại gia hoảng sợ, như vậy tới hai cái, tất cả mọi người liền phản kháng ý nghĩ cũng không có. Lệ chữ lót giết bọn hắn như giết gà, huống chi là hai cái, tại đế đô quấy đều được. Ngụy Trướng Nguyên vẻ mặt rất kém cỏi, tay cầm nắm thật chặt chu đao, nếu như hôm nay đem hai cái này Lệ chữ lót cao thủ bắt lại, như vậy danh vọng của mình sẽ vang triệt để thanh vân quốc. Nhưng Ngụy Trường Nguyên trong lòng cũng thấp thỏm, đối bên trên một cái Lệ chữ lót cao thủ, chính mình phần thắng đều thấp, chớ nói chi là hai cái. Siêu độ trong lòng bàn tay cũng đặt tại chuôi đao phía trên, mũ rộng vành hạ sắc mặt hơi ngưng trọng, phong ảnh thương còn chưa tốt, gọi hắn tới cũng là đoạt thanh thế, thật đánh lên đến, hắn căn bản là vô dụng. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, năm đó dùng lực lượng một người bắt hai cái hung chữ lót, đã nhiều năm như vậy, tu vi khẳng định có chỗ tiến bộ. Nếu như ở đây kéo dài thêm, động tĩnh làm lớn chuyện, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta nghe nói năm đó ngươi dùng lực lượng một người bắt lấy hai tên hung chữ lót, nhìn một chút ngươi đêm nay có thể hay không bắt hai cái Lệ chữ lót. Siêu độ chậm rãi rút ra bên hồng võ sĩ đao, cái kia nhẹ nhẹ đao minh phảng phất là hoàng tuyển kêu gọi, mọi người mặt xám như cho. Ngụy Trướng Nguyên bên người một người tới gần nói ra, trưởng khiến đại nhân, chúng ta không phải là đối thủ, bọn hắn muốn người liền cho bọn hắn đi. Đúng vậy a, trưởng lệnh, đây chính là Lệ chữ lót. Ngụy Trướng Nguyên bản còn muốn liều một phen, thế nhưng vừa nghĩ tới cha vấn đề, còn có các huynh đệ cầu khẩn, một trái tim dao động. Ngươi muốn làm gì? Một lúc sau, Ngụy Trường Nguyên trầm giọng nói ra. Hắn là ta học sinh, tối nay tôi cứu hắn. Siêu độ nhìn xem trong bình thuốc một bên độ thấp giọng nói ra, mà một bên độ nhìn xem lão sư, trong lòng ấy nấy, thật sự là không phản bác được lão sư vung chồng. Siêu độ nói xong đao chỉ mọi người, không muốn chết, vung xuống học sinh của ta. Thà các ngươi một mạng. Một cỗ không hiểu uy áp còn như là một ngọn núi lớn kéo tới, nhường mọi người không thở nổi, cái này là Lệ chữ lót sao? Nói mấy chữ cũng cảm giác mình trái tim muốn nổ tung. Đối mặt tử vong, chống đỡ bình thuốc hai người nhất thời buông xuống, có lẽ là quá gấp, bình thuốc trực tiếp ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy. Một bên độ xuất hiện tại mọi người dưới ánh mắt, không có tứ chi hắn cứ như vậy tùy ý rơi trên mặt đất, đều không thể bày ngay ngắn thân thể. Nhìn xem học sinh của mình biến thành cái dạng này, siêu độ trên người khống chế linh lực không được phóng thích, linh áp trong nháy mắt liền đem mọi người bao trùm. Tất cả mọi người bị ép trên mặt đất,
khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi, chỉ có Ngụy Trường Nguyên đứng đấy, đứng vững cố này linh áp. Siêu độ chậm rãi đi tới, xem trên mặt đất học sinh, đem đao vào vỏ, hai tay đem một bên độ ôm lấy, lão sư tới chậm, ngươi chịu khổ. Một bên độ không mặt mũi thấy lão sư, nhưng nghe đến lão sư lời nói, cảm xúc tựa hồ một thoáng liền hỏng mất. Lão sư, ta ném ngài mặt, giết ta đi, ta chính là ngài sĩ đủ. Một bên độ mang theo khẩn cầu, mình đã không có sống tiếp ý nghĩa. Siêu độ tầm mắt tụ họp một chút, làm ta học sinh, chỉ có chết trong chiến đấu. Lão sư không sẽ báo thù cho ngươi, nhưng hy vọng tương lai, chính ngươi có thể cho mình báo thù. Nhìn xem lão sư cái kia cứng cỏi tầm mắt vừa độ cảm giác lòng tin một lần nữa tại trong lòng bùng cháy, lão sư đều không từ bỏ chính mình càng thêm không thể buông tha. Lão sư, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Lúc này mới là đệ tử của ta. Nói xong siêu độ lượt quét nhìn mọi người, bên hông võ sĩ đao đang run rẩy, tựa hồ muốn đem những người này toàn bộ giết, nhưng vẫn là bị siêu độ cho đè lại, không nói gì, mang theo một bên độ tan biến trong đêm tối, mà phong ảnh sớm liền rời đi, liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Theo siêu độ rời đi, cái kia cố linh áp cũng lập tức tan biến, mọi người mới cảm giác có thể hít thở, vẻ mặt đó là ảm đạm, cảm giác theo quỷ môn quan đi một vòng. Chỉ có Ngụy Trường Nguyên hai quả đấm nắm chặt, đem phạm nhân cứ như vậy thả đi, đối với hắn cái này trưởng lệnh tới nói, liền là sỉ nhục lớn lao. Đây quả thực sống còn khó chịu hơn chết, nếu như không phải là vì cha cùng huynh đệ nhóm, vừa mới có khả năng ngăn chặn bọn hắn, chế tạo động tĩnh chờ đợi tiếp viện. Trưởng lệnh, trở về. Ngụy Trường Nguyên trầm giọng nói ra, nhảy lên, tan biến tại bầu trời đêm. Chương 48. Hậu Đông Vũ tới Ngụy Trường Nguyên cũng không có hồi trở lại hình bộ, trực tiếp trở lại trong nhà mình. Phụ thân trong thư phòng đèn vẫn sáng, Ngụy Trường Nguyên mặt âm trầm trực tiếp xông vào, rất có chất vấn nói chuyện. Trong thư phòng, một người trung niên nam nhân đang xem lấy hình bộ muốn làm, cái này người chính là hiện thời hình bộ thượng thư, Ngụy Dương Đức. Cái này người ánh mắt mang theo hàn quang, hình thể cường tráng, mặt mũi tràn đầy màu vàng râu quai nón, thấy nhi tử xông vào âm thanh lạnh lùng nói, không có quy củ. Phụ thân, vì sao? Ngụy Trường Nguyên đi đến trước bàn sách chất vấn. Hai cha con thật sâu đối mặt. Làm tốt ngươi trưởng lệnh, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Ngụy Dương Đức tiếp tục xem trong tay muốn làm. Phụ thân, ngươi có phải hay không cùng Lệ Ma Điện có quan hệ? Ngụy Dương Đức đột nhiên vô bàn đọc sách, cản rỡ. Một cỗ linh lực ầm ầm phát ra, đem Ngụy Trường Nguyên trực tiếp đánh bay, phía sau lưng hung hăng đụng vào trên cây cột. Phụ thân, nếu như bị hoàng thượng biết, chúng ta cả nhà đều phải chết ta. Ngụy Trường Nguyên ngẩng đầu nhìn phụ thân, một đôi mắt mang theo tơ máu, trước kia vĩ đại hình ảnh, tựa hồ tại một khắc toàn bộ phá diện. Ngụy Dương Đức hít một hơi thật sâu, ngăn chặn chính mình tức giận, sự tình tối hôm nay người nào sẽ không biết, dưới tay ngươi những người kia sẽ có được thù lao, ngày mai đều đi địa phương khác nhập trước, trở về đi. Điều đi. Thế nào, ý của ngươi là muốn diệt khẩu sao? Ngụy Dương Đức trầm giọng hỏi. Ngụy Trường Nguyên sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu, cầu khẩn nói, không phải, bọn họ đều là ta mang ra, đều hết sức ưu tú. Lại mang một nhóm thân tín đi, đêm đã khuya, đi về nghỉ, sự tình tối hôm nay đưa nó quên. Ngụy Dương Đức mang theo ý cảnh cáo nói ra. Ngụy Trường Nguyên thật sâu nhìn xem phụ thân, hiện tại coi như không tin cũng khó khăn. Chậm rãi đứng dậy, Ngụy Trường Nguyên chắp tay nói, hạ quan cáo lui. Nhìn xem nhi tử rời đi, Ngụy Dương Đức vung tay lên, xách cửa phòng đóng lại. Ở phía sau âm u nơi hẻo lánh, một thân ảnh dần dần đi ra. Ngụy Dương Đức đứng dậy chắp tay nói, Vĩ công công, sự tình đã làm thỏa đáng. Vĩ công công xuất ra một đầu khăn tay lau đi khóe miệng, lệnh công tử vẫn là trước sau như một chính trực. Vĩ công công, quyền tử không hiểu chuyện, mong được tha thứ. Ngụy Dương Đức chắp tay. Liên hình bộ thượng thư đều muốn đối một cái công công tất cung tất kính, rõ ràng cái này Vĩ công công kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá thượng thư đại nhân ngươi ý nghĩ xác thực có thể được. Vĩ công công đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Ngụy Dương Đức sững sờ, ta ý tưởng gì? Diệt khẩu. Ngụy Dương Đức lông mày siết chặt, thấp giọng nói ra, Vĩ công công, bọn hắn an phận thủ kỷ, sẽ không nói lung tung. Tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho thượng thư đại nhân, nhà ta cũng là trở về, Ngụy thượng thư không cần đưa. Vĩ công công giả bộ như không nghe thấy, rất nhanh liền rời đi. Ngụy Dương Đức chắp tay tiễn biệt, lập tức than nhẹ một tiếng. Theo ánh nắng sáng sớm rắc vào đế đô thành, quang minh xua tán đi hắc ám, một ngày mới bắt đầu. Phó mã, ta đã gọi ngươi lần thứ ba, đừng ép ta. Tống Bạch Nguyệt đứng ở giường bên cạnh giường, nhìn chằm chằm trên giường Thẩm Thiên Vạn, thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Thẩm Thiên Vạn chậm rãi mở mắt, ai, nghe được, nghe được. Nhanh lên. Nói xong Tống Bạch Nguyệt rời đi trước. Thẩm Thiên Vạn lắc đầu, thiên tài vừa mới sáng lên, cái này tiểu công chúa liền bắt đầu rên rỉ, có phiền hay không a đánh tạm. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cầm kỳ thư họa bách khoa toàn thư, dùng tắm vào ký chủ trong cơ thể. Thẩm Thiên Vạn sững sờ, khá lắm, tới thật là đúng lúc. Thật sự là yêu người chết mất. Đi ra sư phòng, Thẩm Thiên Vạn chống cái lưng mệt mỏi, toàn thân thoải mái vô cùng, này tháng ngày trôi qua còn không sai. Phò mã. Nghe được công chúa kêu to, Thẩm Thiên Vạn tốt đẹp tâm tình không có, một buổi sáng sớm tối thiểu hô hơn 30 lượt phò mã, mẹ ta đều không ngươi kêu như thế cần. Ta đây không phải nổi lên sao? Rùi rùi khóe mắt, Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ đáp lại. Tống Bạch Nguyệt quên, phò mã, ta làm như vậy chẳng qua là đốc thúc ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, liền nói. Xem tiểu công chúa một bộ tức giận bộ dạng, Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, tốt tốt, sáng sớm tức cái gì, luyện, chúng ta luyện. Phò mã, ta không là tức giận. Tốt tốt tốt, ngươi không tức giận. Ta đi, thật chính là chết tự ái. Đêm ngày hôm qua võ kỹ học tập một lần, hai người liền đi trước ăn đồ ăn sáng. An An, Lý tổng quản đi khắp tới cung kính nói ra, công chúa, phò mã, Hậu Đồng Vũ đã vào thành. Nhanh như vậy. Tống Bạch Nguyệt nhăn nhăn mày ngài, nói nhỏ một tiếng. công chúa chớ hoảng sợ, đối đãi ta san bằng bọn hắn. Thẩm Thiên Vạn trêu ghẹo một tiếng. Tống Bạch Nguyệt trợn trắng mắt, liền ngươi cái kia thân thể nhỏ bé còn có thể san bằng Thơ Hồn Hậu Đông Vũ, quá khó khăn. Xem ra thi hội hẳn là sẽ sớm, phò mã, ngươi thời gian không nhiều lắm. Công chúa, ngươi nói ta giống như sắp chết. Thẩm Thiên Vạn cũng phục, liền không thể ngóng trông ta một điểm được không? Tống Bạch Nguyệt luốt luốt cái trán, được rồi, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. Công chúa điện hạ không thể, cái kia Hậu Đông Vũ vẫn muốn cùng ngài phân cao thấp, ngài nếu là đi, cái kia liền chúng phải hắn mà tính toán. Không sao. So sánh với thắng thua, Tống Bạch Nguyệt tựa hồ lo lắng hơn Thẩm Thiên Vạn. Thẩm Thiên Vạn cũng đã hiểu, vì cái gì công chúa có đôi khi lộ ra đặc biệt quan tâm, nhưng này loại quan tâm lại không mang theo tình cảm, chẳng qua là không muốn để cho chính mình xảy ra chuyện thôi, đến cùng thành hôn thời điểm từng có cái gì thể ngôn. Phó mã, ngươi tốt nhất điều chỉnh một chút, ta liền không bồi ngươi. Được rồi công chúa, ngươi đi mau đi. Nhìn xem công chúa rời đi, Thẩm Thiên Vạn ăn hai cái cũng ra cửa, chủ yếu liền là muốn đi bên ngoài đụng đụng có hay không Tống Tài đồng tử. Bất quá Tống Tài đồng tử không có gặp, cũng là trông thấy một đầu thật dài hoan nên đội ngũ, đều là một chút văn nhân nha sĩ, cái kia ánh mắt nóng bỏng phảng phất chính mình cha mở dạng. Không có nghĩ đến cái này Hậu Đông Vũ có như thế mạnh lực ảnh hưởng, chính mình hại chết hắn một cái học sinh, sẽ tới hay không làm chính mình đâu. Nhất định phải làm chính mình a, dù sao các ngươi đều là ta Tống Tài đồng tử. Đứng ở trong đám người, Thẩm Thiên Vạn nhìn xem một lượng hào hoa xe ngựa dần dần lái tới. Lộc cộc xe ngựa tiếng như nước mưa gõ lấy bóng ánh cẩm thạch, tại màu vàng kim trong ánh nắng, trên mặt đất ung dung cấp hơn một chiếc đường cong lịch sự tao nhã xe ngựa hình chiếu. Xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ lụa chứa khỏa, nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn, là ngoài xe người vô pháp tìm tòi hư thực, nhưng người bên trong xe lại phảng phất có thể thoáng nhìn phía ngoài người đi đường nguyện chuyển phất tay, cười trộm. Dẫn đầu ngựa thậm chí còn so bình thường lớn hơn một điểm, không hổ là Thơ Hồn Hậu Đông Vũ phô trương, không biết còn tưởng rằng hoàng đế đi tuần. Đại ca, ngay tại Thẩm Thiên Vạn cảm thán thời điểm, bên hai vang lên quen thuộc thanh âm. Cẩn thận a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy là đại phó mã, Thẩm Thiên Vạn nghi hoặc một tiếng, cái tên này mỗi lần đều có thể tinh chuẩn không sai tìm tới chính mình. Mục Đan Tâm nhìn xem dần dần đi qua xe ngựa, cùng đại ca một dạng, tới xem náo nhiệt, này phô trương thật sự là đủ lớn, lúc nào chúng ta cũng có dạng này bài diện. Chương 49. Tống Vương gia nhìn xem đại phó mã cái kia ánh mắt hâm mộ, Thẩm Thiên Vạn cười không nói, không ngoài một năm, muốn cái gì phô trương liền có cái gì phô trương, chúng ta làm phò mã cũng là muốn vươn mình. Đại ca, đi, mời ngươi nghe hát đi. Mục Đan Tâm đột nhiên hào sảng một tiếng. Như thế nhường Thẩm Thiên Vạn không nghĩ tới, đại phò mã cái này bắt cổ chảy ra nước còn có nhổ lông một ngày. Đại ca, đại gia hỏa mời không nổi, tiểu chút chít ta vẫn là có thể làm. Mục Đan Tâm vô ngực, thế mà lấy ra một ngân tệ. Đủ sao? Đủ rồi, nghe hát mỗi người mới 50 đồng tệ. Cái kia không muốn một chút nước trà sao? Ăn xong là đại ca tới. Thẩm Thiên Vạn biểu lộ là như vậy. Trong xe ngựa lúc này ngồi hai người, bên trong một cái tương đối tuổi trẻ, đại khái là chừng 20, tướng mạo thanh tú, ăn mặc giản dị, một đầu tóc hoa cũng không có thắt, trực tiếp tản mát trên vai, nằm trong tay lấy một cái bầu rượu nhỏ, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm. Mà khác một người trung niên nam tử chính là Thơ Hồn Hậu Đông Vũ, lúc này tầm mắt hơi lăng lệ, mang theo một cấu ngang kính, cái cầm giữ lại râu ria, người mặc lam nhạt hoa phục, nhất là bên hông màu vàng kim ngọc bội kia lai lịch không nhỏ, chính là ngự tứ. Vừa mới cái kia chính là hai vị phò mã. Hậu Đông Vũ ngữ khí tựa hồ có chút khàn giọng, phản phất thụ một điểm phong hàn. Lão sư, nghe nói tam phò mã tướng mạo có chút kinh diễm, vừa mới người kia hẳn là tam phò mã. Này nam tử đồng dạng cũng là Hậu Đông Vũ học sinh, tên là Hạ Lập. Hậu Đông Vũ tử tốn nói, lam nhan hoa thủy, vi sư nhường ngươi sư đệ sớm đi tới, tiếp xúc một chút đế đô, không nghĩ tới lại chết tại đế đô. Nói xong tầm mắt một vệ hung quang. Khổng hoàng sư đệ nhập thế chưa sâu, rất dễ dàng bị người nắm mũi dẫn đi, ta nghĩ sư đệ bị bọn hắn lợi dụng, cũng có nói. Hạ Lập nhẹ nhàng lung lay trong tay ấm trà, chỉ thấy hồ nước thế mà toát ra một hơi khí nóng, lá trà mùi thơm ngát lập tức bao phủ trong xe ngựa. Có lẽ liền không nên nhường người sư đệ một mình tới. Nói xong, Hậu Đông Vũ lộ ra hơi kinh ngạc, nghe nói này tam phò mã tài văn trường không tốt, cũng là trợ bữa trình độ, khổng hoàng đối đầu hắn theo đạo lý tới nói, nắm chắc thắng lợi trong tay mới là, thật chẳng lẽ là tam công chủ giáo. Lão sư, tam công chúa tài văn chương xuất chúng, đây là văn nhân nhóm công nhận, do nàng giáo, ta nghĩ tam phò mã sẽ có tăng lên rất nhiều, sư đệ thua tất nhiên thất hồn lạc phách, từ đó xuất hiện ngoài ý muốn. Tuy nói ngươi sư đệ là ngoài ý muốn tử vong, nhưng trung quy là tam phò mã gây nên. Hậu Đông Vũ hai đầu lông mày lóe lên lạnh lùng. Hạ Lập tầm mắt siết chặt chắp tay nói, lão sư yên tâm, khổng hoàng nói thế nào cũng là sư đệ của ta, làm sư ca cũng sẽ không để hắn mang theo khuất nhục chết đi. Hậu Đông Vũ hài lòng gật gật đầu, này tam phò mã tại làm thơ phương diện hơi có kiến giải, nếu thật là cùng hắn đối mặt, tránh né mũi nhọn. Học sinh ghi nhớ tại tâm. Ừm. Hậu Đông Vũ lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, xe ngựa liền tới một chỗ phủ đệ, tòa phủ đệ này liền rất đối khác biệt. Đứng tại cửa ra vào thủ vệ đều là ăn mặc trong quân áo giáp, ánh mắt cũng là mang theo sát khí, xem xét liền là xa trường lão binh. Nay liền là phủ vương gia. Hạ Lập vị lão sư của mình xuống xe ngựa, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, làm sao tới phủ vương gia để rồi? Chẳng lẽ là bởi vì trước khi đến một phong tín hàm? Một vị quản gia bộ dáng còn nhỏ bước chạy tới, cười tủm tỉm nói, "Hầu tiên sinh, vương gia chờ đã lâu." Nhường vương gia đợi lâu, hầu mô ấy nấy. Hầu Đông Vũ cung kính nói, trong này ở có thể là hoàng đế thân đệ đệ, Tống Nguyên Khải. Thanh Vân Quốc duy nhất vương gia, cũng là hắn thế hệ này duy nhất không chết một cái, mặt khác đều đã chết. Dù sao hoàng vị chi tranh vốn là một đầu huyết hạ. Duy chỉ có này thân đệ đệ còn sống. Vương gia phủ đệ vậy nhưng so đám công chúa bọn họ phủ đệ mạnh hơn nhiều lắm, một cái tối thiểu đỉnh hai cái, đủ loại hiếm lạ chơi dạng. Chỉ thấy cây tốt xanh lởn, kỳ hoa thiệp trước, một vùng trong veo dòng nước, theo hoa một chỗ sâu khúc chết quần quần tại thạch khe hở phía dưới. Lại tiến vào mấy bước, ngấm dần hướng bắc một bên, bằng phẳng rộng thông suốt, hai phía phi lâu cắm không, khắc manh tiêu hạng, đều ẩn vào khe núi cây rượu ở giữa. Túi mà nhìn tới, thì thanh khê quần của tuyết, thạch đặng xuyên vân, đá trắng làm cột, vây quanh chỉ xuôi theo, cầu đá ba cảng, thú mặt hàm nôn. Xem cái kia cách đó không xa hoa lệ lầu các bị hoa thành chỉ ao nước vây quanh, lục bình đầy đất, xanh biếc mà trong vắt, cái kia mái cong bên trên hai đầu lòng, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa như muốn đằng không bay đi. Hầu tiên sinh, vương gia đang ở trong lầu các, nô tài sẽ không tiễn. Quản gia đứng ở một bên cung kính cười nói. Hầu Đông Vũ chắp tay nói, làm phiền. Phía sau Hạ Lập cũng đi theo lão sư hoàn lễ, mặc dù người khác chẳng qua là một quản gia, nhưng trọng điểm hắn là phủ vương gia để quản gia, có lẽ hắn tại vương gia bên thai nói một câu, rất có thể liền phán quyết người sinh tử. Đạp lên đá bạch ngọc dựng mặt cầu, hai người dần dần hướng phía lầu các đi đến, còn chưa đi đến lượt vang lên từng sợi tiếng đàn, du du dương dương, một loại tình bận nhưng lại làm kẻ khác xúc động. Nhưng mà rất nhanh loại nhạc khúc nhất biến, trở nên cao vút, phản phất là đang phát tiết. Hầu Đông Vũ nhíu mày, nhanh đi vài bước, phía sau Hạ Lập cũng bước nhanh bắt kịp. Theo tiếng đàn dừng lại, Hầu Đông Vũ mới đứng ở bên ngoài hồ, thảo dân Hầu Đông Vũ gặp qua vương gia. Chỉ nghe trong phòng vang lên tiếng bước chân, môn lập tức bị mở ra. Mở cửa nam tử mười phần cao lớn, mặc áo bào vàng, ngực càng là thêu lên nhị long hy châu, nhưng vẻ mặt mang theo nụ cười ấm áp, phối hợp cái kia hơi tốt khuôn mặt, cho người cảm giác vô cùng thân hòa, không có rất mạnh cảm giác các bách. Hắn liền là Tống Nguyên Khải. Sau lưng hắn còn ngồi một thiếu niên 15-16 tuổi đồng dạng cũng là ăn mặc áo bào màu vàng nóng, nhưng không có tú long, bất quá hắn dáng dấp mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, chẳng qua là vẻ mặt lại căng cứng, cùng phụ thân của hắn tạo thành rõ ràng tương phản. Cái này là tiểu vương gia, Tống Hiên, vừa mới đánh đàn đúng là hắn. Liên Hậu Đông Vũ cũng không nghĩ tới là tiểu vương gia tại đánh đàn, còn tưởng rằng là vương gia chính mình. Hầu tiên sinh, rốt cục đưa ngươi cho chồng, mau vào ngồi. Tống Nguyên Khải lộ ra rất là hiếu khách, đem Hậu Đông Vũ mang vào. Tống Hiên lúc này đứng dậy, nhẹ giọng kêu, gặp qua Hầu tiên sinh. Tiểu vương gia. Hậu Đông Vũ cùng Hạ Lập chắp tay. Tống Nguyên Khải hào phóng cười nói, đều là người một nhà, liền đừng câu nệ như vậy, ngồi. Tạ vương gia. Hậu Đông Vũ ngồi xuống về sau liền cười nói, vừa mới thảo dân đi vào, nghe thấy như vậy tiếng đàn còn tưởng rằng là vương gia tại khải đàn, không nghĩ tới lại là tiểu vương gia, bội phục. Tiểu tử này không có việc gì ưa thích bù luyện, Hầu tiên sinh đến dạy một chút, gần nhất liền lưu tại ta trong phủ tốt. Hạ Lập sững sờ, không nói cái gì. Hầu Đông Vũ cười nhạt một tiếng, cái kia không có quấy rầy đến vương gia đi. Thế nào, ngươi không phải muốn làm cái gì thi hội hạ, bổn vương cấp cho ngươi. Tống Nguyên Khải bàn tay lớn đặt tại Hầu Đông Vũ trên vai, Hầu Đông Vũ gật đầu cười, vậy làm phiền vương gia. Tiểu Hiên, thừa dịp Hầu tiên sinh tại, ngươi phải thật tốt học một ít. Tống Nguyên Khải nhìn xem nhi tử nghiêm khắc nói ra. Chương 50. Thi hội trước phun chào Tống Hiên cũng là lộ ra bình tĩnh, chắp tay nói, phụ vương, ta biết rồi. Lúc này, Tống Nguyên Khải nhìn về phía Hạ Lập, khẽ cười nói, Hầu tiên sinh, chắc hẳn đây mới là ngươi kiệt xuất nhất học sinh đi, nếu như bổn vương nhớ không lầm, gọi Hạ Lập đúng không? Hạ Lập sững sờ, không nghĩ tới vương gia thế mà biết mình, chắp tay nói, vương gia, thảo dân Hạ Lập. Không tệ không tệ, có ngươi lão sư năm đó phong phạm. Hạ Lập khiêm tốn nói, thảo dân nào có lão sư năm đó phong phạm, không kịp một điểm. Ha ha ha, Hầu tiên sinh, này Hạ Lập cũng là biết nói chuyện a. Hầu Đông Vũ khẽ cười nói, nhường vương gia chê cười, ngoại trừ Hạ Lập, Khổng Hoàng cũng là ta kiệt xuất nhất một trong những học sinh. Khổng Hoàng, liên la bại bởi Tam Phò Mã cái kia. Tống Nguyên Khải khẽ cười nói. Hầu Đông Vũ biểu lộ vẫn như cũ, nhưng trong lòng không vui. Khổng Hoàng nhập thế chưa sâu, này mới đưa đến hắn bại bởi Tam Phò Mã. Hầu tiên sinh, không nên trách bổn vương nhiều lời, Khổng Hoàng thua không oan, Tam Phò Mã cái kia hai bài thơ bổn vương cũng hiểu biết, cao không ít, đến mức Khổng Hoàng chết, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Thấy Hầu Đông Vũ cảm xúc xa xút, Tống Nguyên Khải vô vô hắn bả vai, "Tốt, Hầu tiên sinh, mấy năm này bổn vương lại cất chứa không ít danh họa bà bối, cho bổn vương trưởng trưởng nhãn như thế nào?" Hầu Đông Vũ khiêm tốn nói ra, "Đó là thảo dân vinh hạnh." "Đừng thảo dân, Hầu tiên sinh có thể là thơ hồn." Nhưng mà Hầu Đông Vũ lại chững chạc đàng hoàng nói ra, "Tại vương gia trước mặt, nguyện bị thảo dân." Tống Nguyên Khải sững sờ, lập tức cười to nói, "Hầu tiên sinh, mấy năm không thấy, này cũng không giống. Trước kia tuổi trẻ, hiện tại già rồi." "Lão cái gì lão, ta nhìn ngươi là càng già càng dẻo dai, tới đi, xem bà bối đi." Tống Nguyên Khải cứ như vậy vịn Hậu Đông Vũ bà bay, hướng phía lầu các tầng 2 đi đến. Hạ Lập nhìn trước mắt tiểu vương gia cười cười. "Hạ tiên sinh, biết đánh cờ không?" Tống Hiên đột nhiên hỏi. Hạ Lập hơi sững sờ, cung kính nói ra, "Không dám xưng là tiên sinh, thảo dân đối kỳ nghệ có biết một ít, tiểu vương gia không chê, thảo dân cho tiểu vương gia luyện tay một chút." "Thỉnh." Hạ Lập cũng không có cách, chỉ có thể bồi tiếp tiểu vương gia đánh cờ, nhưng trong lòng nghi ngờ, vương gia có thể là thất hoàng tử lớn nhất lá chắn, này không phải là nhường lão sư phản chiến thất hoàng tử bên này sao? Này cũng không diệu a, nhưng mà Hậu Đông Vũ đi phủ vương gia để tin tức này rất nhanh liền truyền ra, Ngụy Trường Nguyên tranh thủ thời gian đã tìm được Đàm Ngọc Thư. Cái gì? Hầu tiên sinh đi phủ vương gia để? Đàm Ngọc Thư nghe xong cũng là hết sức kinh ngạc. Ngụy Trường Nguyên nhẹ gật đầu, vẻ mặt lộ ra thật không tốt. Ta đi tìm nhị hoàng tử thương nghị. Ừm. Đàm Ngọc Thư vừa mới chuẩn bị đi, lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngụy Trường Nguyên. Trường Nguyên, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Ngụy Trường Nguyên sững sờ, cố nặn ra vẻ tươi cười, không có. Cảm giác ngươi hôm nay là lạ, chú ý nghỉ ngơi. căn dặn một tiếng, Đàm Ngọc Thư liền rời đi. Nhìn xem Đàm Ngọc Thư đi, Ngụy Trường Nguyên vẻ mặt tựa hồ rất khó chịu, không muốn nhìn thấy cha đi vào lạc lối, nhưng nói ra, lại cả nhà khó giữ được, suy nghĩ một đêm đều không nghĩ ra cái gì quyết sách. Thơ hồn hậu Đông Vũ hành tung dần dần tại đế đô truyền ra, thế mà tới đế đô chuyện thứ nhất liền là đi phủ vương gia để, đại gia cảm giác hậu Đông Vũ biến thành duy trì thất hoàng tử. Nếu thật là dạng này, nhị hoàng tử sẽ thua lô lớn, dù sao hậu Đông Vũ có thể là thành Vân quốc văn người đại biểu, ủng hộ của hắn, vậy thì đồng nghĩa với hết thảy văn nhân duy trì. Không thể coi thường, dù sao văn nhân cán bút cũng sẽ muốn mạng người. Đang nghe khúc Thẩm Thiên Vạn cùng Mục Đan Tâm cũng nghe thấy bên cạnh nghị luận ầm ĩ, Thẩm Thiên Vạn đại khái cũng nghe rõ, này thơ hồn hậu Đông Vũ tạm thời phản chiến, cái kia Ngụy Trường Nguyên những người kia không được tức chết đi, cái này là cùng mình đối nghịch xuống chẳng đi. Nhị hoàng tử lần này xem như muốn thổ huyết một lần. Thẩm Thiên Vạn bóc lấy đậu phộng trêu chọc một tiếng. Mục Đan Tâm nghi hoặc hỏi, sẽ không như thế nghiêm trọng đi? Ta đoán chừng à, lần này thi hội vốn là định cho nhị hoàng tử tạo thế, dù sao hoàng thượng sinh nhật nhanh đến, kết quả lại vì thất hoàng tử làm áo cưới, không thể không nói à, thất hoàng tử chiêu này tuyệt. Thẩm Thiên Vạn đều muốn đi cùng vị này thất hoàng tử đánh liên hệ, dĩ nhiên còn có vị kia nhị hoàng tử, hai người kia đấu pháp cũng thật có ý tứ. Mục Đan Tâm nghe xong nghĩ lại một thoáng, bừng tỉnh đại ngộ, đại ca liền là đại ca, nghĩ so ta sâu nhiều. Nay hoàng vị chi tranh, chúng ta liền nhìn từ xa. Đại công chúa cũng đã nói như vậy, Mục Đan Tâm nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ. Nay thất hoàng tử có vương gia chỗ dựa, nhị hoàng tử liền Ngụy Trường Nguyên những người tuổi trẻ này sao? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi, nếu thật là dạng này, cảm giác nhị hoàng tử thua mặt rất lớn. Mục Đan Tâm cầm lấy một chuỗi bồ đào bắt đầu ăn, đại ca, ngươi có chỗ không biết, tại những hoàng tử kia bên trong, nhị hoàng tử là đại ca, thất hoàng tử liền là lao sói cô độc. Nói như vậy, hoàng tử đều là duy trì nhị hoàng tử. Trên cơ bản, mà lại hai hoàng mẫu thân của tử, cũng là hoàng thượng sủng ái nhất ái phi, tiểu tử này sinh ra liền chính là muốn trùng kích hoàng vị. Cái kia sắc thực, tài nguyên phong phú, cái kia thất hoàng tử có ưu thế gì sao? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Mục Đan Tâm cẩn thận lột ra bồ đào ra, nhẹ nói ra, thất hoàng tử này người ta tiếp xúc không nhiều, nhưng nghe đại công chúa nói, cái này người con đường long đong. Làm sao cái long đong pháp? Thẩm Thiên Vạn một thoáng liền đến hứng thú, không biết vì cái gì, liền là đối những cái kia con đường long đong người cảm thấy hứng thú. Nghe đại công chúa nói, thất hoàng tử là hoàng thượng cùng một vị thị nữ triền miên một đêm sinh. Phúc! Thẩm Thiên Vạn trong miệng trà đều cho phun ra ngoài, lời này người khác nói không tin, đại phò mã trong miệng nói cũng là có mấy phần có độ tin cậy. Này thất hoàng tử vừa ra đời, người thị nữ kia liền chết. Thẩm Thiên Vạn nhíu mày, thật sự chính là thảm a, ngay lúc đó hoàng hậu liên tục sinh đại công chúa cùng nhị công chúa, cái thứ ba nghi ngờ Nam Hải, đáng tiếc cuối cùng rơi xuống, y quan chẩn bệnh vô pháp sinh dục, hoàng thượng liền đem thất hoàng tử nhận làm con thừa tự cho hoàng hậu, xem như hoàng hậu một cái tâm nguyện, cũng cho thất hoàng tử một cái bình thường thân phận. Nghe này cung trong bí sử, cảm giác so nghe hát càng có ý tứ a, thật hay giả a. Mục Đan Tâm chứng chặt đàng hoàng nói ra, đại ca, dĩ nhiên là sự thật, đều là đại công chúa nói với ta. Đâm tâm a, đại công chúa cái gì đều nói cho ngươi, nhìn lại mình một chút công chúa, một cái mao đều chưa nói qua. Vậy cũng không tính long đong a. Đại ca, ta lời còn chưa nói hết đâu, thất hoàng tử sau khi sinh không lâu, liền bị kết luận không có linh căn, thể chất cũng yếu, vô pháp tu luyện, liền cùng trước đó đại ca một dạng. Vậy hắn hiện tại cũng giống như ta. Cái kia thật không có, thất hoàng tử hiện tại vẫn là như thế, là cái không có tu vi người, liền hoàng hậu đều không xem trọng hắn, tăng thêm thất hoàng tử tính cách tương đối trực, làm việc rất chân thành, cho nên không làm người khác ưa thích. Thẩm Thiên Vạn nghe xong nghi hoặc một tiếng, cái kia vương gia làm sao lại duy trì hắn? Nghe đại công chúa nói, thất hoàng tử lúc nhỏ cũng chính là vương gia cùng hắn trò chuyện đến, cho nên cứ như vậy rồi. Chương 51. Đây là ta thích nhất khâu. Thẩm Thiên Vạn thật sâu cao mày, này thất hoàng tử từ nhỏ bị hoàng hậu mang theo, vương gia muốn gặp thất hoàng tử, đây chẳng phải là vẫn phải về phía sau cung. Thâm cung bí sử nha. Thất hoàng tử từ vừa mới bắt đầu không người hỏi thăm, dần dần bộc lộ tài năng, cũng xem như kẻ hung hãn. Mục Đan Tâm cảm thán một tiếng. Thẩm Thiên Vạn cũng đồng ý, hoàng tử ở giữa đấu tranh có thể huyết tinh, một cái không có tu vi thất hoàng tử. Không đúng vậy. Đây là thật không có tu vi, hay là giả không có tu vi, không phải là học được từ mình a, nếu không phải là bị Đường Bách đã nhìn ra, mình bây giờ cũng sẽ không thừa nhận có tu vi, dù sao đây chính là át chủ bài. Đúng rồi, hỏi lại ngươi một vấn đề. Mục Đan Tâm nghe xong đại ca thỉnh cầu, trong nháy mắt liền nghiêm túc, đại ca, ngươi thế mà khách khí với ta. Làm ngài tiểu đệ, ngươi một mực hung hăng buông lời là được rồi, ngươi dạng này ta rất không quen. Thẩm Thiên Vạn khỏe miệng có chút co lại, đại công chúa thật sự là giáo tốt. Tam công chúa là ai sinh? Nghe đại ca vấn đề, Mục Đan Tâm đầu lông mày nhảy lên, đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta phải biết cái gì không? Ngẫm lại cũng thế, những sự tình này đại ca ngươi không biết cũng như thường. Tam công chúa mẫu thân cũng đã chết. Thẩm Thiên Vạn trăm triệu không nghĩ tới, tam công chúa còn có chuyện như vậy, đột nhiên cảm giác nàng mặt ngoài kiên cường có chút làm cho đau lòng người. Chẳng lẽ cũng là nữ sinh? Thẩm Thiên Vạn hỏi. Mục Đan Tâm lắc đầu nói ra, đó cũng không phải, nghe đại công chúa nói, tam công chúa mẫu thân hết sức thần bí, là hoàng thượng đột nhiên mang về hoàng cung, tại sinh xong tam công chúa không lâu về sau liền rời đi, trở lại đã hấp hối. Nghe Mục Đan Tâm, Thẩm Thiên Vạn trong lòng chịu nặng, cảm giác Tống Bạch Nguyệt rất thảm, từ nhỏ đã không có mẫu thân, đoán chừng hoàng đế cũng không chút quan tâm nàng. Chính mình đối nàng có phải hay không quá hung điểm? Khó trách Tống Bạch Nguyệt tính tình lúc tốt lúc xấu, nguyên lai là thiếu yêu à, xem ra chính mình đến cho nàng một điểm yêu thích, làm cũng được. Lần này thi hội ngươi sẽ đi sao? Thẩm Thiên Vạn tò mò hỏi. Đại công chúa để cho ta đi lộ cái mặt, đại ca ngươi khẳng định sẽ đi đi. Đúng vậy à. Vậy đại ca phải cẩn thận ứng đối, này thi hội hậu Đông Vũ có châm đối ngươi ý tứ. Mục Đan tâm mắt lộ ra lo lắng, cho đại ca lột đậu phộng đưa lên. Thẩm Thiên Vạn nhẹ gật đầu, xem nhìn thời gian lập tức sẽ buổi trưa, trở về ăn một bữa cơm tốt, xem như bồi bồi công chúa của mình. Đại ca, buổi trưa hôm nay chúng ta chỗ nào ăn? Ta còn biết không ít nơi tốt. Ta hồi trở lại đi ăn cơm. A, trở về ăn a. Người cũng nhanh đi về đi, ta đi trước. Thẩm Thiên Vạn vỗ vỗ Mục Đan tâm bả vai, quay người rời đi. Mục Đan tâm bất đắc dĩ một tiếng, nguyên bản còn muốn mang đại ca đi sung sướng, xem ra chỉ có trở về. Rất nhanh, Thẩm Thiên Vạn liền trở về phủ đệ. Lúc này Tống Bạch Nguyệt đang ở ăn năm trưa, thấy Thẩm Thiên Vạn thế mà trở về, cũng là nghi hoặc. Công chúa, ta có thể vào không? Thẩm Thiên Vạn đứng tại cánh cửa bên ngoài cười hỏi, cái này tiểu công chúa, kỳ thật trong lòng rất yếu ớt, ra vẻ kiên cường. Tống Bạch Nguyệt buông xuống ngọc đũa, nhìn xem Thẩm Thiên Vạn nhẹ nói ra, phò mã, vào đi. Tạ công chúa. Xem phò mã thế mà hôm nay giảng lễ, Tống Bạch Nguyệt hết sức nghi hoặc à, hắn lại nổi điên cái gì rồi? Liên Lý tổng quản đều cảm thấy phò mã lại thay đổi, buổi sáng đi ra thời điểm còn không phải cái dạng này, tại bên ngoài nhận cái gì đã kích sao? Vẫn là nói có chuyện nhờ công chúa, cho nên thái độ tốt. Công chúa, ta có thể ăn rồi hả? Tống Bạch Nguyệt cái kia mày ngài nhăn láo sâu, phò mã, ngươi là đúng ta có ý kiến gì không? Không có a. Cầu ta làm việc. Thẩm Thiên Vạn phục, lão tử thái độ không tốt ngươi nghiêm mặt, lão tử thái độ tốt, ngươi lại đoán tới đoán đi. Không phải, không có tiền bỏ ra. Thẩm Thiên Vạn cái chán xuất hiện mấy cái hắc tuyến, này công chúa hưu thụ ngược khuynh hướng, cũng không hỏi, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Tống Bạch Nguyệt dừng một chút, cảm giác phò mã bình thường một điểm. Lý tổng quản cũng là cảm thấy như vậy, thậm chí chung quanh thị nữ cũng giống như nhau. Đột nhiên nghiêm chỉnh phò mã cảm giác là lạ. Hậu Đông Vũ đi hoàng thúc phủ đệ, ngươi biết sao? Tống Bạch Nguyệt cầm lấy ngọc đũa nhẹ giọng hỏi. Ừm, biết. Lần này thi hội rất có thể tại hoàng thúc phủ đệ tổ chức, đến lúc đó đế đô tuấn tài nhóm đều sẽ tề tụ một đường, chuẩn bị sẵn sàng. Tống Bạch Nguyệt nhắc nhở lần nữa một thoáng Thẩm Thiên Vạn. Công chúa, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy tại phủ vương gia để tổ chức? Tống Bạch Nguyệt giơ lên tay, Lý tổng quản mang theo hắn thị nữ của hắn rời đi. Tống Bạch Nguyệt sau đó hỏi, phò mã là muốn hỏi hoàng thúc sự tình. Không kém bao nhiêu đâu, liền là thật tò mò. Hoàng thúc cùng Hậu Đông Vũ năm đó đều tại Đế đô học viện học tập, quan hệ rất tốt, cũng đồng thời thích cùng một nữ tử. Công chúa, lại để ta đoán một chút, hai người bọn họ khẳng định là bởi vì cái này nữ tử nào tách ra. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, đoạn này quen thuộc ca. Tống Bạch Nguyệt lắc đầu, Hậu Đông Vũ cũng không có cùng hoàng thúc tranh, lại tại hoàng vị tranh đoạt bên trong xuất hiện chia rẽ, theo hai người này quan hệ liền cứng. Có thể mảnh nói một chút sao? Vẫn là nói một chút hoàng thúc bản thân đi, sự tình trước kia không biết cũng được. Tống Bạch Nguyệt nhàn nhạt nói chuyện, nhìn một chút người khác đại công chúa, bao sự tình đều cùng tiểu đệ nói, chính mình cái này quả nhiên mao sự tình đều sẽ không nói. Được a. Hoàng thúc mặc dù là phụ hoàng thân đệ đệ, nhưng trong triều không có thực quyền, chẳng qua là cho vương gia phong hào. Hoàng thúc ngày thường cũng không tiến cung bên trong, yêu thích nhất liền là thu thập một chút thư họa ngọc khí. Thư họa ngọc khí? Ta còn tưởng rằng là cái gì cao thâm võ kỹ binh khí đây. Phó mã, mỗi người đều có mỗi người yêu thích. Thẩm Thiên Vạn tán đồng cái quan điểm này. Công chúa, Hậu Đông Vũ trước đó có thể là đứng nhị hoàng tử bên kia, hiện tại đi thất hoàng tử bên kia, này thi hội có đánh nhau hay không? Đánh lên đến không đến mức, nhưng ít ra nhị ca sẽ không như thế được rồi. Thất đệ lần này ăn cướp trắng trận Hậu Đông Vũ cũng là kỳ chiêu. Đúng vậy a, này thất hoàng tử hạ đến một tay tốt cờ. Nhưng Hậu Đông Vũ đến cùng đi phương nào, cái kia đến thi hội sau khi kết thúc mới biết được. Hoàng thúc dùng thân phận để ép hắn, nhưng cũng không thể một mực để ép. Công chúa, ngươi đứng chỗ nào? Thẩm Vạn Tiên đột nhiên hỏi. Tống Bạch Nguyệt sững sờ, nhẹ nhàng trả lời, bên nào đều không đứng. Nếu như quả thực là nhờ ngươi tuyển người nào? Thẩm Thiên Vạn cứng rắn hỏi. Phó mã, ngươi vì cái gì đột nhiên quan tâm những chuyện này? Thấy Tống Bạch Nguyệt nói sang chuyện khác, Thẩm Thiên Vạn cũng là bất đắc dĩ, nhưng đoán chừng nàng cũng sẽ không đứng. Cũng liền tùy tiện hỏi một chút, đừng để trong lòng. Hôm qua chuyện ta nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Sự tình gì? Ta để cho người ta đi thu ngươi mua những vật kia, dù sao cái mông này vẫn là đến ta tới xoa. Nói xong Tống Bạch Nguyệt còn nhẹ thán một tiếng, phản phất là đang trách phò mã làm loạn, cuối cùng còn được bản thân tới thu thập. Thẩm Thiên Vạn đều choáng váng, cái này tiểu công chúa, thật sự là cần ăn đòn. Ngươi liền không cảm thấy, ta sẽ dùng những vật này thu hoạch được càng lớn lợi nhuận sao? Phò mã, nếu như ngươi muốn làm cửa hàng, ta có thể cho ngươi chất lượng tốt lựa chọn, còn có thể cho ngươi. Dừng lại, nói chuyện phiếm kết thúc, ăn cơm. Thẩm Thiên Vạn thật nghĩ nắm vàng thỏi vung công chúa trên mặt, quá xem thường người. Tống Bạch Nguyệt tận tình khuyên bảo thuyết phục, phò mã, ngươi bây giờ việc cấp bách là thật tốt tu luyện, ngươi mua những vật kia thật không đáng một đồng. Công chúa, ta đây nếu để cho những vật kia đáng giá tiền đâu? Thẩm Thiên Vạn khiêu khích hỏi, lại đến tặng thưởng câu, lão tử thích nhất câu. Chương 52. Thi hội trước giờ Tống Bạch Nguyệt thật sâu nhìn chăm chú Thẩm Thiên Vạn, phò mã, nhường ngươi chịu thua là khó khăn như thế sao? Cái kia dù sao cũng phải để cho ta thua tâm phục khẩu phục đi. Lão tử sẽ chỉ cứng rắn, mềm là không thể nào. Tốt, nếu phò mã ngươi cũng nói như vậy, lần này chúng ta liền đến cái tặng thưởng. Tống Bạch Nguyệt quyết định duy nhất một lần chặt đứt phò mã ý nghĩ. Thẩm Thiên Vạn nghe xong khẽ cười một tiếng, tốt, tới chút gì đó tặng thưởng. Nếu như phò mã ngươi thua, ngươi mua những vật kia giao cho ta xử lý, về sau thanh thản ổn định tu luyện, làm tốt phò mã. Nói thật, nghe được tiểu công chúa lời nói này, Thẩm Thiên Vạn trong lòng vẫn là có chút ấm áp, thật tốt người vợ à, điểm xuất phát đều là tốt, nhưng liền có một cái thói hư tật xấu, không tin người. Được, vậy nếu như ta nếu là thắng đâu? Ngươi không có khả năng thắng. Tống Bạch Nguyệt chém đinh chặt sắt nói ra. Nếu như ta thắng, điều kiện ngươi nói, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Thẩm Thiên Vạn tầm mắt liền đặt ở công chúa trên thân, từ đầu thấy chân, khóe miệng còn mang theo tà ác đường cong. Tống Bạch Nguyệt thấy ánh mắt như vậy, lạnh giọng nói ra, "Phò Mã, không muốn thăm dò nguy hiểm. Nếu như ta thắng, ngươi đến cười nói chuyện với ta." Suốt ngày nghiêm mặt, giống như thiếu nàng tiền giống như, dáng rất đẹp hơn nữa, cũng phải cười một cái. Phò Mã vẫn là đổi một cái yêu cầu đi, có chút ép buộc. "Này con ép buộc, tình cảm là người không đúng, ngươi cười không nổi đi. Không bằng dạng này, nếu như Phò Mã ngươi thắng, trong âm thầm, ngươi đồng ý ngươi gọi ta là Bạch Nguyệt." Thẩm Thiên Vạn, nay tiểu công chúa là thật quá càn rỡ, làm động tĩnh lớn như vậy, liền đổi lấy cải biến xưng hô, ngươi cũng quá coi thường ta Thẩm Thiên Vạn. Vậy ngươi phải gọi ta là phu quân. Thẩm Thiên Vạn hơi hơi hí mắt, không chiếm chút tiện nghi, vậy còn có thể gọi tặng thưởng à? Tống Bạch Nguyệt sức sở, hơi suy nghĩ một thoáng, nghĩ đến Thẩm Thiên Vạn cũng không thắng được, đáp ứng cũng không quan hệ. Được. Thẩm Thiên Vạn phát ra quỷ dị tiếng cười khẽ, nhưng Tống Bạch Nguyệt có một loại cảm giác xấu, tựa như bị lừa rồi mở dạng, nhưng nghĩ lại một thoáng, Phò Mã mua những vật kia, chẳng lẽ còn có thể đáng tiền hay sao? Thật sự là thiên hoang dạ đàm. Công chúa, buổi chiều ngươi giúp ta vẽ một tấm ảnh chân dung như thế nào? Tâm tình thật tốt Thẩm Thiên Vạn cười nói. Tống Bạch Nguyệt cũng không hỏi nhiều, được. Tạ tạ công chúa. Thiện tay mà thôi. Lúc không có người muốn nhiều khách khí có nhiều khách khí, khi có người muốn làm trang bị nhiều trang. Sau khi ăn xong, hai người liền đi tới trong hoa viên, Tống Bạch Nguyệt đã chuẩn bị xong bút mực, Thẩm Thiên Vạn cũng ngồi xong. Phò Mã, hơi sườn ngồi một điểm. Tống Bạch Nguyệt so với một thoáng, cảm thấy Thẩm Thiên Vạn ngồi quá chỉnh ngay ngắn. Không cần, liền vẽ chính diện. Ngươi cười đến con mắt đều nhìn không thấy. Tống Bạch Nguyệt bất đắc dĩ một tiếng, liền không thể đứng đắn một chút sao? Thẩm Thiên Vạn nói ra, không có việc gì. Không có cách, Tống Bạch Nguyệt chỉ có thể hạ bút, thỉnh thoảng nhìn một chút Thẩm Thiên Vạn. Nhìn lâu, cảm thấy vẫn tính thuận mắt, cái nụ cười này cho người ta một loại cảm giác hòa hợp, ấm áp, thậm chí mang theo một điểm ngọt. Tốt. Tống Bạch Nguyệt nói nhỏ một tiếng, chậm rãi để bút xuống. Thẩm Thiên Vạn đi đến xem xét, không thể không bội phục tiểu công chúa hoa công, sinh động như thật, liền là loại cảm giác này. Cảm ơn công chúa. Cầm lấy vẽ, Thẩm Thiên Vạn lượn rời đi phủ đệ. Tống Bạch Nguyệt lắc đầu, không tu luyện, cả ngày chơi đùa một chút đồ vật loạn thất bát ao. Sau khi ra cửa Thẩm Thiên Vạn tìm tới Phúc Bá, nhường Phúc Bá đem chân dung của chính mình thu nhỏ tỷ lệ, in ấn tại trên ly, là có thể số lớn tạo. Phúc Bá mặc dù không hiểu, nhưng lão gia nói cái gì đều là đúng. Đến ban đêm, thi hội thiếp mời đi tới trong phủ đệ, nhìn xem tổ chức địa điểm thật đúng là phủ vương gia đệ, Thẩm Thiên Vạn hướng phía công chúa chắc tay, ngươi đoán được thật chuẩn. Mà thi hội ngay tại 10 ngày sau tổ chức. Tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đế đô, văn nhân học sinh đó là phá lệ hưng phấn, dù sao này thi hội 3 năm một lần, cái kia chính là văn nhân đám học sinh buổi lễ long trọng, mà lại lần này có vương gia đại lực duy trì, so những năm qua càng thêm náo nhiệt. Mà Thẩm Thiên Vạn ước gì nhanh lên tổ chức, ai biết lại phải đợi bên trên 10 ngày, Bạch Nưu sữa 10 ngày sản lượng đó là khá là khổng lồ, đợi thêm, nếu là biến chất, chính mình chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Này còn không phải Thẩm Thiên Vạn phiền muộn địa phương. Vận khí của mình giống như toàn bộ dùng hết, gần nhất buổi sáng rời giường đánh tạp đều không có đại gia hỏa, đều là một ít gì bảo khí trang sức danh họa, liền không thể một lần nữa 10 vạn vương linh lực sao? Trong cơ thể linh căn đó là điên cuồng hấp thu linh lực, mỗi ngày đều dùng một cái tốc độ khủng khiếp tan biến. Nhưng Thẩm Thiên Vạn vẫn là có thể cảm giác được linh căn tại khỏe mạnh sinh trưởng, huyền vi linh căn rất rõ ràng. Thiên cực linh căn liền tương đối chậm, đến bây giờ đều còn không biết thiên cực linh căn có làm được cái gì. Mà Thẩm Thiên Vạn cảm giác huyền vi linh căn loáng thoáng muốn đột phá, cũng không biết sẽ mang đến cái gì kinh hỉ. 10 ngày chớp mắt liền thoáng qua đi, ban đêm chính là thi hội, không chỉ là dùng thi hội bạn, vẫn là hai vị hoàng tử tranh đoạt chiến tràng đồng dạng cũng là nhằm vào Thẩm Thiên Vạn. Bởi vì Thẩm Thiên Vạn mấy ngày nay không có làm ra cái gì động tác lớn, mọi người trà dư tiểu hậu đối tượng liền đặt ở thi hội bên trên, chủ yếu là thảo luận tân tú, tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Mạc Nguyệt, còn có kiệt xuất Hạ Lẩm, hai người này thiên phú cực cường, tại thi hội bên trên chắc chắn hiện lộ tài năng. Đương nhiên còn có không ít quật khởi thiếu niên. Đầu tiên liền là Phong Mang đang thịnh đường môn Đường Phong, năm gần 14 liền lĩnh ngộ đường ra cao thâm cự dương tâm pháp, trở thành đường gia độc nhất vô nhị kỳ tài, tiền đồ vô lượng. Còn có Tiêu gia Tiêu Cẩn Nhi, mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng hắn thiên phú không so với trước Tiêu Phá kém, thậm chí càng thêm ưu tú. Đến mức Tiêu Phá đại gia cũng là cảm giác đáng tiếc, nghĩ trước đó cỡ nào hăng hái thiếu niên lang, bây giờ biến thành lần này bộ dáng đáng tiếc. Đương nhiên còn có các lớn hậu nhân của danh môn, đều chọn tới thi hội bộc lộ tài năng, thu hoạch được càng nhiều danh vọng. Màn đêm lặng yên buông xuống, đế đô thành trong ngoài nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Gió ung dung thổi, tiểu quán cổng kỳ phiên có tiết tấu bay lượn. Bùi nước nhẹ nhàng bung bãi, các cổ sơ lan can bị bịt kín một tầng ướt át, mà trên đường người tới lui vẫn như cũ cười đùa, ồn ào lấy. Trong đêm hàn khí ngăn không được mọi người lòng nhiệt huyết tình. Tiếng giao hàng liên tiếp, bên đường quầy hàng chung quanh đều vây đầy người. Thuyền hoa tại trên hồ bơi, kém chút kinh lấy theo thượng du trôi xuống tới sông đèn. Mà buổi tối hôm nay địa phương náo nhiệt nhất không phải tại đường đi, mà là tại phủ vương gia đệ. Công chúa, mau tới đây giúp ta trải phía dưới. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ hô. Hận không thể nắm tóc dài cho cắt, quản lý quá khó khăn. Tống Bạch Nguyệt thật nghĩ tắt qua một cái, thế mà để cho ta cho ngươi trải đầu, nhưng nhìn thời gian cấp bách, Tống Bạch Nguyệt trầm mặt cầm lấy lược đứng sau lưng Thẩm Thiên Vạn. Công chúa, cái này cho ngươi. Thẩm Thiên Vạn tiện tay xuất ra một đầu kim quang lóng lánh dây chuyền. Đây là buổi sáng hôm nay đánh tạp vật phẩm, gọi tử kim linh lung dây xích. Đây là do 52 viên kim tử thải quang bảo thạch tạo thành, xảo đoạt thiên công công nghệ để cho người ta kinh ngạc tán thán, cái kia tán phát ánh sáng đoạt mắt người mắt. Chương 53. Lẫn nhau lễ vật đẹp mắt cũng không là chủ yếu, đầu này tử kim linh lung dây xích có thể hấp thu linh lực, tại chủ nhân nguy cơ thời điểm hình thành một cái bảo hộ bình chướng. Thẩm Thiên Vạn cảm thấy đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là mình mang khẳng định không thích hợp, xem công chúa cái cổ trắng ngọc bên trên không có mang điểm phối sức, cũng là mượn hoa hiến vật. Nhìn xem phò mã trong tay pháp khí, Tống Bạch Nguyệt sững sờ, có thể cảm giác được kiện pháp khí này bên trong ẩn chứa linh lực, đủ để tiếp nhận một lần kinh khủng công kích. Mà phò mã thế mà tiện tay liền đem ra, nếu như đoán không lầm, đây chính là tuyệt phẩm pháp khí, hiếm có không gì sánh nổi. Tống Bạch Nguyệt thật sâu cau mày, nghiêm túc hỏi, "Phò mã, kiện pháp khí này ngươi là như thế nào được đến?" "Ta tại bên ngoài mua a." Thẩm Thiên Vạn cũng là ý tưởng đột phát, bị công chúa hỏi lên như vậy, tùy tiện một cớ. Nhưng mà công chúa như thế thông minh, làm sao có thể tin tưởng Thẩm Thiên Vạn chuyện ma quỷ? "Phò mã, đây cũng không phải là bình thường trang sức, tối thiểu là tuyệt phẩm cấp bậc pháp khí." Thẩm Thiên Vạn ra vẻ kinh ngạc, "Cái gì? Tuyệt phẩm? Ta chính là tại một cái lao đầu quầy hàng mua, cũng liền cảm thấy đẹp mắt, còn bỏ ra 100 kim tệ, lúc ấy còn cảm giác quý, không nghĩ tới lại có thể là tuyệt phẩm. Ta vận khí này cũng quá tốt rồi đi." Nhìn xem phò mã cái kia kinh ngạc bộ dáng, Tống Bạch Nguyệt cũng là tin mấy phần, đồng thời cũng cảm thán phò mã vận khí cũng quá tốt rồi, 100 kim tệ thế mà mua cái tuyệt phẩm pháp khí. "Pháp khí này có thể bảo mệnh, chính ngươi mang theo." Tống Bạch Nguyệt trải lấy Thẩm Thiên Vạn tóc dài nhẹ nói ra, động tác rất là ôn nhu. Thẩm Thiên Vạn trong lòng ấm áp, này tiểu công chúa thật sự là gọi người vừa yêu vừa hận nha. Đứng dậy, đem Tống Bạch Nguyệt đặt tại trên ghế, "Ta một đại nam nhân mang thứ này thích hợp sao?" Nói xong, Thẩm Thiên Vạn tự mình đem đầu này tử kim linh lung dây xích đeo tại Tống Bạch Nguyệt cái cổ trắng ngọc bên trên, lập tức nhìn về phía trong gương công chúa. Không có mang trước đó đều cảm giác rất đẹp, mang theo về sau có như vậy một tia cảm giác, cái này tiểu công chúa trở nên thần thánh không thể xâm phạm, quá đẹp. Nữ nhân như vậy mang đi ra ngoài, trên mặt đều biết phát sáng. "Thật đẹp." Thẩm Thiên Vạn biểu lộ cảm xúc. Tống Bạch Nguyệt nhìn xem trong gương chính mình, tựa hồ cũng bị trên cổ tử kim linh lung dây xích hấp dẫn lấy, nữ nhân à, đều ưa thích này loại tảng đá, liền tam công chúa cũng không ngoại lệ. Lúc này, mặt của hai người bàng đồng thời xuất hiện trong gương, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, đơn giản liền là một đôi trời sinh. "Vẫn là trả lại cho ngươi." Nói xong Tống Bạch Nguyệt liền chuẩn bị rời xuống. Thẩm Thiên Vạn đè lại cặp kia bàn tay nhỏ trắng nõn, "Công chúa, cùng ngươi sinh hoạt cũng sắp 2 tháng, đều là ngươi đang chiếu cố ta, lo lắng cho ta, ta đều không cảm tạ ngươi một lần, lần này ngươi không thể cự tuyệt. Quá quý giá." "Không, trong lòng ta, công chúa ngươi so kiện pháp khí này càng trọng yếu hơn, pháp khí cuối cùng chẳng qua là pháp khí, mà ngươi là công chúa của ta." Tống Bạch Nguyệt nghe Thẩm Thiên Vạn này chút lời tâm tình, trong lòng tựa hồ có chút dị động, đột nhiên hỏi, "Phò mã, ngươi đây là ở đâu bên trong học hoa ngôn xảo ngữ?" Thẩm Thiên Vạn trong lòng một trầu, khá lắm, này đều bị nhìn đi ra. "Công chúa, nếu như biểu lộ cảm xúc biến thành hoa ngôn xảo ngữ, vậy coi như đúng không?" Nhìn xem phò mã cái kia thất lạc dáng vẻ, Tống Bạch Nguyệt cũng không nói thêm, "Phò mã, lễ vật ta nhận, tạ ơn. Người một nhà cảm ơn cái gì?" Đột nhiên, chỉ thấy Tống Bạch Nguyệt chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện quạt xếp, lại không phải bình thường quạt xếp, bởi vì nó thế mà tản ra màu bạc quang lưu, như nước chảy. "Phò mã, nếu là đi tham gia thi hội, ngươi cũng cần một cái quạt xếp, đây là trắng quân phiến, do thượng cổ thần thú chi vũ chế tạo, nan quạt rèn luyện ngàn năm, hắn gió đông ấm hệ mát, đồng thời cũng là một thanh tiện tay vũ khí, cứng rắn không thúc dục, vũ như dao, gió như đông." Đang lo trên tay không có trang trí, tiểu công chúa lập tức liền đưa một cái, tiếp nhận này trắng quân phiến vừa mở ra, màu bạc quang lưu còn như ngân hà tung bay trên không trung, lập tức tan biến. Nhẹ nhàng một cái, gió bên trong thế mà mang theo từng tia ấm áp, thậm chí cảm giác đầu óc đều tỉnh táo thêm một chút. Không hổ là thượng cổ thần thú chi vũ chế tạo, này trắng quân phiến tối thiểu là tuyệt phẩm cấp bậc. Tiểu công chúa liền là ngang tàng, chính mình một tặng quà, nàng lập tức liền trả một kiện. "Phò mã còn ưa thích." "Tạ tạ công chúa." "Ưa thích liền tốt, ban đêm trở về đem ngươi những cái kia mua đồ vật viết rõ ràng cho ta, ta tốt phái người đi thu thập." "Tiểu công chúa a, ngươi thật đúng là nói chuyện phiếm kẻ hủy diệt. Người nào thắng là thua còn chưa nhất định." "Phò mã, ta nhìn ngươi còn muốn ương ngạnh đến khi nào?" Tống Bạch Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đi qua Thẩm Thiên Vạn bên người, mang theo một cỗ mùi thơm của nữ nhân. Ra khỏi phòng, Tống Bạch Nguyệt quay đầu nhắc nhở, "Phò mã, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi, tới." Thẩm Thiên Vạn cười cười, cầm trong tay trắng quân phiến đi ra. Bên ngoài trở về sau bọn thị nữ bỗng nhiên sững sờ, nhất là thấy công chúa cái cổ trắng ngọc bên trên tử kim linh lung dây xích, cả người đều bày biện ra thích cùng hâm mộ, quá đẹp. Nhất là ở buổi tối bày biện ra hiệu quả, như trong đêm tối thử quang, không hổ là thanh vân quốc đệ nhất mỹ nhân, nữ nhân nhìn xem liền tâm động, huống chi còn là nam nhân. Nhìn lại một chút phò mã, trong tay cái kia cây quạt thế mà còn biết sinh ra bạc chảy, tại ban đêm còn như ngân hà phiêu động, phối hợp phò mã cái kia tuấn mỹ dung nhan, quá đẹp. Không hổ là đế đô đẹp mắt nhất vợ chồng, đêm nay thi hội, cảm giác tam phò mã cùng tam công chúa hướng nơi đó vừa đứng, liền là một loại thắng lợi. Mới vừa đi ra phủ đệ, Tống Bạch Nguyệt liền sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía bên người Thẩm Thiên Vạn, "Đây là ngươi an bài sao?" Thẩm Thiên Vạn mở ra trắng quân phiến, từng đạo bạc chảy lập tức bay ra, "Thế nào, ta an bài có thể được?" "Bình thường." Tống Bạch Nguyệt lạnh nhạt một tiếng, lập tức đi xuống bậc thang. Thẩm Thiên Vạn sững sờ, đây chính là ngựa bên trong chi vương gió lốc, cố ý nhường phúc bá theo mã chàng dắt qua tới kéo xe, lại còn nói, "Nay tiểu công chúa a, yêu cầu thật đúng là tốt." Gió lốc xuất hiện khẳng định là dẫn tới người chung quanh quan tâm, dù sao đây chính là mã vương, còn chưa thấy qua mã vương có thể bị thuần phục đến loại tình trạng này, ngoại trừ hoàng thượng ngự ngựa bên ngoài. Không nghĩ tới truyền ngôn lại có thể là thật, tam phò mã đem mã vương lôi điện cho thuần phục. Ngoại trừ này hung hãn mã vương, mọi người càng thêm kinh ngạc chính là công chúa cùng phò mã trên người phối sức, vậy cũng quá chói mắt đi. Không đúng, tam công chúa làm sao cũng đi theo phò mã ra tới rồi? Chẳng lẽ nói tam công chúa cũng muốn đi tham gia thi hội? Đây chính là lớn tin tức a. Trời ạ, Tam công chúa lần này thế mà đi hội thi thơ. Cái này sao có thể?
Đúng vậy a, trước kia hầu tiên sinh mời không có đi, lần này thế mà đi.
Không cần nghĩ khẳng định là buổi tiếp phò mã đi, đoán chừng là lo lắng phò mã sẽ thua, cho nên vẫn theo ở bên cạnh.
Nói như vậy, lần trước Tam phò mã thắng khủng hoảng, thật đúng là Tam công chúa giáo.
Đó còn cần phải nói.
Những người xem náo nhiệt lập tức nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có một số người chạy đi, đem tin tức này chia sẻ ra ngoài.
Thẩm Thiên Vạn Vũ vô gió lốc cười nói, "Gió lốc, buổi tối hôm nay khổ cực."
Chương 54. Đủ loại thiên tài tụ tập cụ phong phát ra cao tiếng kêu ré, móng ngựa áng trừng mặt đất trong nháy mắt bị mở bùng ra, nó lộ ra rất là vui vẻ. Một bên Lý tổng quản đều sợ hãi, đều không dám đi kéo cương ngựa, sợ này cụ phong một ngụm nắm chính mình ướt.
"Lý tổng quản, yên tâm đi, cụ phong rất ngoan."
Thẩm Thiên Vạn cười cười, đi vào trong xe ngựa.
Lý tổng quản cảm giác phò mã cái kia là ma quỷ nụ cười, này cụ phong cái kia là ưa thích người, không là ưa thích ta à, hít một hơi thật sâu, Lý tổng quản dương lên cương ngựa, cụ phong đột nhiên một cái quay đầu, nắm Lý tổng quản dọa đến mồ hôi lạnh đều tới, lập tức buông xuống cương ngựa, mà cụ phong tự mình biết đi. Chỉ cần cụ phong đi ngang qua chỗ, hai phía đó là đứng đầy người nhóm, hết thảy mang theo kinh ngạc cùng sùng bái tầm mắt. Ngồi ở trong xe ngựa Thẩm Thiên Vạn nhẹ lay động lấy trắng quân phiến, trên mặt mang theo mê chi mỉm cười. Tống Bạch Nguyệt nhìn xem phò mã nụ cười, không biết phò mã vì cái gì làm cái gì đều hết sức tự tin. Đây rốt cuộc là thật tự tin vẫn là mù quáng tự tin.
Lúc này phủ vương ra để, lông như chảy hội, một cỗ xe ngựa từ đằng xa vỗ hàng dài đến đây, phong độ nhẹ nhàng bọn công tử chắp tay bấn lễ, trong đó còn bất phàm có cô nương xinh đẹp, bước liên tục chuẩn bị, hiển thị rõ tiểu thư khuê các chi lễ, còn có mấy cái như vậy mang mạng che mặt, tăng thêm không ít cảm giác thần bí, chọc cho chung quanh văn nhân nhã sĩ suy đoán.
Mau nhìn, là Mạc Nguyệt tới.
Chỉ nghe trong đám người có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Mạc Nguyệt xuống xe ngựa, lộ ra từng tia nụ cười, tao nhã nho nhã, một bộ áo trắng mặc trên người hắn, khí độ bất phàm. Chọc cho không thiếu nữ tử đôi mắt đẹp liên liên, liền một chút văn nhân đều một mặt ý sùng bái.
Hạ lập đến rồi.
Chỉ nghe trong đám người lại người hô.
Tại cách đó không xa, lại gặp một bóng người đi tới, trong tay bưng lấy bình trà nhỏ, trên mặt mang nụ cười tự tin, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm, thành thơi đến cực điểm, trên thân không có đeo bất kỳ trang sức gì, lại có vẻ mười phần lộng lẫy.
Và, cái kia chính là Hạ lập sao?
Hầu tiên sinh học sinh thân truyền, cảm giác muốn so cái kia khổng hoàng lợi hại hơn nhiều.
Cũng không phải à, khổng hoàng đều vẫn chỉ là sư đệ của hắn, nếu như ngày đó là Hạ lập ở đây, Tam phò mã làm sao có thể thắng?
Nói cũng đúng, làm sao còn không thấy Tam phò mã tới đâu?
Đoán chừng là sợ, không dám tới.
Người chung quanh nghe xong, lập tức nhẹ cười vài tiếng, nhưng cũng không dám cười quá lớn tiếng.
Hiện tại Tam phò mã có thể là có được tuyệt phẩm linh căn người, cũng không phải trước đó tên phế vật kia, vẫn là đến bảo thủ một điểm chế dễ ước.
Đối với Hạ lập, văn nhân nhóm đều hết sức tôn kính, dồn dập chắp tay bái kiến, Mạc Nguyệt chẳng qua là khiến cái này người sùng bái mà thôi.
Dù sao thân phận của hai người vẫn là có khác nhau rất lớn.
Mạc huynh, đã lâu không gặp.
Hạ huynh, đã lâu không gặp.
Hai người đi cùng một chỗ vừa chắp tay chào hỏi.
Này văn đàn hai quả ngôi sao mới đứng chung một chỗ, lập tức nhường mọi người gọi thẳng tới đúng a, này loại trọng yếu thời điểm chứng kiến.
Ngụy công tử cùng Đàm công tử đến rồi.
Chỉ thấy một chiếc trên xe ngựa đi xuống hai người, bất quá sắc mặt của bọn hắn cũng không phải hết sức tốt, tốt giống như là tới đập phá quán một dạng.
Mọi người có thể cảm giác được bọn hắn bất thiện, chẳng qua là lễ tiết bên trên ân cần thăm hỏi một phiên.
Mạc Nguyệt cùng Hạ Lập nhìn xem hai người đi tới, chắp tay, gặp qua Ngụy đại nhân, Đàm công tử.
Ngụy Trướng Nguyên yên lặng không nói, cũng là Đàm Ngọc Thư khẽ cười nói, hai vị không cần đa lễ. Chúng ta hôm nay tới, liền là dính thư sinh khí.
Đàm công tử nói giỡn, năm đó Đàm công tử làm thơ cũng là mỹ diệu vô song, tối nay có thể được để cho chúng ta mở rộng tầm mắt mới lạ.
Hạ lập mang theo cười khẽ chắp tay nói ra.
Đàm Ngọc Thư cười nhạt nói, những năm qua sự tình không dám nhắc tới, đã sớm quên không sai biệt lắm.
Vừa mới nói xong, lại có người kinh hô một tiếng, Đường Môn Đường Phong đến rồi.
Một vị thiếu niên lang từ trên ngựa nhảy xuống, hăng hái, phong mang tất lộ.
Ngụy Trướng Nguyên đám người nhìn xem Đường Phong, đảo là nhớ tới tuổi nhỏ thời kỳ chính mình, khi đó gì nếm không phải như vậy.
Lúc này Đường Phong kỳ thật trong lòng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản không muốn tới, gia chủ quả thực là để cho mình tới xem một chút, học tập một chút, có thể nói, tận lực cùng Tam phò mã tạo mối quan hệ.
Đường Phong cũng đã được nghe nói Tam phò mã sự tình, trước kia thanh danh không hề tốt đẹp gì, hiện tại tựa hồ chuyển thừa tống lực đại đế, nhưng cũng không được đến hoàng thượng tán thành, cho nên tình huống cũng là chuyển tốt một điểm.
Mà lại nghe nói Tam công chúa Kim Khố quyền lập tức sẽ giao ra, lúc này còn muốn cùng Tam phò mã tạo mối quan hệ, Đường Phong không biết gia chủ là ý gì, chẳng lẽ là Tam công chúa ý tứ?
Còn không bằng cùng như mặt trời ban trưa nhị hoàng tử một phái tạo mối quan hệ.
Nhưng dùng tiềm lực của mình, căn bản cũng không cần cùng bất luận cái gì người tạo mối quan hệ, có Cự Dương tâm pháp, thập cường chẳng qua là vấn đề thời gian thôi.
Đàm Ngọc Thư đám người còn tưởng rằng Đường Phong hội tới chào hỏi, ai biết Đường Phong trực tiếp đi vào phủ vương gia để.
Người tuổi trẻ bây giờ, cùng chúng ta khi đó khác biệt.
Mạc Nguyệt nhìn xem Đường Phong bóng lưng nói nhỏ một tiếng.
Hạ Lập từ tốn nói, cùng, liền là người tuổi trẻ khắc họa.
Đàm Ngọc Thư mất cười vài tiếng, tiểu tử này hiện tại nghịch tập, Đường Bách đều thu hắn làm quan môn đệ tử, có thập cường lão sư. Này Đường Phong có cùng một liếng.
Mau nhìn, Tiêu gia Tiêu Cẩn Nhi tới.
Ta đi, này Tiêu Cẩn Nhi còn mang theo Tiêu Phá tới.
Đây không phải mang đến xấu mặt sao?
Chỉ thấy Tiêu Phá nhảy xuống xe ngựa, vị Tiêu Cẩn Nhi xuống tới, lập tức chỉ nghe thấy người chung quanh chào phúng tiếng.
Tiêu ca ca, đừng nghe bọn hắn mà nói, tại Cẩn Nhi trong lòng, ngươi là lợi hại nhất.
Tiêu Cẩn Nhi nhìn xem ngày xưa phong quang vô hạn Tiêu Phá an ủi.
Tiêu Phá lộ ra vẻ mỉm cười, Cẩn Nhi, ta không sao, đều quen thuộc.
Nhìn xem Tiêu ca ca cái kia nụ cười miễn cưỡng, Tiêu Cẩn Nhi tầm mắt trở nên u lạnh lên, hận không thể thủ Tiêu này chút chào phúng người. Mà Tiêu Phá nhẹ khẽ vuốt vuốt trên ngón trỏ chiếc nhẫn, cùng Tiêu Cẩn Nhi cùng đi bậc thang. Cẩn Nhi gặp qua Đàm ca ca, Ngụy ca ca, Mặc ca ca, Hạ ca ca. Chỉ thấy Tiêu Cẩn Nhi ngọt ngào kêu, chẳng qua là Hạ Lập có chút bất đắc dĩ, thế mà năm chính mình đập vào phía sau cùng. Rất lâu không thấy, Cẩn Nhi càng ngày càng đẹp, đợi một thời gian đều muốn vượt qua đế đô đệ nhất mỹ nhân Tam công chúa. Mạc Nguyệt cười khẽ trêu chọc một tiếng. Mặc ca ca chê cười Cẩn Nhi thế nào so đến được Tam công chúa? Tiêu Phá chứng chặt đàng hoàng nói ra, Cẩn Nhi, ngươi về sau khẳng định so Tam công chúa đẹp mắt, cũng lợi hại. Tiêu Cẩn Nhi cũng là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới đạt được Tiêu ca ca tán thưởng. Bất quá Ngụy Trường Nguyên đám người lại không phải nghĩ như vậy, Mạc Nguyệt chẳng qua là lời khách khí thôi, Tiêu Phá thế mà làm thật, còn nói ra lần này ngôn luận, thực sự để cho người ta không nghĩ tới, có lẽ đây chính là ngày xưa thiên tài cuối cùng chống tự đi. Tam công chúa độ cao đã không phải người bình thường có thể đạt tới, Tiêu Cẩn Nhi chẳng qua là có đạt tới khả năng thôi. Cao hứng rất nhiều, Tiêu Cẩn Nhi cuối cùng ý thức được Tiêu Phá câu nói này có vấn đề, nói tại loại trường hợp này không thích hợp. Vừa muốn nói điểm gì, chỉ nghe thấy đại phò mã tới thanh âm. Tới chậm, ngượng ngùng a. Mục Đan Tâm mang theo cười to đi tới, đổi lại lấy trước tiên là cái giấm đều không dám thả, ai bảo hắn nhận đại ca, có chỗ dựa. Ngụy Trướng Nguyên nhìn xem liền khó chịu, từ tốn nói, đại phò mã ngươi đến sớm, tam phò mã đều còn chưa tới đây. Người trung quanh cũng tại chậm rãi mà nói. Nói không chừng tam phò mã không dám tới. Liên là chính là, lần trước tam phò mã đó là may mắn chiến thắng. Lần này thi hội nhưng khác biệt, có Mặc công tử cùng Hạ công tử tại, Tam phò mã biết khó mà lui, ha ha ha. Mọi người nhất thời phát ra một mảnh cười khẽ. Nhưng mà một đạo tiếng ngựa hí từ đằng xa vang lên, mọi người nghe xong lập tức giật mình, đây không phải một thất bình thường ngựa có thể phát ra tới thanh âm. Mà Ngụy Trường Nguyên nghe xong, cả người cũng không tốt, này tiếng ngựa, không chính là mình lôi điện sao? Cam. Chương 55. Vợ chồng lóe sáng lên sàn cổng ngựa tựa hồ cũng cảm nhận được vương giả khí tức, dồn dập trở nên sao động lo lắng, phát ra yếu thế khẽ kêu tiếng. Mọi người đập vào mắt đã nhìn thấy một thất hình thể cao lớn hắc ảnh đi tới, dần dần trở lên rõ ràng. Cái kia lại có thể là lôi điện. Trời ạ, lôi điện thế mà xuất hiện tại đế đô thành bên trong. Này ngựa giống vương làm sao có thể được cho phép vào thành, trừ phi hoàn toàn bị tuần phục. Chẳng lẽ, cuối cùng chợt nhớ tới trước đó nghe đồn, tam phò mã tuần phục lôi điện. Này chẳng lẽ là thật? Cũng không là tin đồn. Nhìn xem tam công chúa cái kia đặc biệt xe ngựa, mọi người khẳng định ý nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng hay là không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, không thể tưởng tượng a. Dùng tam phò mã năng lực như vậy, làm sao có thể tuần phục lôi điện, thật chẳng lẽ dựa vào gương mặt kia. Ngụy Trường Nguyên thấy ngựa của mình biến thành người khác bài diện, kém chút không có thổ huyết, 2000 kim trôi theo dòng nước coi như xong, còn tạo thành như vậy hành động hiệu quả. Bên cạnh Đàm Ngọc Thư vô Ngụy Trường Nguyên bà bay, nghĩ thoáng một điểm, tam phò mã cũng hung hăng cản quấy không được bao lâu. Mạc Nguyệt nhìn xem Tống Bạch Nguyệt xe ngựa tới, nụ cười trên mặt cũng rơi xuống một điểm, mà Hạ Lập tầm mắt giấy lên một tia đầu ý, hôm nay lão sư lời nhắn nhủ sự tình liền là thắng tam phò mã, nắm mặt mũi đoạt lại. Tiêu Cẩn Nhi đôi mắt đẹp trong mang theo tò mò, đối với tam phò mã trong khoảng thời gian này sự tình, cũng là mang theo nghi hoặc cùng tò mò. Tiêu Phá thấy Cẩn Nhi tầm mắt một mực thả ở trên xe ngựa, lông mày hơi nhíu một thoáng. Có cụ Phong uy áp tại, tất cả ngựa tự động tránh ra một lối, đứng ở bên cạnh run lẩy bẩy, mà cụ Phong cao ngất kia thân thể, mang theo lôi điện ra lông, tại ban đêm lộ ra là như vậy uy vũ. Vững vàng đứng ở cửa phủ đệ, cụ Phong đống nhiên đập mạnh, mặt đất đá xanh lập tức xuất hiện vết dạng, tựa hồ cũng là tại tuyên cáo nó ngựa uy nghiêm. Lý tổng quản tranh thủ thời gian nhảy xuống, dọc theo con đường này cũng là kinh hồn táng đảm. Theo Lý tổng quản nhảy xuống, Thẩm Thiên Vạn theo trong xe ngựa đi ra, mang theo cười nhạt nhìn xem mọi người, trong tay trắng quân phiến bột một tiếng bày ra. Từng đạo lưu quang phiêu đãng tại dưới bầu trời đêm, dần dần tiêu tán. Nhìn xem tam phò mã trong tay cây quạt, tất cả mọi người ở đây đều bối rối một thoáng. Tam phò mã cầm trong tay lại có thể là tuyệt phẩm vũ khí. Bởi vì tuyệt phẩm vũ khí có một cái duy nhất đặc điểm, cái kia chính là phát sáng, tục xương ánh sáng võ. Hiện tại tam phò mã không chỉ là có tuyệt phẩm linh căn, liền tuyệt phẩm vũ khí đều có. Chẳng lẽ này chút không phải tam công chúa công lao sao? Nhất định là tam công chúa bồi dưỡng, khẳng định là như vậy. Tam công chúa thật sự là thủ bút thật lớn, thế mà nhường tam phò mã cầm tuyệt phẩm vũ khí tới tham gia thi hội. Hạ Lập thấy sau thanh đạm một tiếng, ngữ khí mang theo một tia khó chịu. Chỉ sợ cái này là đến từ nam nhân ghen ghét đi. Ít nhất ở đây các nam nhân đều hết sức ghen ghét phò mã, có thể có được tam công chúa nữ nhân như vậy, cũng không biết làm bao nhiêu đời hòa quốc tể. Ngụy Trướng Nguyên giận đến nghiến răng, cái này tam phò mã hôm nay xem như đầu ngọn gió xuất tẫn, có cụ phòng, bây giờ còn có tuyệt phẩm vũ khí, tam công chúa thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Thẩm Thiên Vạn lắc lư trắng quân phiến, chuẩn bị từ trên xe ngựa đi xuống, nhưng mọi người phát hiện không hợp lý. Phò mã nhấc chân rỗng, nếu như một cước này đạp xuống đi, chắc chắn từ trên xe ngựa ngã xuống, dù sao cụ phong rất cao, xe ngựa này tự nhiên cũng là cao. Mọi người phảng phất trông thấy phò mã liền muốn ngã sắp xuống, làm cho cười cho thiên hạ, nhưng mà kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy tam phò mã thế mà một cước đạp tại trong hư không, tựa như trong không khí có bậc thang giống như. Đàm Ngọc Thư tầm mắt siết chặt, đó là linh lực biến thành bậc thang. Cái này tam phò mã thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ linh lực biến ảo. Ngụy Trướng Nguyên đều có chút không dám tin, này thiên phú có chút biến thái a. Tiểu ca ca, tam phò mã giống như trở nên rất lợi hại dáng vẻ. Tiêu Cẩn Nhi nhìn xem tam phò mã động tác, cũng lên tiếng cảm thán. Tiêu Phá nghe xong trầm giọng nói ra, cố làm ra vẻ bí ẩn. Tiêu Cẩn Nhi quay đầu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phá, làm sao cảm giác Tiêu ca ca có chút kỳ quái bộ dáng. do linh lực biến thành bậc thang dần dần xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa, linh lực màu xanh lam lộ ra là như vậy chói mắt, nhưng chiêu này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Những cái kia chuẩn bị xem tam phò mã xấu mặt người nhất thời im miệng, rất khó tưởng tượng tam phò mã còn có loại này bản sự. Đại phò mã cảm thán tam phò mã lợi hại à, mấy ngày này không có ra tới, nguyên lai là đang luyện trang bất thuật. Đương nhiên, đại gia xem tam phò mã đứng tại bên cạnh xe ngựa, cũng không có đi tới, đây cũng là muốn làm cái gì, còn không có gắn xong sao? Nhưng mà, ngựa rèm xe bị xốc lên, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trên xe ngựa. Ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng kinh diễm, ai cũng không nghĩ tới, tam công chúa hôm nay thế mà sẽ đến. Cái kia kinh thế dung nhan, ảo diệu hình thể, cao ngạo thần thái, chỗ phát ra khí thế đều làm nhân thần phục. Nhất là cái cổ trắng ngọc, tuyệt phẩm pháp khí, mà lại là trang sức loại. Cái này sao có thể, này có thể so sánh vũ khí cái gì muốn hiếm có rất nhiều a. Thủ bút thật lớn. Tam phò mã mang theo tuyệt phẩm vũ khí xuất hiện, tam công chúa lại dẫn tuyệt phẩm pháp khí xuất hiện, thật chính là quá ngang tàng, hai người bọn họ thật chính là tuyệt. Lúc này trên xe ngựa tam công chúa huyền như tinh không cái kia chói mắt tinh quang, mặc kệ nam nữ, trong mắt chỉ có cái này thần thái cao ngạo nữ nhân. Văn nhân học sinh cũng không chỉ là bị tam công chúa mỹ mạo sở mê, còn có tam công chúa học thức, trong lòng bọn họ, tam công chúa địa vị có thể so sánh hạ lập cao hơn. Không biết là ai tại dẫn đầu hô tam công chúa, thanh âm dần dần trở nên trình thể, còn trở nên rất lớn. Tam công chúa, tam công chúa, tam công chúa. Ngoài phủ đệ đó là đều nhịp tiếng la, trong phủ đệ đều có thể nghe thấy. Thẩm Thiên bạn không nghĩ tới Tống Bạch Nguyệt tại đây chút văn nhân trước mặt như thế chịu hoan nghênh, bọn hắn thế mà đều quát lên. Còn có cái này Tống Bạch Nguyệt, ngươi còn muốn đứng tới khi nào, có phải hay không hết sức hưởng thụ bị truy phủng cảm giác gác khủng? Thẩm Thiên bạn ho nhẹ một tiếng, ngươi không sai biệt lắm được, ta đều không ngươi đứng lại lâu như vậy. Tống Bạch Nguyệt nghe được, chậm rãi đạp ở cái kia linh lực biến thành trên bậc thang. Theo Tống Bạch Nguyệt hơi hơi nâng tay lên cánh tay, tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt liền dừng lại, này loại uy tín vẫn là hết sức hiếm thấy. Gặp qua tam công chúa, gặp qua tam công chúa, gặp qua tam công chúa. Đàm Ngọc Thư đám người hướng phía Tống Bạch Nguyệt chắp tay hô, nhưng bọn hắn chỉ hô tam công chúa, trực tiếp đem bên cạnh Thẩm Thiên Vạn xem nhẹ, nhằm vào ý đồ hết sức rõ ràng nhất. Dù sao Thẩm Thiên Vạn là bọn hắn chung nhau nhằm vào đối tượng. Thẩm Thiên Vạn cũng là lộ ra lạnh nhạt, để bọn hắn trước cuồng một cuồng, qua không được bao lâu, bọn hắn mới sẽ biết cái gì gọi là khoảng cách. Tam công chúa, ngươi đẹp quá. Tiêu Cẩn Nhi ngọt ngào hô. Tống Bạch Nguyệt khó được lộ ra một tia cười nhạt, vỗ vỗ Cẩn Nhi đầu, Cẩn Nhi bây giờ còn nhỏ chờ mấy năm cũng sẽ rất đẹp. Thật sao? Ừm. Bị tam công chúa khen một cái, Tiêu Cẩn Nhi cũng lộ ra thập phần vui vẻ. Mà Tống Bạch Nguyệt tầm mắt chẳng qua là quét qua Tiêu Phá, cũng không nói gì, Tiêu Phá tựa hồ có chút không vui giống như. Chương 56. Tình địch tới khiêu khích tam công chúa hôm nay tới tham gia thi hội, thật là làm cho này thơ sẽ trở nên càng thêm có ý nghĩa. Hạ Lập chắp tay cười nói, lão sư hẳn là hết sức hy vọng thấy tam công chúa đến đây. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, hạ công tử cất nhắc, hôm nay chẳng qua là tới thấy Thanh Vân Quốc tài tử phong phạm, các ngươi mới là đêm nay người trọng yếu. Tam công chúa qua khiêm tốn, ngài có thể là các tài tử trong suy nghĩ xa không thể chạm tồn tại, đại gia nói có đúng hay không a? Đàm Ngọc Thư cười nói, chung quanh các tài tử cũng là hết sức phù hợp. Chúng ta cũng không cần đứng tại cửa ra vào, đi vào đi. Tống Bạch Nguyệt từ tốn nói, đi ở trước nhất. Thẩm Thiên Vạn cũng không có đi theo chính mình công chúa bên người, mà là cùng đại phò mã cùng một chỗ đi ở phía sau. Đại ca, ngươi này cây quạt như bức ca. Cho ngươi chơi bừa. Mục Đan Tâm nhìn trước mắt tuyệt phẩm vũ khí, đại ca liền là đại ca, tuyệt phẩm vũ khí nói cho người chơi liền cho người ta chơi. Đại ca, ngươi còn là chính mình thu đi, ta cũng không dám chơi. Thẩm Thiên Vạn cười cười, nhà ngươi công chúa thật không có tới a. Đại công chúa không thích quá náo nhiệt trường hợp, nếu như có thể mà nói, đều không muốn đi tham gia hoàng thượng sinh nhật đây. Thẩm Thiên Vạn cảm thấy đại công chúa hung tàn là hung tàn một điểm, nhưng một số phương diện làm được vẫn là so chính mình công chúa muốn tốt. Bất quá đại ca, tam công chúa làm sao cùng ngươi cùng đi rồi? Nàng lo lắng ta thôi, nữ nhân a, liền là phiền toái. Thẩm Thiên Vạn nhún vai, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Mục Đan Tâm một mặt hâm mộ, đại ca, ta thật sự là hâm mộ ngươi, đại công chúa nếu là có tam công chúa một điểm, ta liền đủ hài lòng. Nhưng mà đại ca muốn nói, liền là ngươi muốn nói. Tam công chúa thủy bị đại công chúa sâu nhiều. Nay phủ vương gia để vườn hoa cũng là bất phàm, lớn không nói, kỳ hoa dị quả đều là để cho người ta kinh thán không thôi. Không ít tài tử cũng bắt đầu báo tố thơ. Mà Thẩm Thiên Vạn cùng đại phò mã trò chuyện nam nhân những sự tình kia, đối với này chút thơ một chút hứng thú đều không có. Bất quá Thẩm Thiên Vạn là đang chờ tán tài đồng tử tới, cơ hội như vậy bọn hắn là không thể nào buông tha. Tống Bạch Nguyệt hiện tại vẻ mặt không hề tốt đẹp gì, vốn cho rằng phò mã đi theo bên cạnh nàng, ai biết quay đầu nhìn lại, người không thấy. Thật là tâm đều muốn tháo nát. Còn tốt có lão sư tặng chiếc nhẫn, có thể cảm ứng được mặt khác một chiếc nhẫn. Rất nhanh, Tống Bạch Nguyệt liền phát hiện mình phò mã cùng đại phò mã đứng ở trong đám người, nháy mắt không thấy liền gây sự. Theo Tống Bạch Nguyệt đi qua, loáng thoáng nghe thấy các nam nhân cười xấu xa tiếng. Tam phò mã nói hay lắm a, ta thế mà một cái đều đoán không được. Đúng vậy a tam phò mã, còn có hay không, lại để cho ta đoán một chút, ta tuyệt đối có thể nghĩ ra tới. Tam phò mã, lại tới một cái, để cho chúng ta đoán xem. Thẩm Thiên Vạn ho nhẹ một tiếng, vậy được rồi, nữ nhân sinh con, đánh một cái thành ngữ. Theo Thẩm Thiên Vạn nói chuyện, chung quanh các tài tử đồng đưa cây quạt tiến vào trầm tư suy nghĩ bên trong, nữ nhân sinh con còn có thể đánh thành ngữ. Liên Mục Đan Tâm cũng đang suy tư, đến cùng là cái gì đây? Tống Bạch Nguyệt tựa hồ cũng vô ý thức đang suy nghĩ. Tam phò mã, mau nói đi, bọn hắn cũng không nghĩ đến. Mục Đan Tâm đã an không chịu nổi. Thẩm Thiên Vạn bột một tiếng mở ra trắng quân phiến, chương trạc đàng hoàng nói ra, ngậm máu phun người. Mọi người nghe xong lập tức ngẩn ngơ, Tống Bạch Nguyệt đều bối rối. Một lúc sau, lập tức phát ra các nam nhân hẳn là tiếng cười, quá chuẩn xác. Tống Bạch Nguyệt nguyên bản còn nghĩ đến lôi đi phò mã, hiện tại thầm mắng một tiếng thấp kém, quay người liền rời đi. Thẩm Thiên Vạn dĩ nhiên chú ý tới công chúa rời đi, cũng không có đi quan tâm nàng, chính nàng cần phải một tới. Tam phò mã, lại tới một cái, chúng ta cảm thấy có thể đoán được. Vậy được, ta liền lại tới một cái. Thẩm Thiên Vạn nghĩ lại một thoáng, lập tức khẽ cười nói, phía trên có mao, phía dưới cũng có mao, ban đêm liền đến quặng lồng đối mao, đoán người thứ ở trên thân. Nghe được câu này, cái kia chính là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái à, chung quanh các nam nhân lập tức phát ra cười xấu xa tiếng. Có thể đứng ở Thẩm Thiên Vạn bên người văn nhân, vậy khẳng định cũng không phải là nghiêm chỉnh văn nhân. Tam phò mã, ta biết rồi, có phải hay không ban đêm cùng phòng nha? Một cái tài tử còn cầm lấy cây quạt che miệng hỏng cười hỏi. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ cười nói, dung tục, thấp kém, làm sao lại là loại chuyện đó, đây chính là thi hội. Chung quanh văn nhân nhóm cười khẽ liên tục, tam phò mã rất có ý tứ. Con mắt, đột nhiên một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại có thể là Mặc Gia Mặc Nguyệt. Cái tên này thật không đơn giản a, mọi người dồn dập thu hồi nụ cười tránh ra. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem tình địch xuất hiện, cũng là chuyện trong dự liệu. Đại ca, cẩn thận. Mục Đan Tâm nói nhỏ một tiếng, đứng ở bên cạnh đi. Không biết tam phò mã, ta nói có đúng hay không? Mặc Nguyệt chắp tay khẽ cười nói. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem nét cười của người nọ liền khó chịu, mặc dù cùng công chúa giả vờ tương đối nhiều, không có tình cảm gì, nhưng vẫn là khó chịu. Mặc công tử nói rất đúng nha, thật sự là lợi hại. Thẩm Thiên Vạn nhẹ nhàng đong đưa trắng quân phiến, gió mát nhẹ vỗ về khuôn mặt hết sức thoải mái. Lợi hại không dám nhận, tam phò mã chê cười. Mặc Nguyệt lạnh nhạt nói ra, tựa hồ mang theo từng kia cao ngạo thần thái. Người chung quanh trông thấy Mặc Nguyệt đi tìm tam phò mã, đi nhanh lên đến xem trò vui, dù sao đây chính là thi hội vở kịch nha. Tống Bạch Nguyệt thấy thế, thật nghĩ mặc kệ, nhưng vẫn là hướng phía Thẩm Thiên Vạn đi tới. Trước kia làm sao không có phát hiện hắn còn có gây chuyện bản lĩnh, không bằng tam phò mã lại tới một cái. Mặc Nguyệt mang theo một điểm khiêu khích hỏi. Thẩm Thiên Vạn bất đắc dĩ cười khẽ, ban đầu chẳng qua là chơi đùa mà thôi, ngươi lại đến tìm cái chết. Nếu Mặc công tử muốn chơi chơi, vậy liền chơi đùa. Thẩm Thiên Vạn nói nhỏ một tiếng, tới trước cái đơn giản thăm dò, lung tung thêm một đao, đánh một chữ. Theo Thẩm Thiên Vạn đặt câu hỏi, tất cả mọi người bắt đầu nhớ tới, là cái gì đây? Đừng. Mặc Nguyệt khẽ cười nói. Thẩm Thiên Vạn sững sờ, là cao thủ, cùng Khổng Hoàng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mặc công tử, tại sao là đừng a? Có vài người tò mò hỏi. Mặc Nguyệt khẽ cười nói, nắm thêm làm cho loạn lại cắm bên trên một đao, không phải liền là đừng sao? Tam phò mã, ta nói đúng không? Mặc công tử xác thực nói đúng, lợi hại. Thẩm Thiên Vạn trầm tư một thoáng, xem ra không thể dùng đối phó Khổng Hoàng thái độ đối với hắn. Lúc này Tống Bạch Nguyệt đi tới, mọi người sững sờ, tình cảm là quân sư tới a phò mã, ngươi đang làm gì? Tống Bạch Nguyệt nói nhỏ một tiếng. Thẩm Thiên Vạn từ tốn nói, công chúa, ngươi đứng bên cạnh vừa nhìn là được rồi. Tống Bạch Nguyệt thật sâu nhíu mày ngài, loại tình huống này cũng chỉ có thể đứng bên cạnh xem trước một chút. Theo bên này người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người sang đây xem náo nhiệt. Tam phò mã, thỉnh. Mạc Nguyệt tự tin thản nhiên, vừa mới đạt được không ít gieo họ. Mà Thẩm Thiên Vạn cũng không nhường, cười nói, người xuất ra đánh tỉ bá, đánh thành ngữ. Quả nhiên, cái này vừa ra, mọi người lông mày đều biến thành một cái chữ xuyên, liền Tống Bạch Nguyệt cũng giống như nhau. Thậm chí có người cảm thấy, cái này là tam phò mã nói lung tung, căn bản cũng không phải là câu đố. Chương 57. Lấy một địch hai, Mạc Nguyệt lông mày cũng dần dần nhăn đi lên, nghe người chung quanh giải độc, không sai biệt lắm qua một thời gian uống cạn chung trà. Tống Bạch Nguyệt trong lòng tựa hồ có đáp án, nhưng không nói gì, chẳng qua là cảm thấy phò mã làm sao lại loại này, trước kia cũng không có gặp hắn nói tới. Châm ngòi ly gián. Mạc Nguyệt trầm giọng nói ra, trước đó cái kia mấy phần tự tin tựa hồ thiếu đi mấy phần, cái chán cũng xuất hiện mấy cái hát tuyến, rõ ràng là cảm thấy độ khó cao không ít. Thẩm Thiên Vạn sững sờ, khá lắm, xác thực có mấy phần thực lực. Thế nào lại là châm ngòi ly gián đâu? Có vài người tò mò hỏi. Mạc Nguyệt hơi hơi khẽ cười một tiếng, ly gián có thể hiểu thành rời phòng, ẩn dụ người xuất ra. Thẩm Thiên Vạn lập tức cười nói, Mạc công tử thật sự là mới học bên bác, bội phục. Đương nhiên, Mạc Nguyệt cảm giác không thích hợp, này tựa hồ còn có cái khác cần dụ, cái này tam phò mã, chính mình giống như xem thường hắn. Thẩm Thiên Vạn liền là muốn nói cho Mạc Nguyệt, ít làm điểm châm ngòi ly gián sự tình, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, tại ngươi cái kia người khiêm tốn phía dưới, còn cất giấu một khỏa không muốn người biết tâm, gọi là tặc tâm bất tử. Một bên Tống Bạch Nguyệt cũng là không nghĩ tới phò mã còn có thể mượn câu đố tới châm chọc Mạc Nguyệt, cảm giác lo lắng của mình có lẽ là dư thừa, phò mã thông minh đây. Mạc huynh, nguyên lai ngươi tại đây bên trong, khó trách tìm không được ngươi. Chỉ thấy Hạ Lập đống nhiên từ trong đám người đi ra, tiểu thủy ấm trong lòng bàn tay xoay tròn. Hạ huynh, ta đây không phải tại cùng tam phò mã nói chuyện phiếm mà, đều quên gọi ngươi qua đây. Mạc Nguyệt thấy Hạ Lập tới, tựa hồ lại thở phào một cái, vừa mới kém chút liền muốn hiểu không ra, vậy liền nêu xấu. Hắn thua như thường, người khác cũng là cười cười, chính mình thua, cái kia nhưng lớn lắm. Thẩm Thiên Vạn đống nhiên nhìn xem hai người nói ra, có muốn không hai vị công tử cùng đi cùng ta tâm sự. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao một mảnh, tam phò mã lại muốn dùng lực lượng một người chiến hai vị ngôi sao mới. Đây không phải muốn chết sao? Liền một bên Tống Bạch Nguyệt thầm nghĩ xong, ngươi tối thiểu hỏi một chút ta à, có đôi khi giống như hết sức thông minh, nhưng có đôi khi liền hết sức xúc động, ngươi là hai người bọn họ đối thủ à, rõ ràng không phải. Đối với Thẩm Thiên Vạn khiêu khích, Mạc Nguyệt cùng Hạ Lập đều cảm giác kinh ngạc cùng hung hăng cả quái, nguyên bản còn muốn mịt mờ một chút giáo huấn, hiện tại xem ra không cần. Cùng vọng người thật tốt tốt giáo huấn. Nhưng hai người cũng biết một sự kiện, không sẽ cùng Thẩm Thiên Vạn so sánh thơ, phải dùng chính mình cường hạng so chỗ yếu của hắn. Ngụy Trường Nguyên cùng Đàm Ngọc Thư đứng ở trong đám người xem kịch. Cái này Tam Phò Mã, đúng là điên, thế mà lấy một địch hai. Ngụy Trường Nguyên khinh thường một tiếng, quá cuồng vọng. Nhưng mà Đàm Ngọc Thư thấp giọng nói ra, mặc dù có chút cuồng, nhưng ngươi liền không cảm thấy hắn sẽ thắng sao? Không cảm thấy. Ngụy Trường Nguyên lạnh giọng nói ra, hắn không thể dùng chính mình một năm tuổi thọ tới đổi Tam Phò Mã thua lần này. Nhị hoàng tử đối Tam Phò Mã đánh giá cũng cao không ít, có lẽ sẽ lôi kéo Tam Phò Mã. Ngụy Trường Nguyên giật mình, lôi kéo hắn. Đàm Ngọc Thư cười không nói. Không chỉ là nhị hoàng tử nghĩ lôi kéo, liền thất hoàng tử cũng muốn lôi kéo, liền xem tối hôm nay kết quả. Trong đám người Đường Phong cũng đang nhìn chăm chú tình thế phát triển, cảm giác lão sư coi trọng Tam Phò Mã, Tam Phò Mã cử động lần này khiếm khuyết cân nhắc, hoàn toàn liền là năm chính mình lâm vào khốn cảnh. Tiêu ca ca, ngươi cảm thấy Tam Phò Mã sẽ thắng sao? Sẽ không. Tiêu Phá trực tiếp phán quyết Thẩm Thiên Bàn thua. Tiêu Cẩn Nhi nhẫn nhịn nẹ miệng, kỳ thật trong lòng cảm thấy Tam Phò Mã sẽ không thua. Nhưng ở chàng đại đa số người đều cảm thấy Tam Phò Mã nhất định phải thua, dù sao Hạ Lập cùng Mạc Nguyệt cũng không phải khủng hoảng loại kia mặt hàng. Này thi hội vừa mới bắt đầu, xem ra liền muốn đi vào đợt thứ nhất cao chiều. Không biết Tam Phò Mã đối câu đối hiểu bao nhiêu. Hạ Lập uống trà cười hỏi. Thẩm Thiên Bạn khiêm tốn nói, có biết một ít. Tống Bạch Nguyệt tranh thủ thời gian tại đằng sau nhắc nhở, Phò Mã, Hạ Lập tại câu đối phương diện có phần có tâm đắc, coi chừng bị lừa. Thẩm Thiên Bạn nghe được, nhưng bây giờ làm sao có thể sợ, cam đến cùng. Vậy được, ta ra về trên, Phò Mã về dưới như thế nào? Hạ Công Tử thỉnh. Thẩm Thiên Bạn cười nói. Nói xong Thẩm Thiên Bạn lại bổ sung một câu, Minh Nhật ta tiểu điểm khai trường, nếu như ta có thể nhỏ thắng hai vị đến lúc đó tới nâng cái chẳng a. Tam Phò Mã cửa hàng, ta tự nhiên muốn đi tân bút, nhưng Tam Phò Mã nếu bị vừa, phải đi sư đệ ta mộ phần thắp nén hương. Hạ Lập thấp giọng nói ra. Không nói, ta cũng sẽ đi. Thẩm Thiên Vạn cười nhạt một tiếng. Một bên Mạc Nguyệt tự nhiên đáp ứng sảng khoái, cũng không phải cái đại sự gì. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy trong hoa viên nhỏ xíu tiếng côn trùng kêu. Xoay tròn lấy bình trà nhỏ, Hạ Lập từ tốn nói, mấy cây ngông nên đầu, chống đỡ liều thiên địa. Thẩm Thiên Vạn sững sờ, khá lắm a, xem ra là tới làm khủng hoảng báo thủ. Hai cái đói cái bụng, bao quát kim cổ. Thẩm Thiên Vạn nhẹ lay động lấy trắng quân tiến, cấp bậc liền cao hơn Hạ Lập không ít, tăng thêm cái kia nụ cười tự tin, để cho người ta cảm thấy có độ vận. Mà lại về dưới vừa ra, mọi người tế phẩm một thoáng, ngay ngắn vô cùng. Tống Bạch Nguyệt xem như nhẹ nhàng thở ra, Phò Mã thật đúng là đối mặt. Một môn phụ tử ba tư khách, thiên cổ văn chương bát đại gia. Thẩm Thiên Vạn thuận miệng liền nói ra, đều không mang theo nghĩ. Loại tốc độ này nhường mọi người trợn mắt hốt mồm, này không phải hiểu sơ a, rõ ràng liền là rất có nghiên cứu a. Hạ Lập nghe xong dần dần nghiêm túc lên, một bên Mạc Nguyệt cũng giống như nhau. Lúc này Mạc Nguyệt bỗng nhiên trầm giọng nói, cá béo quả quen vào ta bụng. Thẩm Thiên Vạn hơi hơi hí mắt, cười nói, lão nương ngươi tới hôn một cái chủ. Đối với cái này châm ngòi ly gián tình địch, Thẩm Thiên Vạn đó là ngoài miệng không tha người. Mọi người nghe xong người đều choáng váng, này đều có thể mang mắng chửi người, còn mắng như thế ngay ngắn. Tam Phò Mã thật tài tình đi. Mục Đan Tâm trăm triệu không nghĩ tới, đại ca còn có như thế một tay, quá ngưu bức. Tống Bạch Nguyệt nhìn xem Phò Mã cái kia khỏe miệng đường cong, cảm giác hắn có chút cảm giác thần bí. Ta cứ nói đi. Đàm Ngọc Thư khẽ cười nói. Ngụy Trường Nguyên thầm mắng một tiếng, này Tam Phò Mã đến cùng là cái gì làm, quá kinh khủng. Đường Phong sững sờ, Tam Phò Mã có ít độ a. Tiêu ca ca ngươi xem, Tam Phò Mã phát huy. Tiêu Phá Tử tốn nói, chó cùng rất dậu. Tiêu Cẩn Nhi, theo Thẩm Thiên Vạn này một mắng, Mạc Nguyệt trên mặt nhịn không được rồi, nộ theo tâm lên, cây quạt vừa thu lại trầm giọng nói, cây không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Thẩm Thiên Vạn khẽ cười nói, ngươi đây không phải đang tìm cái chết sao? Ta hôm nay có thể đem ngươi mắng chết. Mạc Nguyệt nghe xong sầm mặt lại, cầm thật chặt cây quạt. Hạ Lập thấy thế trầm giọng nói ra, hai vượn đoạn mục trong núi sâu, xem kỹ nhỏ như thế nào đối cưa. Một người ham thân nước bùn bên trong, hỏi lao xuất sinh như thế nào ra bó. Thẩm Thiên Vạn trực tiếp cười nói, trong tay trắng quân phiến tương đương chói mắt á, Hạ Lập nhịn không được hướng về sau đẩy. Vẻ mặt tựa hồ rất khó giữ vững bình tĩnh, hắn này thế mà tựa hồ nắm lao sư đều cho mắng. Mục Đan Tâm đều muốn nhịn không được hô to một tiếng, đại ca như bức, chửi giỏi lắm a. Tống Bạch Nguyệt nghe xong đều che miệng khẽ nở nụ cười, nhưng cảm giác trường hợp không đúng, tranh thủ thời gian thu hồi. Trung quanh các tài tử kinh ngạc a, hai cái mắng một cái, còn mắng bất quá. Chương 58. Tam Phò Mã quá lợi hại, lúc này chàng diện trong nháy mắt lâm vào thế bí, hai vị ngôi sao mới sắc mặt vô pháp giữ vững bình tĩnh. Dù sao đều bị mắng không trả nổi miệng, dù sao tại học thức của bọn hắn bên trong cũng tìm không thấy giống Thẩm Thiên Vạn dạng này mắng câu. Hành vi hạn chế bọn hắn, cho nên kìm nén một hơi, mặt đều làm cho đỏ lên. Nghĩ ra khẩu, nhưng nhìn Tam Phò Mã cái kia mỉm cười, phản phất chỉ cần nói chuyện, hắn lập tức liền có thể cho ngươi mắng trở về, càng thêm khó xử. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua, trong lòng không phục a? Hai người đối một cái đều vừa, chuyến đi chẳng phải là bị người chê cười. Hai vị, có muốn không ta ra một liền, các ngươi nếu là đối được, liền coi như ta thua. Thẩm Thiên Vạn tầm mắt thâm thúy, mang theo cái kia nụ cười tự tin, thế nhưng ở trong mắt người khác, quá phế lối. Đây quả thực là tại khiêu chiến tất cả tài tử. Tống Bạch Nguyệt sững sờ, tên ngu ngốc này vừa đang làm gì, rõ ràng có khả năng thắng, ngươi lại cho người ta cơ hội. Mạc Nguyệt cùng Hạ Lập cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tam Phò Mã cho dưới bậc thang. Đàm Ngọc Thư cùng Ngụy Trường Nguyên cũng nghi hoặc a, Tam Phò Mã biến thành người tốt, thắng đều từ bỏ. Thẩm Thiên Vạn có tốt như vậy sao? Rõ ràng không có, thậm chí còn muốn giết người Chu Tâm. Đã như vậy, Tam Phò Mã mời ra về trên. Hạ Lập ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong tay tiểu thủy ấm đều muốn bóp nát. Thẩm Thiên Vạn trong tay trắng quân phiến tản ra lưu quang, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, mà Thẩm Thiên Vạn vừa thu lại, lập tức từ tốn nói, khói khóa hồ nước liễu. Nói xong Thẩm Thiên Vạn lần nữa mở ra trắng quân phiến, này vế trên cũng không phải bình thường khó, ít nhất tại lúc ấy không người có thể giải. Bọn hắn nếu có thể tại thời gian ngắn như vậy hiểu ra tới, vừa mới cũng sẽ không nhận sợ, cho bọn hắn một cái hiểu không ra được vế trên, ít nhất tại không nghĩ ra trước khi đến, bọn hắn sẽ bị này vế trên vây khốn, tu luyện sẽ dừng lại, người sẽ đổi phế, trừ phi tìm tới vế dưới. Nếu như đời này đều tìm không ra vế dưới, chỉ sợ cũng như thế ngơ ngơ ngác ngác qua đi xuống, giết người chu tâm cũng chỉ đến như thế đi. Theo vế trên vừa ra, các vị tài tử cảm giác thật đơn giản, nhưng tế phẩm một thoáng, cảm giác lại không đơn giản á khó. Đàm Ngọc Thư trầm giọng nói ra, xem Thẩm Thiên Vạn tầm mắt cũng thay đổi. Ngụy Trường Nguyên cũng là đồng dạng, trước kia cảm thấy là Tam công chúa ở bên cạnh giáo, nhưng là vừa vặn Tam công chúa đứng ở bên cạnh không nói gì, tất cả đều là Tam phò mã mình tại nói. Tiêu Cẩn Nhi lúc này lẩm bẩm một tiếng, Tam phò mã thắng, này vế trên quá khó khăn, không phải trong thời gian ngắn có thể giải. Tiêu Phá mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lượt như thế, cái này Tam phò mã tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Mục Đan Tâm tò mò hỏi, này vế trên có khó như vậy sao? Tống Bạch Nguyệt từ tốn nói, vế trên năm chữ, chữ chữ dùng ngũ hành làm thiên bảng, liền dâng lên không chỉ nói thông được, mà lại ý cảnh rất tốt, nhìn như đơn giản, lại khó càng thêm khó. Nói xong Tống Bạch Nguyệt còn muốn thêm một câu, liền chính nàng trong thời gian ngắn đều nói không nên lời ngay ngắn bề dưới. Nhìn xem phò mã bóng lưng, Tống Bạch Nguyệt đều cảm thấy rất mê. Ở trước mặt mình không có hình ảnh, lại ẩn giấu đi bên bác mới học, chính mình xem thường hắn sao? Không, Tống Bạch Nguyệt cảm giác là chính mình bị phò mã cho đùa bỡn, trước kia đều là đang giả vờ nhỏ yếu. Hai vị không nóng nảy, từ từ suy nghĩ, đêm nay thi hội còn mọc ra. Thẩm Thiên Vạn nhìn xem hai vị ngôi sao mới cười nói, lập tức nên ngang rời đi, lưu lại cái kia trắng quân phiến bạc chạy phiêu đạm trên không trung, dần dần tan biến. Tống Bạch Nguyệt nhíu lại mày ngái bước nhỏ đi theo, Mục Đan Tâm cũng đuổi theo sát đi, đi theo bên cạnh đại ca liền là trên mặt có mặt. Nhìn một chút Tam công chúa hiện tại cũng đi theo. Mạc Nguyệt cùng Hạ Lập liếc nhau một cái, phảng phất đều tại hỏi đối phương, ngươi biết không? Biết Quạc Long a, biết, còn không nói ra tới. Vốn cho rằng Tam phò mã là cho dưới bậc thang, kết quả căn bản cũng không phải là cho bậc thang, đó là không cho đường sống. Hai người trong đầu cũng chỉ còn lại có năm chữ, khói khóa hồ nước liễu. Rốt cuộc muốn ra cái gì về dưới mới tính ngay ngắn hoàn mỹ, chung quanh các tài tử cũng rồn rập nói nhỏ, cũng không có một cái nào ra dáng về dưới, Tam phò mã này về trên thực sự quá khó khăn. Ai cũng không nghĩ tới, Tam phò mã lấy một địch hai, thế mà còn thắng. Thật chính là khó có thể tưởng tượng, vốn cho rằng hôm nay Tam phò mã sẽ chịu đụng, ai biết hắn lại thành vì chói mắt nhất tinh quang. Tam phò mã quá lợi hại. Tiêu Cẩn Nhi cảm thán một tiếng. Tiêu Phá nghe liền có chút không thoải mái, Cẩn Nhi chỉ cần trông thấy Tam phò mã, trong miệng liền là Tam phò mã thật mạnh, Tam phò mã thật là lợi hại, quay người liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Tiêu ca ca, ngươi đi nơi nào chờ một chút Cẩn Nhi. Tiêu Cẩn Nhi đuổi bám chặt theo. Đàm Ngọc Thư nhìn ở trong mắt, khẽ cười nói, ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Ta thua không an. Ngụy Trường Nguyên đột nhiên nói một câu. Trường Nguyên, ngươi lại tiến bộ. Đàm Ngọc Thư vui mừng cười nói, có thể đối mặt thất bại, đó cũng là mạnh lên một loại. Nhưng ta tổng hội thắng hắn một lần, tại học thức phương diện không bằng hắn, nhưng ở tu vi bên trên, hắn còn chưa kịp ta hai thành. Ngụy Trường Nguyên lạnh giọng nói ra, có cao như vậy học thức có làm được cái gì, trọng điểm vẫn là muốn xem tu vi. Đàm Ngọc Thư nhắc nhở, Trường Nguyên, hắn hiện tại có thể là có được tuyệt phẩm linh căn, tốc độ tu luyện so với bình thường phải nhanh rất nhiều, ngươi cũng phải nhiều nỗ lực. Tuyệt phẩm linh căn sao? Chiến đấu là dùng đầu óc, không có đầu óc cho hắn hai cây tuyệt phẩm linh căn đều không có. Sự thật chứng minh, Tam phò mã là có đầu óc. Ngụy Trường Nguyên khó có thể tin nhìn xem Đàm Ngọc Thư, phản phất tại hỏi, ngươi là bên nào đó à, làm sao luôn nói móc ta đây? Ha ha, đi đi đi, uống chén một chén đi, đừng muốn những thứ này. Đàm Ngọc Thư cười lớn một tiếng, hướng phía cách đó không xa lầu các đi đến. Các vị tài tử cũng hướng phía lầu các đi đến, chẳng qua là đều đang nói chuyện chuyện mới vừa phát sinh, trong miệng đều đang trò chuyện Tam phò mã. Phò mã? Tống Bạch Nguyệt nhẹ giọng kêu. Thẩm Thiên Vạn dừng bước, quay đầu lại hỏi nói, công chúa, phò mã, về dưới là cái gì? Tống Bạch Nguyệt tò mò hỏi. Nhìn xem công chúa giống người hiếu kỳ bảo, Thẩm Thiên Vạn thần bí cười nói, không nói cho ngươi. Nói xong tiếp tục hướng phía đằng trước đi. Này nhưng làm công chúa giận đến gần chết, quá keo kiệt, khẳng định là tại tự trách mình thu hắn mua những cái kia danh dưới. Đi vào vàng son lộng lẫy trong phòng khách, hai phía trưng bày bàn ghế, nhưng cũng không là tất cả mọi người có thể ngồi xuống, tỉ như Tam công chúa liền có thể vào chỗ, Mục Đan Tâm cũng có thể, Ngụy Trường Nguyên cũng có thể. Hầu tiên sinh tới, mau nhìn là Hầu tiên sinh tới. Thật chính là Hầu tiên sinh. Còn có vương gia. Gặp qua vương gia, gặp qua Hầu tiên sinh. Mọi người dồn dập bài kiến, chỉ thấy Tống Nguyên Khải cùng Hầu Đông Vũ cùng nhau đi tới, còn có tiểu vương gia Tống Hiên theo ở phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất là tại xem thường đang ngồi tất cả mọi người. Đàm Ngọc Thư cùng Ngụy Trường Nguyên thu hồi nụ cười, nhìn về phía Hầu Đông Vũ, phảng phất tại hỏi, nếu như ngươi là bị cưỡng ép, liền nháy mắt mấy cái, nhị hoàng tử sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng Hầu Đông Vũ toàn trình duy trì mỉm cười, cùng các tài tử nói chuyện với nhau, lộ ra 10 phần hòa ái, rõ ràng hắn tại các tài tử trong lòng vị trí. Chương 59. Chính mình nhảy vào trong hố chẳng qua là Hầu Đông Vũ đang nhìn Hạ Lập thời điểm, chần chờ một chút, cảm giác mình học sinh sắc mặt giống như không hề tốt đẹp gì, chẳng lẽ. Nói xong, Hầu Đông Vũ liền nhìn về phía mặt khác một bên, hơi hơi giật mình. Tam công chúa thế mà tới, cũng là không nghĩ tới. Khó trách Hạ Lập sẽ cho mày, khẳng định là tại Tam công chúa trước mặt ăn quả đắng, dù sao Tam công chúa Uyên Bắc cũng không phải hắn có thể bằng, tìm vị kia Tam phò mã so tài một chút là được rồi, tìm Tam công chúa hoàn toàn là không thể nào thắng, không có tự mình hiểu lấy. Bạch Nguyệt hôm nay tới a. Tống Nguyên Khải hào sảng một tiếng, hướng phía bên này đi tới, trên mặt mang theo trưởng bối nụ cười. Tống Bạch Nguyệt đứng dậy hô, hoàng thúc. Thẩm Thiên Vạn cũng đi theo thân hô, gặp qua vương gia. Tống Nguyên Khải trực tiếp coi nhẹ Thẩm Thiên Vạn, nhìn xem Tống Bạch Nguyệt cười nói, đều nhanh 2 tháng không thấy Bạch Nguyệt, hoàng thúc đều tưởng niệm đây. Cái kia Bạch Nguyệt về sau thường xuyên đến xem hoàng thúc. Vậy thì tốt, hôm nay cùng ngươi vị này phò mã tới đi. Tống Nguyên Khải nhìn về phía một bên Thẩm Thiên Vạn, ánh mắt mang theo kinh miệt, ngựa khí càng thêm là, cảm thấy Thẩm Thiên Vạn đó là không xứng với Bạch Nguyệt, dù cho bây giờ có được tuyệt phẩm linh căn. Tống Bạch Nguyệt đều cảm giác mình căn bản không cần đến, phò mã chính hắn liền có thể ứng phó. Chưa kịp Tống Bạch Nguyệt nói chuyện, Thẩm Thiên Vạn lạnh nhạt nói ra, công chúa là lo lắng ta, cho nên liền buổi tới. Một cái nam nhân còn cần nữ nhân buổi tiếp. Tống Nguyên Khải châm chọc một tiếng liền rời đi, tựa hồ hết sức xem thường phò mã cái này danh hiệu. Thẩm Thiên Vạn hơi hơi hí mắt, tạm thời không nói gì. Tống Bạch Nguyệt than nhẹ một tiếng, hôm đó thành hôn thời điểm, hoàng thúc nói chuyện càng thêm khó nghe, cho nên phò mã liền đem chính mình cho qua chén, mơ mơ màng màng. Hôm nay còn tính là tốt. Phò mã, ngươi đừng để ở trong lòng, hoàng thúc chính là như vậy, ngươi xem, hắn lại tại mắng đại phò mã. Tống Bạch Nguyệt nhẹ nói ra, xem như đang an ủi Thẩm Thiên Vạn. Thẩm Thiên Vạn xác thực trông thấy vương gia đối Mục Đan Tâm của mắng, Mục Đan Tâm liền túi đầu cười làm lành, kết quả vương gia mắng ác hơn. Bất quá, lão tử đã để vào trong lòng. Này vương gia mở màn liền mắng hai vị phò mã, ngược lại để một ít người mừng thầm một thoáng, nhưng Mạc Nguyệt cùng Hạ Lập không vui, trong đầu vẫn là cái kia năm chữ, nghĩ nát còn không nghĩ ra cái kết quả gì. Theo Tống Nguyên Khải cùng Hậu Đông Vũ nhập tọa, thi hội tiến nhập nửa đoạn sau. Chỉ thấy Hậu Đông Vũ mang theo nụ cười đứng dậy, "Tam công chúa, học trò ta nếu là có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi." Tống Bạch Nguyệt từ tốn nói, "Hầu tiên sinh, Hạ công tử cũng không bất kính với ta, người nghĩ sai." Hậu Đông Vũ nghe xong sững sờ, này tình huống như thế nào? Lập tức liền nhìn về phía Hạ Lập. Mà Hạ Lập đầy trong đầu đang suy nghĩ về dưới, căn bản là không có chú ý tới lao sư ánh mắt. Mục Đan Tâm lúc này cười nói, "Hầu tiên sinh, là Hạ công tử cùng Mạc công tử tại cùng Tam phò mã nói chuyện thiếm, kết quả trò chuyện bất quá Tam phò mã." Nghe được đại phò mã nói như vậy, chung quanh các tài tử cười nhẹ. Hầu Đông Vũ vẻ mặt trong nháy mắt liền biến, hai người bọn họ cùng một chỗ đều bại bởi Tam phò mã. Cái này sao có thể? Nếu như nói cùng một chỗ bại bởi Tam công chúa, còn có thể hiểu được, dựa vào cái gì cùng một chỗ bại bởi Tam phò mã? Liên ngồi tại chủ vị Tống Nguyên Khải đều sửng sốt một chút, Tam phò mã còn có loại này bản sự. Liên Hạ Lập cùng Mạc Nguyệt đều thắng. Ngồi ở một bên Tống Hiên nhìn về phía Tam phò mã, cũng là nghe nói một ít chuyện, hắn thế mà Liên Hạ Lập đều thắng. Sao lại có thể như thế đây? Hôm đó cùng Hạ Lập đánh cờ, mặc dù cờ hòa, nhưng Tống Hiên tự mình biết, là Hạ Lập cố ý dùng bản lĩnh của hắn thắng Tam phò mã khẳng định là tất nhiên, mà bây giờ còn tăng thêm Mạc Nguyệt đều thua, không nghĩ ra. Hậu Đông Vũ đông nhiên khẽ cười một tiếng, Tam phò mã thật sự là mới học bên bác, không biết là như thế nào thắng học sinh của ta. Hạ Lập nghe xong thầm nghĩ không ổn, lão sư đây là tự động nhảy vào Tam phò mã trong hồ à, tuyệt đối không thể. Lão sư, Hạ Lập vừa định ngăn lại, ai biết Mục Đan Tâm chắp tay cười nói, "Hầu tiên sinh, Tam phò mã ra một cái với trên, kẻ vô năng hiểu." "Ồ, còn có chuyện như thế, không ngại nói nghe một chút." Hầu Đông Vũ cũng là muốn mở mang kiến thức một chút, dạng gì với trên, liền Hạ Lập đều không giải quyết được, xem ra chỉ có chính mình tới chen ép vị này Tam phò mã. Thẩm Vạn Tiên than nhẹ một tiếng, vị này Hầu Đông Vũ tựa hồ cũng gấp, hai vị đắc ý học sinh đều thua ở thủ hạ mình, quá mau suy nghĩ thắng. Không nhìn thấy Hạ Lập tại nháy mắt ảo về trên chính là khói khóa hồ nước liễu, không biết Hầu tiên sinh có gì kiến giải. Mục Đan Tâm cái kia đắc ý, phản phất là chính mình vừa mới đại chiến hai vị ngôi sao mới, cái này là cùng đối đại ca tác dụng, khí thế đều đủ. Lời này vừa nói ra, Tống Nguyên Khải thật sâu như mày, Tống Hiên tầm mắt cũng một vẻ nghi hoặc, tốt tuyệt về trên. Hầu Đông Vũ lông mày trong nháy mắt hóa, khó trách Hạ Lập sẽ thua, này loại về trên thâm ý quá thịnh, trong thời gian ngắn chính mình cũng nghĩ không ra cái gì ngay ngắn bề dưới. Nhìn xem Hạ Lập ánh mắt, Hầu Đông Vũ tựa hồ biết ý tứ, không hỏi còn tốt, hỏi một chút chính mình cũng không biết, mặt muốn mất hết. Ở đây nhiều như vậy tài tử mang theo trông đợi ánh mắt nhìn về phía Hậu Đông Vũ, hy vọng toàn bộ đặt ở Hậu Đông Vũ trên thân. Thời gian đang dần dần trôi qua, toàn trường an tĩnh có chút đáng sợ. Thẩm Thiên Vạn khỏe miệng tràn đầy đủ cười, này loại vế trên các ngươi nếu có thể phá, lão tử tại châu ngã xuống đất bỏ hiếm. Nhưng vào lúc này, Đàm Ngọc Thư đứng dậy cười nói, như thế vế trên không bằng sau đó trò chuyện tiếp, hôm nay là 3 năm một lần thi hội, vẫn chờ Hầu tiên sinh nói chuyện tâm tình. Thẩm Thiên Vạn nhướng mày, này Đàm Ngọc Thư thế mà nói sang chuyện khác, cũng là tại giúp Hậu Đông Vũ. A Hậu Đông Vũ biết Đàm Ngọc Thư ý tứ, hắn đây là tại lôi kéo, liền xem chính mình lĩnh không lĩnh tỉnh. Nếu như không lĩnh tỉnh, cái kia liền tiếp tục nghĩ về dưới, nhưng nếu là cảm kích, vương gia bên này lại muốn bày vẻ mặt, kẹp ở giữa tả hữu không phải. Cái này về trên, đơn giản có thể hại chết chính mình. Nghe nói Hầu tiên sinh gần nhất cực kỳ làm, không ngại nhường ở đây các tài tử chiếm ngưỡng. Ngụy Trường Nguyên đứng dậy chắp tay cười nói. Hậu Đông Vũ khẽ cười nói, cũng chính là qua loa chi tác, khó trèo lên phong nhã. Hầu tiên sinh cho dù là qua loa chi tác vậy cũng mạnh hơn chúng ta a. Đúng vậy a, đúng vậy a Hầu tiên sinh, nhường hậu sinh nhóm học tập một ít. Các vị các tài tử dồn dập phụ họa, như thế nhường Hậu Đông Vũ nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Hậu Đông Vũ mở ra tay cầm, một quyển vẽ ra hiện trong tay. Tống Nguyên Khải nhàn nhạt hô, người tới, bày cái bàn. Mọi người tựa hồ cũng có thể nghe ra vương gia không nhanh, huống chi là Hậu Đông Vũ, nhưng Hậu Đông Vũ cũng không có cách, coi như đứng tại trung lập, thanh danh cũng muốn giữ được, không thể bởi vì một cái vế trên nắm thanh danh đều làm không có. Tống Bạch Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới a, phò mã một cái vế trên, nắm lại danh đỉnh đỉnh Hậu Đông Vũ bước đến loại tình trạng này. Khó trách ngày đó ăn bữa tối thời điểm, phò mã nói có thể cạo chết Hậu Đông Vũ, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia cũng không phải một câu nói đùa a. Dùng ánh mắt còn lại phủi phò mã liếc mắt, vừa vặn đã nhìn thấy phò mã nhìn lại, tranh thủ thời gian thu hồi tầm mắt.
Chương 60. Nữ nhân, đi một bên.
Thẩm Thiên Vạn nhìn xem công chúa cái kia lén lút nhỏ bộ dáng, trong lòng khẽ cười một tiếng, trước ngươi không là không tin ta sao, vừa mới còn bụng trộm xem bản phò mã, trên giường không có nhìn đủ sao, muốn hay không cởi quần áo ra cho ngươi xem à, ngược lại đều vợ chồng, có cái gì to gan yêu cầu cứ việc nói. Bản phò mã tinh thông tuyệt học 3.86 một loại, đặc kỳ 360 loại, cam đoan có thể đem công chúa ngươi thoải mái thượng tiên. Nghe được bên tai tiếng cười khẽ, Tống Bạch Nguyệt trợn trắng mắt, bất quá cho dù là mắt trợn trắng, đó là nắm chung quanh các tài tử mê đến thần hồn điên đảo. Một chút nữ tử đều là mặc cảm, không dám cùng công chúa tranh diễm. Rất nhanh cái bàn bày ở trung ương, Hạ Lập hai tay dâng láo sứ vẽ, đưa tay hất lên. Xoẹt một tiếng, dài đến ba trượng vẽ trải tại trên mặt bàn. Mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, Hậu Đông Vũ vẽ, cái kia đều không phải là phàm phẩm a, chỉ thấy giấy vẽ bên trên bảy biển ra một mảnh sơn thủy. Này núi cùng nước dung hợp, là tinh cùng động phối hợp, đơn điệu cùng đặc sắc kết hợp, cũng là hợp thành đẹp nhất phong cảnh. Tại thanh sơn ở giữa thăm dò, tại nước biết ở giữa chèo thuyền du ngoạn, cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Một tấm đơn giản vẽ, thế mà để cho người ta nghĩ khác nhẹ nhàng, phản phất tiến nhập thế giới trong tranh, không hổ là thơ hồn Hậu Đông Vũ, họa công khủng bố như vậy. Thẩm Thiên Vạn cảm giác này bức vẽ sắc thực không tầm thường, cùng Tống Bạch Nguyệt họa công tương xứng, thậm chí còn muốn cao mấy phần, chủ yếu là ý cảnh công chúa còn không có đi đến Hậu Đông Vũ độ cao. Hầu tiên sinh, tư tàng a. Tống Nguyên Khải xem sau cũng là thích vô cùng, nguyên bản còn sụ mặt, hiện tại lại mặt mày hớn hở, ý tứ rất rõ ràng, cho ta chứ sao. Hậu Đông Vũ dĩ nhiên hiểu chuyện, cười nói, vương gia muốn là ưa thích, liền tặng cho vương gia. Cái kia làm sao có ý tứ đây? Tống Nguyên Khải một phiên khách khí, nhiều người như vậy, muốn người khác vẽ, nhiều thật mất mặt à, loại chuyện này đến tự mình. Vốn chính là muốn đem này tấm nhìn thương hải tặng cho vương gia. Hậu Đông Vũ chắp tay khẽ cười nói, hầu tiên sinh có lòng. Tống Nguyên Khải hào sảng cười một tiếng, này Hậu Đông Vũ so trước kia biết nhiều chuyện hơn. Hậu Đông Vũ lúc này nhìn về phía Thẩm Thiên Vạn, lên tiếng hỏi, tam phò mã cảm thấy này bức vẽ như thế nào? Hầu tiên sinh xuất phẩm, tự nhiên bất phàm. Nghe tam phò mã ý tứ, nhất định có tác phẩm xuất sắc, không ngại lấy ra cho đại gia nhìn một chút. Thẩm Thiên Vạn trong lòng thầm mắng, ta con mẹ nó có loại ý tứ này à? Ngươi còn muốn chút mặt không? Về dưới ngươi nghĩ đi ra chưa? Ngươi láo thất phu này. Tống Bạch Nguyệt thầm nghĩ không ổn, phò mã đang vẽ tranh phương diện này vô cùng thê thảm, chỉ sợ cũng bị người chê cười. Chỉ thấy Tống Bạch Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, ta ngược lại thật ra có một bức họa, muốn cho hầu tiên sinh chỉ bảo một ít. Mọi người xem xét tam công chúa ra tay, lập tức liền đã hiểu, xem ra tam phò mã nhược điểm liền là vẽ tranh á không phải sao? Tam công chúa ngồi không yên. Lúc này tam công chúa động tác người người đều biết, khẳng định là tại bảo đảm phò mã. Nhược điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn một chút, thời điểm then chốt vẫn là cần nữ nhân ra tới bảo đảm. Bằng không thì gọi thế nào phò mã đâu? Ha 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 ha. Trong đại sảnh lập tức vang lên cười đùa âm thanh, tựa hồ cũng quên Thẩm Thiên Vạn trước đó hành động, phản phất liền là một đám sắt vụn tại cười một cái vô giả. Thẩm Thiên Vạn quét nhìn mọi người, nhàn nhạt kêu, công chúa, bây giờ không phải là ngươi khoe khoang thời điểm. Tống Bạch Nguyệt còn không biết Thẩm Thiên Vạn muốn làm gì hả, trực tiếp ngăn lại này hành vi ngu xuẩn. Thẩm Thiên Vạn đứng dậy, lạnh nhạt nói ra, một nữ nhân, liền hảo hảo ngồi xem. Nói xong Thẩm Thiên Vạn liền đi ra. Mà Tống Bạch Nguyệt ngốc ngốc nhìn xem Thẩm Thiên Vạn, hắn lại nói lên như vậy, thật chính là thật giận a. Thiện ý giúp ngươi, thế mà còn không chiếm được tốt được, vậy liền nhìn ngươi tại sao thua, ngược lại mặt mũi này cũng không cần. Theo Thẩm Thiên Vạn đi ra, toàn trường một thoáng trở nên yên tĩnh, nhưng mà có vài người còn tại khe khẽ bàn luận lấy. Ta xem tam phò mã là xung động, nhường công chúa ra mặt không thật tốt. Đúng vậy à, tựa như trước đó mấy ngày này, ban đầu rất tốt, cuối cùng mua một ít phế phẩm, người bố trí trực tiếp sợ. Đáng tiếc a, ban đầu tam phò mã có thể trở thành tối hôm nay hắc mã. Hậu Đông Vũ nhìn xem tam phò mã đi ra, hiển nhiên là vui vẻ, có thể chuyển về một điểm mặt mũi, người khác đều gọi hắn là thơ hồn, kỳ thật hắn tốt nhất ý cảnh là tại vẽ lên. Xem ra tam phò mã cũng là cực kỳ làm, liền nhường mọi người chúng ta mở mang tầm mắt. Hậu Đông Vũ giơ lên cánh tay, khí phách hiên ngang bộ dáng tựa hồ cũng quên hắn còn muốn đối với dưới đây. Thẩm Thiên Vạn hướng phía trung quanh chắp tay, lập tức mở ra trắng quân phiến, nhường đám người kia mắt đỏ một chút, các ngươi có à, tuyệt phẩm vũ khí. Tác phẩm xuất sắc không có, bất quá ta có khả năng hiện trường vẽ một bức. Theo Thẩm Thiên Vạn, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, hiện trường vẽ tranh. Khó khăn như vậy có thể là phi thường cao. Vẽ tranh chọn địa phương an tĩnh, ý cảnh cùng linh cảm cũng là phi thường trọng yếu, cả người muốn trầm tĩnh trong bức họa. Nhưng mà ở trong đó người nhiều như vậy, đừng nói ý cảnh, an tĩnh đều không đạt được. Này tam phò mã có chút khinh thường a. Tống Bạch Nguyệt là biết Thẩm Thiên Vạn họa công, liền cái kia gà con mổ thóc cầu, dở khóc dở cười a, được rồi, ngược lại muốn mất thể diện, cũng liền cùng theo một lúc ném đi, trở về đánh hắn một trận hạ giận. Tam phò mã, ngươi khẳng định muốn hiện trường vẽ sao? Hậu Đông Vũ nghiêm túc hỏi, cũng đừng đến lúc đó đổi ý. Bước một tới, Thẩm Thiên Vạn khẽ quát một tiếng, đánh có cùng ngươi làm đến chết xu thế. Khí thế kia, này can đảm, mọi người tựa hồ đối với vị này tam phò mã thay đổi cách nhìn. Hậu Đông Vũ vẽ bị thu hồi, bày ra mới tinh giấy tuyên. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vạn, cũng là nghĩ xem hắn trình độ. Chỉ thấy Thẩm Thiên Vạn đứng ở trung ương, lập tức cầm bút lên, tại cối xay bên trong lăn một quyển, gầm thét một tiếng, này. Chỉ thấy màu trắng giấy tuyên lập tức nhiễm lên mực nước. Đúng. Thẩm Thiên Vạn ra sức vung lên, sảng khoái tràn trề, trong mắt của mọi người, tam phò mã trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, bắt đầu phát huy chính mình hỏa công. chẳng qua là cảm thấy tam phò mã vẽ có chút kỳ quái a, xem cái gì không giống. Tống Bạch Nguyệt còn tưởng rằng thật sẽ xuất kỳ tích, nhưng mà cũng không có, chỉ thấy một tấm màu trắng giấy tuyên dần dần liền biến thành màu đen. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cảm giác thông minh của mình bị vũ đục, làm động tĩnh lớn như vậy, thế mà chẳng qua là bôi đen. Tam phò mã đây là muốn vẽ cái gì đâu? Tiêu Cẩn Nhi tò mò nói nhỏ một tiếng. Tiêu Phá Từ tốn nói, đùa vẽ quỷ. Tiêu Cẩn Nhi mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác Tiêu ca ca đối tam phò mã có thành kiến. Đường Phong cảm thấy tam phò mã họa công sát thực không được. Tống Nguyên Khải bình tĩnh cái mặt, cảm giác hoàng thất mặt đều bị ném xong. Hậu Đông Vũ khỏe miệng đường con càng lúc càng lớn, còn tưởng rằng thật sẽ cho mình kinh hỉ, thật sự là kẻ nhạt vô vị. A Hạ Lập cùng Mạc Nguyệt thật sâu cao mày, cảm giác có vấn đề a, mà Đàm Ngọc Thư cùng Ngụy Trường Nguyên cảm giác không thích hợp, quá không đúng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Thẩm Thiên Vạn một vệt trắng liệu, điểm trong bức họa văn xin, mọi người nhất thời thu hồi lòng kinh thị. Một vùng tăm tối hiện lên vệt trắng. Các vị, có thể hiểu ý cảnh của ta. Thẩm Thiên Vạn quét nhìn mọi người, lão tử liền là bùa vẽ quỷ, nhưng các ngươi dám nói xem không hiểu à? Xem không hiểu không phải thừa nhận chính mình hết sức rác rưởi à? Giản thật, tất cả mọi người xem không hiểu, nhưng lại cảm thấy cuối cùng cái kia một bút làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng, nếu là nói chính mình xem không hiểu, chẳng phải là bị đồng hành chế giễu. Tống Bạch Nguyệt than nhẹ một tiếng, này so gà con toát mét lại mạnh ném một cái ném. Ngụy công tử, còn mời trưởng trưởng nhãn. Thẩm Thiên Vạn bỗng nhiên hướng phía Ngụy Trường Nguyên nói ra. Ngụy Trường Nguyên khỏe miệng giật một cái, đáng chết tam phò mã, lao tử không có kim tệ thua ngươi, ngươi lại tới hại ta. Lúc này nếu là nói xem không hiểu, chẳng phải là bị lúc này mới thư sinh chế giễu. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết mình không hiểu được tán thưởng, chẳng qua là sẽ chơi đao múa kiếm thất phu. Tốt vẽ. Chỉ thấy Ngụy Trường Nguyên hét lớn một tiếng, mọi người nhất thời giật mình. Các vị lại xem, này giản lược phái họa công mặc dù đơn giản, nhưng nội hàm tuyệt đối không đơn giản. Tấm màn đen bên trong một điểm tượng trưng cho ngôi sao trong bầu trời đêm, lại phản phất cái kia trong hỗn độn tuân gia linh cảm chi nguyên, vô cùng phù hợp hiện tại tối đời, có thể xưng tuyệt phẩm. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, không nói còn không biết có như thế sâu nội hàm. Thẩm Thiên Vạn cũng choáng váng, lão tử liền tùy tiện điểm một cái, cũng nhanh bị ngươi thổi thành thần. Tống Bạch Nguyệt cả người đều choáng váng, này Ngụy Trường Nguyên điên rồi sao? Ngụy Trường Nguyên hề, nhất định phải nắm Thẩm Thiên Vạn nuốt vào trong thiên lao đi. Hầu tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Ngụy Trường Nguyên nhìn về phía Hậu Đông Vũ hỏi, đều là ngươi, không có việc gì vẽ cái gì vẽ, có bệnh sao? Thả nhị hoàng tử bổ câu coi như xong, còn hại ta. Hậu Đông Vũ thật sâu nhìn xem Ngụy Trường Nguyên, ngươi mẹ nó đang nói linh tinh gì thế? Ta bây giờ còn có thể nói xem không hiểu sao? Ta cam.